Chương 420, tự tay làm kim thủ chỉ. Chương 420, tự tay làm kim thủ chỉ. Khụ khụ, Phương Khánh suýt nữa bị nước miếng của mình bị sặc. Thời áo, đây là cái gì hoang đường yêu cầu? Còn có cái gọi là lạc thổ nhất mạch quy củ, xem như tự mình trải qua người đứng xem, Phương Khánh lại quá là rõ ràng. Lúc trước thư sinh mù cùng tiểu hồng nương lần đầu gặp nhau mặc dù là quá mức hoang đường, nhưng trên bản chất là ngươi tình cảm cùng ta nguyện. Không phản bác được nhìn qua trước mắt cái này một bộ hồng y liễu, vênh váo hung hăng nữ tử. Trong thoáng chốc, lại từ nàng trong mắt bắt được một tia danh manh ý cười, ba phần chờ mong, ba phần nghiền ngẫm, còn lại bốn phần đều là năm chắc thắng lợi trong tay. Đắc ý Phương Khánh khỏe miệng có chút run rẩy. Như giờ phút này là Thiên Tâm Phương Khánh ở đây, theo nàng chơi trận này hoang đường sư đồ trò chơi cũng là không sao. Dù sao cùng với Ngũ tỷ, càng hoang đường hắn đều chơi qua, nhưng hắn hiện tại là Nho Đạo Phương Khánh, một cái tư duy quen thuộc cùng tác phong làm việc đều hoàn toàn khác biệt tồn tại. Rất nhiều quen thuộc Phương Khánh mặc dù không hiểu, nhưng mà tôn trọng, con mắt có chút khép kín ở giữa, Phương Khánh đã tìm được bản tâm, ở trong lòng tìm tới Nho Sinh Phương Khánh cho đáp. Trong đầu đống nhiên hiện lên một tấm long lanh nét mặt tươi cười. Ta ở nhà chờ ngươi a, phải sớm trở về. Hơi có vẻ hồn nhiên ngữ khí lưu chuyển tại bên tai hắn. Đây chính là ngươi lựa chọn sao? Phương Khánh nhẹ nhàng gật đầu. Cùng lúc đó, càng nhiều ký ức tại đầu óc hắn hiện lên, là những năm này Nho Sinh Phương Khánh cùng Diệp Tu Thiền xích mích, lần đầu gặp mặt là ở trong tàng thư các. Khi đó mới vừa vào Nho Đạo Phương Khánh một thân một mình, liền Tiểu Thanh Mai Tô Tiểu Bội đều là mấy năm sau mới đến gặp gỡ. Cô đơn chiếc bóng hắn, thích trốn ở trong tàng thư các đọc sách, nhắc tới cũng đúng dịp, Phương Khánh vì trốn thanh tĩnh, đặc biệt chọn ở giữa tuổi tác lâu nhất tàng thư các. Nho Đạo một phái, từ xưa có lập luôn viết sách truyền thống, mỗi năm đều có xây mới tàng thư các. Những này mới thành lập tàng thư các mới là kín người hết chỗ địa phương. Bên trong dấu vào sách vở đều là đạo phái bên trong vừa bạn quy nạp xong xuôi, tuyến ngoài cùng đạo lý sách vở đều là tinh hoa, chỉ cần đọc lĩnh ngộ đạo lý lấy được văn khí là bình thường sách vở nhiều gấp mấy lần. Những này cũ kỹ tàng thư các, bởi vì tàng thư quá xa xưa, ghi chép đạo lý đều là lần trước phái quan niệm, ngược lại không được hoan nên. Vì vậy to như vậy thư các thường ngày chỉ có hai thân ảnh, một cái là Phương Khánh, một cái là một bộ hồng y lìa Diệp Tu Thiền. Khi đó Diệp Tu Thiền cùng bây giờ kiệt ngạo dáng dấp như hai người khác nhau, có thể nói nghèo túng đến cực điểm. Phương Khánh thoáng hỏi thăm liền biết lai lịch, xuất thân từ Bắc Mãng quốc hoàng thất, cái này Bắc Mãng quốc bất quá là nhân hoàng gót sát san bằng man hoàng phía sau thu phục nước phụ thuộc, mà Diệp Tu Thiền bản nhân chính là cái này nước phụ thuộc quốc quân đưa tới hạt nhân mà thôi. Nguyên bản tại Bắc Mãng chính là một cái không người để ý tiểu bé gái mồ côi, thân sinh phụ mẫu chết tại nhân hoàng kiếm bên dưới, thân thúc thúc sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất liền đem tiểu bé gái mồ côi đưa đến nhân đạo hoàng triều bồi tội. Theo người này quan niệm, đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, một lắng lại nhân hoàng lửa giận, thứ hai là mượn đao giết người, diệt trừ cái này Bắc Mãng người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nhưng man di hạng người lại sao có thể lý giải như thế nào văn minh cũng khinh thường nhân hoàng lòng dạ cùng khí phách. Đối mặt đã từng sinh tử đại địch nữ nhi, nhân hoàng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói cô hứa ngươi trưởng thành cơ hội, sau khi lớn lên không quản ngươi là nghĩ đến ám sát cô báo thù cũng tốt, vẫn là đi một lần nữa đoạt lại Bắc Mãng quốc cũng được, đều cho phép ngươi. Nhưng mà hiện tại ngươi cần phải đi đến trường, tại nhân đạo hoàng triều quản lý, phàm 7 tuổi hài đồng không vào tư thục tiếp thu giáo hóa người, lúc này lấy trọng tội luận xử, cho dù là cô cũng không thể làm trái. Thế là nhân hoàng đích thân dắt còn nhỏ Diệp Tu Thiền đưa vào Vạn Liêu thư viện. Nhập học phía sau thời gian, so Diệp Tu Thiền trong tưởng tượng khó khăn vô số lần. Nho đạo bên trong, hoàng triều nhất mạch cùng học viện nhất mạch nguyên bản liền ngăn cách rất sâu. Nhưng vô luận như thế nào, hai phái lại đều lo liệu nhân đạo chính thống ngâm nên. Trong mắt bọn hắn, dù cho đỉnh lấy Bắc Mãng hoàng thất tên tuổi, Diệp Tu Thiền trung quy là man di vậy. Vì vậy, Diệp Tu Thiền vô cùng hiếm thấy đã trở thành cái này hai phái toàn bộ vứt bỏ tồn tại, cầu học con đường bước đi liên tục khó khăn. Lâu ngày, Diệp Tu Thiền quen thuộc tại một người trốn ở không người lao tàng thư quán. Phương Khánh đến ngày đó, đã là Diệp Tu Thiền trốn ở nơi đây đọc sách thứ 10 năm, khi đó, Phương Khánh vừa vặn xuyên qua tới, tư duy vẫn mang theo kiếp trước ấn ký. Trong học viện, những người khác đối đãi Diệp Tu Thiền giống như la sát quỷ nữ đồng dạng tránh không kịp, tại Phương Khánh nhận biết bên trong, nàng lại là một cái dị vực phong tình giai nhân tuyệt sắc, so trí nhớ kiếp trước Trung Tây Phương giai nhân mỹ lệ vô số lần. Có cái này thanh tịnh chi địa đọc sách, còn có tuyệt cao như thế mỹ nhân làm bạn, Phương Khánh trong lúc nhất thời cũng là tự giải trí. Hắn nguyên bản liền không có đẳng cấp gì quan niệm, ngày bình thường đến thư viện, theo lễ phép, luôn là thuận tay cho vị này Diệp sư thúc mang chút không đáng tiền ăn uống. Đọc sách mệt mỏi sau khi, thuận miệng giảng giải một chút, đến từ kiếp trước chỉ có hắn có thể hiểu cười lạnh, đối với cái này, tính tình có chút cổ quái Diệp Tu Thiền kháng cự đến cực điểm. Toàn thân tản ra sinh ra chớ gần áp suất thấp, nhiều lần phát cáu, tính toán đuổi đi cái này xâm nhập nàng lãnh địa tiểu quỷ. Phương Khánh cũng là không buồn nếu không thay cái thư cát, mấy ngày nữa lại đến là được. Một tới hai đi, thời gian dài, hai người cũng liền quen thuộc. Cho dù có hùng sư đồng dạng lãnh địa ý thức tiểu bé gái mồ côi, cũng chấp nhận hắn tồn tại. Ngay nào đó, trong tàng thư các gương trên mặt nền lặng yên nhiều một đạo dây mực, đem không gian một phân thành hai. Hai người đều chiếm một phương, lại cũng bình an vô sự. Phương Khánh từng nghĩ, nếu có thể một mực như vậy tuế nguyệt yên tĩnh tốt, cũng không tệ. Biến cố phát sinh ở cái nào đó bình thường buổi chiều. Ngày đó, Phương Khánh đọc xong một quyển sách, theo thường lệ thay đổi một bản điện tịch thời điểm, một trang tấm lụa từ sách trong khe bay xuống. Đi đầu bốn chữ lớn, Cực Lạc Bảo Điện nhảy vào tầm mắt, chữ viết cổ pháp đạo luận, đơn giản ngay thẳng nói vật này lai lịch bất phàm. Phương Khánh lòng dạ biết rõ, đây tuyệt đối là một phần không biết cơ duyên. Muốn nói động tâm sao? Đương nhiên là động tâm. Nhưng bất quá chỉ động tâm trong nháy mắt. Phương Khánh bất động thanh sắc đem tấm lụa trả lại chỗ cũ, không biết cơ duyên thường thường kèm theo không biết nguy hiểm. Phương Khánh không thích dạng này, hắn thích đem tất cả đều nắm giữ tại dự toán bên trong. Từ trời xui đất khiến bị cái kia Lôi Thôi lão đạo đưa đến cái này thư viện, chính thức gia nhập nho đạo, hiểu rõ cái này đạo phái đạo lý sau đó Phương Khánh trong lòng liền bắt đầu thiết kế tỉ mỉ hắn về sau con đường phải đi đồ. Nếu hắn không có kim thủ chỉ, không có hệ thống, hành đầu đường xa tất cả lấy vững vàng làm chủ, tiền kỳ chuyên công hộ thân, chữa thương, đi nhanh, tránh thai bốn thuật, mang cái này mấy thuật pháp học xong, liền có thể bắt tay vào làm học tập đại khí vãn thành trung kỳ mục tiêu, là hắn tại phong phú nho đạo trong điện tịch tỉ mỉ chọn lựa ra hai cái thần thông, dĩ thi vi qua cùng luôn xuất pháp ủy. Chỉ cần cái này hai môn thần thông nắm bắt tới tay, hắn liền có thể nhanh chóng đem trí nhớ kiếp trước bên trong tất cả hóa thành nội tình, đó là một cái 5000 năm sán lạn văn minh. So sánh tu đạo giới tiêu chuẩn mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng đặt ở người trên tay, tuyệt đối là cái trọng lượng cấp nội tình. Cái này có thể nói là Phương Khánh mục tiêu bên trong cái thứ nhất thuế biến điểm. Tự tay làm kim thủ chỉ. Chương 421, cá chép vượt long môn chương 421, cá chép vượt long môn đây là đủ để chống đỡ hắn đi đến vạn tuế của bảng bạc chi lực. Đến mức cái kia vạn thọ thiết diệm, Phương Khánh kế hoạch tại 9999 tuổi lúc, mượn đại khí vãn thành liều chết đánh cược một lần. Phương Khánh là như thế lập mục tiêu, cũng là làm như vậy. Bây giờ tất cả đều tại quỹ đạo bên trên. Tự nhiên không có khả năng bởi vì bất tình lình cái gọi là cơ duyên, liền xáo trộn chính mình cố định tu hành kế hoạch. Thế là, hắn đem phần cơ duyên này một lần nữa nhét về đến điện tịch tường kép, cũng tại tình lý bên trong. Chỉ là hắn chưa từng ngờ tới, hơn tháng sau đó, cái kia luôn là một bộ hồng y tiểu bé gái mồ côi Diệp Tu Thiền sẽ lật ra cùng một cuốn sách. Cùng Phương Khánh ung dung tự tin khác biệt, tiểu bé gái mồ côi đem phần này giải điện, trở thành cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Từ ngày đó lên, Tàng Thư Các không gặp lại đạo kia thân ảnh màu đỏ. Phương Khánh cũng không có cái gì để ý bọn hắn ở giữa liền nửa câu trò chuyện đều chưa từng có, nguyên bản là bèo nước gặp nhau người đi đường, đạo đồ bên trên một cái khách qua đường mà thôi. Vẫn như cũ mỗi ngày vùi đầu điện tịch, nhìn xem một bản lại một quyển sách, cũng chỉ tại học viện nghe phong thanh ở giữa, thỉnh thoảng nghe nói bạn Liêu thư viện có tiên tiêu hành không xuất thế, trên người mặc một thân hồng y, tính tình vãi đản lại ngoan lệ, đem những cái kia đã từng ức hiếp qua nàng nhỏ xinh, toàn bộ làm nhục một lần. Thậm chí cùng đương đại đạo nữ chiến đến khó phân cao thấp. Cuối cùng quay dày nho đạo thất lao một trong Liêu phu tử đích thân xuất thủ đem thu làm đệ tử nhập thất. Bất quá những này Phương Khánh đều không để ý, trên phố nghe đồn càng lúc càng kịch liệt, Phương Khánh lại chỉ là lắc đầu cười khẽ. Lòng dạ biết rõ đây đều là hắn từ bỏ phần kia cơ duyên mang đến, nhưng hắn vẫn là không thèm để ý chút nào, bất quá là đem một đoạn chuyện lý thú phong tồn ký ức chỗ sâu, chờ ngày sau dài dằng dặc trên con đường tu đạo ngẫu nhiên nhớ lại lúc, có thể hiểu ý cười một tiếng mà thôi. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đoạn này vốn nên phủ đuổi thật lâu ký ức, lại sẽ lấy như vậy dọa người phương thức tái hiện, triệt để biến thành kinh hãi. Ngày đó, hắn hành tẩu tại Tàng Thư quán đường xá bên trên, chợt thấy sau đầu kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại. Chờ ý thức khôi phục lúc, đầy mắt đều là chói mắt hồng, treo cao đèn lồng, dán đầy chữ hỉ phòng, cùng với trên người mặc giá ý đi, mang theo khăn đoan đỏ hắn. Phương Khánh khóc không ra nước mắt nhìn xem đồng dạng một thân vui mừng hóa trang Diệp Tu Thiền, không phải đã nói, chỉ là bèo nước gặp nhau người đi đường sao? Nay liền rất đột nhiên. Nói hết lời, phí hết sức miệng lưỡi. Hắn cuối cùng để cái này man di nữ tử hiểu nhân đạo hoàng triều chi địa, kết hôn coi trọng hai bên tình nguyện, không phải thích người nào một gậy đánh cho bất tỉnh liền có thể bắt đi. Mà hắn Phương Khánh đã lòng có sở thuộc, cái này mới miễn cưỡng thoát thân. Vốn cho rằng náo kịch liền như vậy kết thúc, ai ngờ ngày kế tiếp trong giảng đường, đạo kia hồng y đi thân ảnh lại thành hắn tân nhiệm thụ nghiệp tiên sinh. Không chút nào keo kiệt lấy ra lấy một tấm để nàng phát tài cực lạc bảo điện trong bóng tối đủ loại biện pháp, tính toán đem Phương Khánh dẫn vào lạc thổ nhất mạch. Sau đó trải qua nhiều năm, màu đỏ thành Phương Khánh mộng hiểm, chỉ là nghe thấy hoàn bội len ken liền cảm giác sợ vỡ mật run rẩy. Trên danh nghĩa sư đồ hai người, đủ loại đấu pháp đến nay, nho đạo Phương Khánh vì bảo trì cái này trong sạch thân, có thể nói là lo lắng hết lòng. Hồi ức đến đây im bặt mà dừng. Hồi ức đến đây kết thúc. Phương Khánh nhìn trước mắt quen thuộc bảy biện, đột nhiên ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm chí mạng, vừa rồi ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục lúc, hắn lại quỷ thần xui khiến đóng chặt cửa phòng. Cứ như vậy tùy tiện bước vào đi bảo, hắn thật là không nên, cái này cùng dê vào miệng có khác nhau ở chỗ nào? Dương mắt nhìn hướng cái kia giống như cười mà không phải cười hồng y liễu thân ảnh, cũng liền trong trước mắt, trên thân nguyên bản đoàn trang màu đỏ bánh ngắn, hóa thành khinh bạc khói xa, vô số lụa đỏ từ trên xà nhà rủ xuống, đem đường lui phong đến giọt nước không lọt. Diệp Tu Thiền dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm bình phong, cười đắc ý, có chút hất cằm lên, không tiếng động ra hiệu. Lập tức, cởi áo. Phương Khánh khỏe mắt hơi nhảy, chiến trận này, chẳng lẽ cái này man di nữ tử, chuẩn bị cùng cứng rắn ba vương. Lại nói, cái này nếu là nguyên bản nho đạo Phương Khánh rơi vào tình cảnh như thế này. Giờ phút này sợ là mọc cánh có thoát. Bất quá trước mắt. Một trận mơ hồ cảm giác tại gian phòng bên trong quanh quẩn, trong trước mắt, Phương Khánh thân ảnh xuất hiện ở hành lang bên trong, cuối tầm mắt chính là gian thư phòng kia, vừa rồi kinh lịch tất cả tựa như một hiểm. Phương Khánh trợn mắt chừng một cái, phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn có bệnh mới giao hàng tới cửa, lập tức xoay người lại hướng về chợ cá phương hướng đi đến. Đến mức lén lút chạy đi, không có đi ở đường xử phạt, cùng hắn Thiên Tâm Phương Khánh có quan hệ gì, cái này rõ ràng là nho đạo Phương Khánh nổi. Để ngươi không có việc gì loạn đậy. Đáng đợi. Liên tại hắn rời đi không bao lâu, đông đảo phu tử thân ảnh đội vã chạy tới, trong tay cầm một bức họa, cùng một ngón tay đường la bàn, quẻ tượng nói, nhân đạo chi tử giờ phút này có lẽ mới vừa từ nơi này đi qua, cùng chúng ta gặp nhau, làm sao sẽ không thấy bóng dáng. Có người thất vọng mất mát, chờ một chút, la bàn lại có chỉ thị, tiếp tục đuổi. Thân ảnh đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Thành bác chợ cá, Phương Khánh vừa vặn đi vào phiên chợ, liền nhìn thấy một cái nửa ngồi tại nhà khác cá bên máng bên trên thân ảnh. Mặc vừa vặn bánh ngắn, nho nhỏ một cái, đặc biệt rõ ràng. Đứng bên cạnh một cái liếc mắt trèo núi chân trời lão bản, Phương Khánh không tự giác đồng dạng ngồi xổm đi qua, chỉ nghe thấy Tô Tiểu Muội nói lẩm bẩm 10, 9, 8, 7. Hào hứng cao, liền nhìn đến Phương Khánh ngồi xổm qua đến, đều thờ ơ, nháy mắt mấy cái, ra hiệu hắn chờ một chút. 5, 4, 3. Cùng Phương Khánh một mặt không hiểu so sánh, chợ cá lão bản hiển nhiên càng hiểu Tô Tiểu Muội. Chớp mắt chừng một cái, dùng lưới đánh cá hướng về một đầu màu trắng bạc cá lớn mò đi qua. 2, 1, 0, liền tại chữ số về không một nháy mắt, màu trắng bạc cá lớn nháy mắt lật bong bóng cá, xem ra tắt thở, ngay tại chậm rãi nổi lên động, bất quá không cần nó triệt để nổi lên mặt nước, lưới đánh cá đã đưa nó mò đi ra. Lão bản sinh không thể luyến cầm đi vào bắt đầu đóng gói, xem ra không chỉ lần thứ nhất kinh lịch, động tác thuần thục để chua xót lòng người. Sau lưng, nửa ngồi Tô Tiểu Muội vui vẻ đứng lên, âm thanh nhẹ cứng, "Lão bản, quy củ cũ, cá chết nửa giá nha." Phương Khánh khẽ miệng co giật, hắn biết Tô Tiểu Muội thiên tư không sai. Cơ duyên phía dưới học tử sắc thần thông diễn toán đây là vô số nho gia học sinh tha thiết ước mơ, nho gia chỉ có mấy cái kim sắc thần thông một trong tiền trí. Nàng ngược lại là tốt, đem cái này thần thông khai phá đến như vậy kỳ quái lĩnh vực. Một lát sau, con mắt cong thành trăng non Tô Tiểu Muội, xách theo thu hoạch cùng Phương Khánh bước lên đường về. "Tốt ta, Phương Khánh ca, chúng ta lại bớt được hai tiền bạc thôi." Nhảy nhảy nhóc nhóc ngăn đón Phương Khánh cánh tay đi về phía trước, miệng nhỏ như thường ngày như vậy cảm giảm lại ngại không ngừng, lại tích lũy, cũng nhanh kiếm đủ cho ngươi đi thi hương phí tổ nha. "Phương Khánh ca, tham dự khoa khảo là hoàng triều nhất mạch, Lý Ngư dược long môn chi thuật phải qua đường. Hôm nay đầu này văn tư ngân ngư, có thể bổ sung cấu tứ." "Ai?" Phương Khánh không tự chủ sờ lên tiểu thanh mai đỉnh đầu, "Ngươi cái nha đầu ngốc à, ngươi có biết vì ngươi, Phương Khánh chống cự bao nhiêu dụ hoặc." Liên tại hắn cảm khái thời khắc, đột nhiên phát hiện, một mực lẩm bẩm không nghỉ Tô Tiểu Muội đột nhiên ngậm miệng không nói, "À," mang theo nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy Tô Tiểu Muội gò má đỏ rực, ngựa khí ngượng ngùng, "Ngươi Nguyên Thiên nói gì thế, ta như thế đần, lại nghe không hiểu. Có phải là muốn hôn ta một cái?" Chương 422, nơi đó có một mảnh bạch nguyệt quang. Chương 422, nơi đó có một mảnh bạch nguyệt quang. Chợ cá trôi ngập trong ngõ hẻm, bóng người thưa thớt. Tô Tiểu Muội nhắm nửa con mắt, trắng men cái cổ có chút nghiêng, mang theo vài phần e lệ, không có chút nào phòng bị đem gò má đưa tới. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong mắt mang theo một chút kỳ đái chi ý, cái này không có chút nào phòng bị một màn, rơi vào Phương Khánh trong mắt. Ngược lại để hắn có chút không được tự nhiên mở ra cái khác con mắt. Phương Khánh hành tẩu tại Thiên Tâm Đồ, cùng nhau đi tới thứ không thiếu nhất chính là diễm mộ, kinh lịch vô số chuyện trăng hoa, xưng là một tiếng tình dục lao tham ăn. Vô luận là thân phận cao quý, khí chất trang nhã trưởng công chúa, xinh đẹp quán nam cương đệ nhất mỹ nhân mộ hoàng hậu, vẫn là yêu thích huyết tinh cùng sát phạt, lại biến thái lại nhu thuận thiếu nữ thích văn tâm, hoặc là không ngừng khiêu chiến cấm kỵ, theo đuổi nục dục vui thích ngũ tỷ, cái nào không phải nhân gian tuyệt sắc. Liên gần trong gang tấc, cũng có cái kia dám yêu dám hận, cương liệt như lửa dị vực mỹ nhân Diệp Tu Thiền, nếu mà so sánh, hắn tiểu thanh mai các mặt đều bị nghiền ép, tựa như một gốc ngây ngô tiểu đậu nha đồ ăn. Nếu không phải muốn tìm chút ưu điểm, nói chung chiếm 3 phần thanh xuân, 3 phần nhu thuận, 3 phần đáng yêu, cùng với 91 phần tự nhiên mà thành dụ hoặc. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì dục vọng chi lực quấy phá, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì tạp niệm, mà lại Phương Khánh ánh mắt trở nên có chút bất động. Trải qua phong nguyệt lịch luyện, liền ngũ tỷ đều không thể nắm Phương Khánh. Trong chớp mắt hô hấp trở nên có chút nặng nề. Nhắm mắt ngưng thần, một cái hô hấp đến dài dằng dặc thời gian sau đó, mới một lần nữa mở to mắt, trong mắt lần nữa khôi phục thanh minh chi sắc, đưa tay nhẹ nhàng đập vào Tô Tiểu Muội chân bóng trên trán. "Ai ơi." Thiếu nữ ôm đầu kêu rên, ủy khuất nếu máu, "Không thân liền không thân, làm gì đánh ta?" Lời nói chưa rơi, Phương Khánh tay đã một cách tự nhiên xoa lên nàng đỉnh đầu, lập tức tất cả nghĩ linh tinh đều bị vớt lên. Tô Tiểu Muội hơi híp mắt lại cười vui vẻ, giống con thỏa mãn mèo con, một tay nhấc xoá cá, một tay thuần thục quấn lên Phương Khánh cử tay. "Hôm nay không đội mà trở về." Phương Khánh dắt trong tay tay nhỏ, "mang ta đi khắp nơi dạo chơi được chứ?" Tiếng nói vừa ra, Tô Tiểu Muội nghi hoặc nháy mắt, ngựa khí chần chờ hỏi, "Phương Khánh ca, ngươi hôm nay không đi tàng thư các xem sách sao?" Phương Khánh nghe vậy lắc đầu nói, "Không có gì đáng ngại, ngươi bồi ta một lát liền tốt." "Tốt, tốt." Rõ ràng là Phương Khánh yêu cầu, mà lại càng thêm nhạy cảm chính là Tô Tiểu Muội. "Phương Khánh ca, nơi này chính là nhân đạo hoàng triều thịnh kinh, vạn quốc triều bái chi địa, buổi tối chợ đêm chơi vui vô cùng, nhất là tối nay là Tết Trung Nguyên, ta đã sớm muốn cùng ngươi đi ra cùng với đây." Thương phấn lôi kéo Phương Khánh ống tay áo, "Ta nghe nói gần nhất đến cái Huyền Hoa đạo tạp nghệ thuật đoàn, nhà bọn họ huyền thuật biểu diễn đặc sắc lắm đây." Đang nghe bên cạnh tiểu thanh mai sức sống mười phần lưu díu, Phương Khánh cười đến lạnh nhạt, tiến tính lắng nghe. Trong lúc vô tình, ánh mắt trở nên có chút xa xăm, trong đầu hiện ra ngày xưa một đoạn ký ức. Đoạn này ký ức đã thuộc về Nho đạo Phương Khánh, cũng thuộc về Thiên Tâm Phương Khánh, là hai cái nhân sinh con đường còn chưa mở rộng chi nhánh lúc cộng đồng hồi ức. Đối Thiên Tâm Phương Khánh mà nói, những này chuyện cũ sớm đã phai màu thành xám trắng bức họa, bây giờ rơi vào Nho đạo thế thân bên trên, mới nhất bút nhất họa, một lần nữa vẽ bên trên sắc thái. Khi đó, Phương Khánh vừa vặn xuyên qua, thành biên cương thành nhỏ nông hộ chi tử, phù mẫu khỏe mạnh, huynh đệ tỷ muội bảy người. Lệnh gặp đại hạn chi niên, triều đình thuế khoản lại chút xu bạc không giảm. Hai cái thuế lại hung thần ác sát xông vào gia môn, đem còn sót lại lương thực dư vơ vét không còn gì. Vốn là bần hàn gia đình lập tức rơi vào tuyệt cảnh. Xem như trưởng tử đại ca trời sinh tính đần độn, dù chưa nói rõ, nhưng mạnh mẽ đại tẩu lại cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói trong nhà có người chỉ ăn cơm không làm việc, rất giống cái bưng hữu. Nói gần nói xa, đầu mâu đều chỉ hướng Phương Khánh. Khi đó hắn là trong nhà một cái duy nhất tiến trong thôn tư thục học sinh, nhân hoàng có lệnh, phàm 7 tuổi trở lên người nhất định phải vào thục thụ giáo, người vi phạm trọng tội. Tuy nói chỗ xa xôi phiên thuộc tiểu quốc, triều đình chính lệnh chấp hành luôn có biến báo. Các nhà thường thường chỉ đưa một tử nhập học, giám thị quan viên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao những này phiên thuộc tiểu quốc cùng trung ương hoàng triều không giống, trung ương hoàng triều có nhân hoàng thiết kỵ khai cương thác thổ được đến tài phú phụ cấp. Phiên thuộc tiểu quốc cũng không có. Phương Khánh chính là cái này nông hộ gia đình đẩy ra học sinh. Năm được mùa thời thượng có thể bình an vô sự, hai năm vừa đến, mâu thuẫn liền triệt để bộc phát. Cuối cùng tại một lần cãi vã kịch liệt về sau, tại nhị lao chủ trì phía dưới, bảy huynh muội phân nhà. Đã lập gia đình huynh tỷ môn riêng phân mình nuôi sinh, cao tuổi phụ mẫu phải dựa vào đại ca phụng dưỡng, không dám nhiều lời, chỉ hết sức là Phương Khánh tranh thủ đến một mẫu đất cằn cùng một gian nhà tranh. Từ đây huynh đệ tỷ muội phân ra, lẫn nhau không băng lai. Vậy nhưng thật sự là một đoạn rất gian khổ thời gian. Đối với Phương Khánh đến nói, kiếp trước cực khổ nhất sự tình không gì bằng làm lập trình viên tăng ca thức đêm, so với trước mắt quả thực không đáng giá nhất tới. Thật là tay không thể nâng vai không thể chọn, muốn làm chút ít mua bán, lại liền vào thành lộ dẫn đều không có. Xuyên qua mới bắt đầu liền bị cái này tuyệt cảnh, nếu không phải có nhà bên Tô tiểu muội lén lút mang theo đậu cơm tới đón thế, quả thật phải chết đói tại trong nhà mình. Hàng xóm của hắn là một hộ lão phu tử họ Tô, đọc cả một đời sách lại luôn thi không thứ, chỉ là cái lao đồng sinh, ở trong thôn tư thuộc dạy học, đã là Phương Khánh thầy giáo vỡ lòng, cũng là Tô tiểu muội phụ thân. Khi đó Phương Khánh tại lớp học đọc sách, Tô tiểu muội là lớp học tiểu sư muội. Có chi nhớ kiếp trước Phương Khánh, dựa vào nửa cuốn Tây Du trong các bạn học khoe khoang miệng lưỡi, tính toán đổi lấy một phần sống sót khẩu phần lương thực. Nhưng đây chính là đại thai chi niên. Những hài tử khác mặc dù thích nghe hắn kể chuyện xưa, lại thực tế không bỏ ra nổi ăn uống tiếp tế. Một tới hai đi, bụng đói kêu vang Phương Khánh chỉ lấy được một cái tiểu mê muội, gò má đỏ bừng Tô tiểu muội lấy ra thêu hoa cái ví nhỏ, đem bên trong chỉ có 3 viên tiền đồng toàn bộ kín đáo đưa cho hắn. Nhưng Phương Khánh sao có thể thu nàng tiếp tế à, cái này cùng lừa gạt tiểu hài kẹo que khác nhau ở chỗ nào? Đêm hôm ấy, ánh trăng đặc biệt sáng tỏ. Phương Khánh lần thứ 3 uống cái nước no bụng bụng đói khó nhịn xuyên tấu qua nhà tranh đỉnh lỗ rách đếm sao lúc, một cái thân ảnh nho nhỏ lén lút sờ soạt tới. Nói chính mình muốn nghe đến tiếp sau cố sự, hào phóng lấy ra một phần đậu cơm xem như thủ lao. Phương Khánh gian này nhà tranh, cái khác chỗ tốt không có. Chỗ tốt duy nhất chính là khắp nơi thông sáng, chưa từng che đậy ánh mắt của hắn. Theo một cái lỗ thủng, nhờ ánh trăng, hắn thấy được sát vách đứng ở cửa vị kia cao tuổi lão phu tử, đang lặng lặng nhìn qua bên này. Lần này, Phương Khánh liền không bao giờ tìm được cự tuyệt lý do. Cùng với ánh trăng, hai người vai sóng vai ngồi, ngươi một ngụm ta một ngụm chia nhau ăn cái kia bát đậu cơm. Một bên giải thích Thạch Hầu náo tiên cung cố sự. Đậu cơm vốn là không nhiều, hai người lại ăn rất lâu. Bị Phương Khánh sửa đổi qua Tây Du, cái kia Thạch Hầu không những đại náo thiên cung, còn ồn ào linh sơn, tại Tô tiểu muội sùng bái ánh mắt bên trong, mắt thấy là phải một đường nháo đến ngoài Tam thập tam thiên đi. Chương 423, thời gian không nhiều lắm. Chương 423, thời gian không nhiều lắm. Phương Khánh đắm chìm tại đậu cơm mỹ vị, cùng với chính mình bệnh cố sự bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới Tô tiểu muội sớm đã thất thần, tiểu cô nương chính nâng má, lòng tràn đầy đầy mắt nhìn qua hắn, đôi mắt bên trong tất cả đều là cái bóng của hắn. Sau khi xuyên việt khốn khổ thời gian kỳ thật không tính là quá lâu, có thể Phương Khánh lại cảm thấy giống như là qua cực kỳ lâu. Đắng chát thời gian bên trong, tổng trộn lẫn lấy đậu cơm mùi thơm, cùng từng tiếng ngọt lịm Phương Khánh ca kêu gọi, đến để đoạn kia thời gian khổ cực trở nên 10 phần sinh động. Về sau Phương Khánh kết giao mấy cái hồ bằng cầu hữu, lúc rảnh rỗi, cùng bọn hắn lên núi đi săn. Bằng vào kiếp trước ký ức, Phương Khánh làm ra không ít bắt thú cái hố, thời gian trôi qua cũng là càng ngày càng tốt. Trên bàn cơm ngoại trừ đậu cơm, còn tăng thêm không ít thịt. Có như vậy một trận, Phương Khánh thậm chí cảm thấy đến, cứ như vậy sống hết đời cũng không tệ. Chỉ là về sau hắn gặp cái kia lôi thôi lão đạo, thay đổi tất cả. Phương Khánh ca, mau nhìn bên kia, ngay tại lúc này, bên hai hưng phấn duyên dáng gọi to âm thanh đem Phương Khánh kéo lại, chỉ thấy Tô tiểu muội hưng phấn chỉ về đằng trước, mấy cái gánh xiếc nghệ sĩ ngay tại mãi nghệ. Không nói lời gì liền muốn hướng bên kia đi. Hồi tưởng lại tất cả Phương Khánh, cũng không có nhìn hướng náo nhiệt chỗ. Chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú nhà mình tiểu thanh mai con mắt, ánh mắt thấu triệt lại trong suốt, lòng tràn đầy đầy mắt phản chiếu Phương Khánh thân ảnh. Rốt cuộc dung không được mặt khác, tràn đầy ý sùng bái. Liên cùng lúc trước như vậy thuần túy, không có chút nào tạp chất. Ai? Phương Khánh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ta kém chút đều quên chính mình là ai, ngược lại là ngươi. Cùng lúc trước một tia biến hóa đều không có. Đi tại đằng trước Tô tiểu muội nghi hoặc quay đầu, tựa hồ tại hiếu kỳ Phương Khánh như thế nào không đi, Phương Khánh ca, ngươi nguyên nguyên nói cái gì đó? Danh manh nháy mắt mấy cái, có phải là lại muốn hôn ta một cái à nha? Nhìn xem Tô tiểu muội cong lên đến gò má, Phương Khánh không tự chủ cổ họng nhấp nhô. Trong lòng thầm than một tiếng, đương nhiên nghĩ à, nhưng mà Phương Khánh nheo mắt lại, đột nhiên bước nhanh về phía trước, theo thường lệ tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng rung một cái, đường phát ốc, lại lề mề nhưng là không đổi kịp đánh xếp rồi. Sau lưng, Tô tiểu muội bị khuất ba ba lau chán, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt quên cái này gốc dạng, vui sướng đi lên phía trước, ôm lấy Phương Khánh cánh tay. Nàng không có chú ý tới, liền tại hai người quay người chuyển vào dòng người nháy mắt, một đội cảnh tượng đội vã lao giả đang cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu tuổi trẻ tế ti mày kiếm nhíu chặt, ngựa khí nghiêm khắc, các ngươi đến cùng là như thế nào diễn toán, tại sao lại kém một chút? Đồng hành bên trong một vị tóc trắng phu tử trầm giọng nói, việc cấp bách là mau chóng tìm tới hắn, hoàng triều nội gian quay phá, nhân đạo chi tử xuất thế thông tin đã để lộ. Một bên nói một bên lật ra trong tay háo la bàn, tiền tuyến cấp báo, đã có 14 hoang cổ đạo phái không tính đại giới đột phá phong tỏa, chính hướng bên này chạy đến. tuổi trẻ tế tự sắc mặt đột biến, bọn hắn muốn chặn giết nhân đạo chi tử. Nhân hoàng đã chuẩn bị tốt an toàn chỗ, thập tam gia đạo chủ đều đã trận địa sẵn sàng. Lão phu tử ngữ khí gấp rút, chúng ta nhất định phải trước ở, lời còn chưa dứt, một đoàn người đã vội vã tản vào đám người. Phương Khánh ca, Phương Khánh ca, ngươi mau nhìn nha. Biển người phun trào phố xá bên trên, Tô Tiểu Muội cười đến vui sướng. Lôi kéo Phương Khánh nhảy cấm chỉ về đằng trước gánh xiếc sạp hàng. Một cái phiên bang nghệ sĩ ngay tại biểu diễn thần tiên tác tuyệt kỹ. Một sợi dây thường xuyên thẳng trong mây, nghệ sĩ như giống trên đất bằng leo lên phía trên, đưa tới từng trận reo hò. Cái kia phiên bang nghệ sĩ có ý khoe khoang phía dưới, lại tại mảnh khảnh dây thường bên trên làm ra đủ loại mạo hiểm động tác. Âm thanh ủng hộ càng vang, hắn động tác liền càng lớn mật. Ngay tại lúc này, nghệ sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Không biết vì sao, tối nay cảnh đêm đặc biệt sáng tỏ, màn trời bên trên 14 viên to lớn tinh thần lấp loé không yên, phảng phất tại chậm rãi tới gần. A, nghệ sĩ đột nhiên phát ra thê lương kêu thảm, khuôn mặt dữ tợn từ trên cao rơi xuống. Phương Khánh ca, hắn thất thủ. Thiếu nữ thanh âm mang theo kinh hãi cùng tiếc hận, kinh hoàng nắm chặt Phương Khánh góc áo, Phương Khánh khẽ đuốt thiếu nữ đỉnh đầu, một trận mơ hồ cảm giác phất qua, trên đất máu đỏ tươi thị sắc không tiếng động tiêu tán, hoàn hảo không chút tổn hại nghệ sĩ một lần nữa đứng tại trong tràng, chính hướng khán giả chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Phương Khánh ca, Phương Khánh ca, tốt đặc sắc biểu diễn. Tô Tiểu Muội cười hớn hở, ta đi thưởng hắn chút tiền bạc. Lấy xuống trước ngực cái ví nhỏ, lấy ra một hai bạc vụn, chen vào đám người đầu nhập chiêng đồng bên trong. Cái này nha đầu ngốc ngày thường tiết kiệm, nhưng gặp phải nên tiêu xài địa phương cũng chưa từng keo kiệt qua. Phương Khánh đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng, dư quang lại liếc nhìn thương khung chỗ sâu. Tinh không phía trên, tựa hồ có một loại nào đó nguy hiểm ngay tại lặng yên tới gần. Đại khái là chầm chầm đến lâu dài một chút, trên không trung có vô hình bình chướng lại bị hắn ánh mắt thiêu đốt ra một cái lỗ thủ lớn. Đây là thủ hộ nhân đạo hoàng triều khí vận bình chướng lại mông lung đi ba độ vất qua, cấm chế khôi phục như lúc ban đầu. Phương Khánh cúi đầu không nhìn nữa, trong lòng trở nên có chút nghiêm trọng. Vẹn vẹn bằng vào ánh mắt, liền đem bảo hộ một quốc chi địa cấm chế cho thiêu đốt xuyên. Đây không phải là nho đạo Phương Khánh có thể làm được sự tình. Cho nên, Phương Khánh nhìn xem bàn tay của mình. Tha khẽ, là thời gian quá lâu sao? Thiên tâm Phương Khánh ý chí, đã không thể tránh khỏi bắt đầu ăn mòn nho sinh, điểm này là không thể tránh né sự tình. Trừ phi, hắn triệt để lựa chọn nho sinh con đường này, đem bên này định là chủ thân, đem bên kia bác bỏ rơi. Nếu không một ngày này không sớm thì muộn sẽ tới. Chỉ là hắn không nghĩ qua, giờ khắc này đến sẽ như vậy sớm. Cảm thụ được trong lòng tình cảm ngay tại từng chút bị rút ra. Bất động thanh sắc đưa bàn tay thu về. Phương Khánh ngữ khí có chút âm u, xoa tiểu thanh mai đỉnh đầu, thời gian không nhiều lắm. Ngươi lại bồi ta nhiều đi dạo. Tô Tiểu Muội vẫn là thường ngày như vậy vui vẻ không lo. Ấn nha, Phương Khánh ca. Dắt lấy cánh tay của hắn, bước chân thật nhanh đi về phía trước. Bên kia viên thuật biểu diễn muốn bắt đầu nha. Bé nhỏ không đáng kể ý vui mừng, vậy mà xuyên thấu tầng tầng tin tức mê vụ, nhẹ nhàng gõ đánh tại Phương Khánh trái tim bên trên, nhìn qua cái này không tim không phổi nha đồng đốc, Phương Khánh không tự chủ cũng biến thành vui sướng. Nhân đạo hoàng triều, giám thiên ti, túc sát chi khí bao phủ khắp nơi, 13 vị đạo bảo phần Phật tu sĩ phân lập bốn phương, vẻ mặt nghiêm túc. Trung ương chỗ, mặc màu đen cựu trảo long bảo nhân hoàng đứng chắp tay, nhân đạo chi tử, còn chưa tìm được sao? Giám thiên ti chủ không người bẩm báo, bẩm bệ hạ, đại tế tiểu dẫn người đã liên tục bổ hụt 12 lần. Nho đạo thất lão ngay tại thôi diễn lần thứ 13 phương hướng. Dừng một chút, âm thanh càng thêm mà bù, thất lão có lời, vô luận lần này thành bại, bệ hạ ngươi đều phải rút lui. Bây giờ ngấp nghé nhân đạo chi tử tạ túy, đã từ 14 nhà tăng vọt đến 34 đầu, hoang đường. Lời còn chưa dứt, nhân hoàng đột nhiên rút kiếm, truyền cô khẩu dụ, cô cùng thập tam đạo chủ sẽ tại ngoài thành chặn đường tạ túy, nói cho thất lão, 13 lần không được, liền 14 lần. Nhân đạo chi tử cô muốn mang đi, cái này toàn thành bất tính, cô cũng phải bảo đảm. Lời còn chưa dứt, giám thiên ti tế đàn đột nhiên kịch liệt rung động. Có một cái không biết tồn tại bị phong ấn ở bên trong. Ha 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 ha. Nghịch tử nhóm, các ngươi sắp xong rồi. Ta ngửi được bọn họ khí tức, liền tại trong thành. Chương 424, mà theo ta, cùng đi quốc nạn. Chương 424, mà theo ta, cùng đi quốc nạn. Ha 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 ha. Các ngươi đều xong. Một cái cũng chạy không được. Các ngươi nghịch tử này, một cái cũng chạy không được. Tế đàn bên trên về tay không đi lại khàn giọng như cú đêm tiếng cười, những âm thanh này trên tế đàn cột đá ở giữa vừa đi vừa về chết sạng, lực lượng vô hình tại liên lụy, không khí đều phát sinh vặn mèo, có tia sáng đang vặn mèo bên trong chết sạng, loan thoáng ở giữa phát họa ra tới một cái mình đầy thương tích thân ảnh mơ hồ, đó là một cái bị vô số đạo dây sắt xuyên qua thân thể nữ tử, theo nàng điên cuồng động tác, có máu loang tại từng đạo xích sắt bên trên rơi xuống. Giám thiên ti bên trên, đám người nhiều đạo nhân ánh mắt đột nhiên co vào, từng cái khẩn trương lấy ra pháp khí, phân lập bốn phương bắt đầu đề phòng. Làm cản, hắn là ai, không muốn cố lộng huyền hư. Ngươi tốt nhất nói rõ ràng. Nhân hoàng đứng lơ lửng trên không, trường kiếm trong tay phát ra tranh kêu thanh âm, mũi kiếm chỉ chỗ, cái kia vô số xiềng xích giống như là được đến chỉ lệnh, đột nhiên co vào, trên tế đàn, những cái kia thê lương hí, dừng lại một cái chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo nữ thân ảnh lại xuất hiện, đối với chính mình vết thương trên người đau không quan tâm, trong hai con ngươi nhảy lên điên cuồng lại hưng phấn hỏa diễm, gầy khô thân thể bởi vì kích động mà run rẩy, môi khô khốc. Nước ra vặn vẹo đủ cười, ha 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 ha. Ta liền biết bọn họ sẽ không bỏ qua ta, như cú đêm thanh nhầm quái dị bên trong để lộ cái này biến thái vui sướng ra đi nhiều năm như vậy bọn họ cuối cùng lại trở về. Trở về tốt, về là tốt ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Ý nghĩa không hiểu lời nói quanh quẩn, rơi vào trong thai của nhân hoàng, mơ hồ cảm thấy một cỗ bất an, nên biết đạo, trước mắt cái gọi là nữ tử thân phận chân thật chính là tiên cũng gọi là đạo chi mẫu. là bọn hắn đạo minh phí hết tâm tư, nhu đổ vô số năm mới kéo xuống thần đàn tồn tại. Nhưng mà, từ khi đem cái này tồn tại săn giết chia cắt phong ấn sau đó, vô luận bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn tra tấn, đều không ở tại trên thân được đến một tơ một hào tin tức, thế cho nên bọn hắn đều cho rằng thiên đã bị bọn hắn thủ đoạn, triệt để đả diệt linh thức, lâm vào mông muội, nào biết đạo, cho tới hôm nay, bọn hắn mới phát hiện cái này tồn tại nguyên lai vẫn luôn là thanh tỉnh. Mà lại nói để người hơi tê tê lời nói, thử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một thân màu đen cựu long bảo nhân hoàng khuôn mặt lạnh lẽo, cô thủ đoạn ngươi là lãnh giáo qua, không muốn cố lộng huyền hư. Lời nói rơi xuống, kèm theo xích sắt tranh minh thành, mơ hồ lại có thống khổ âm thanh quanh quẩn, cái kia hư ảo nữ tử chẳng những không có bởi vì thống khổ mà e ngại, thậm chí biểu lộ trở nên càng thêm vặn vẹo hưng phấn, nói cho ngươi cũng không sao. Bọn họ chính là ta nội tình. Chỉ cần bọn họ nguyện ý trở về, cho dù cái gì cũng không làm, ta cũng có thể tùy tiện đem các ngươi những này lịch tử xé thành mảnh nhỏ. Mới vừa nói mấy câu, nàng biểu lộ đột nhiên bặm mẻo, trong mắt lóe ra điên cuồng tia sáng, các ngươi đều phải chết, một cái đều trốn không thoát. Bọn họ. Tế đàn bốn phía, chúng đạo nhân thì thảo tái diễn cái này bị nhiều lần đề cập xưng hô. Lại liên tưởng đến cái kia ý vị thâm trường trở về hai chữ. Cuối cùng có người ý thức được cái gì, mấy đạo kinh nghi bất định ánh mắt tại trong hư không giao hội. Một cái đáng sợ suy đoán tại chúng người trong lòng hiện lên. Không thể nào. Không phải là. Cái kia vô cùng sống động danh tự cắm ở trong cổ họng, lại không người dám chân chính nói ra miệng. Những năm gần đây, nhân đạo hoàng triều thông qua giáo hóa, đã sớm đem cái kia 9 cái cấm kỵ tục danh sắp xếp bình thường điện tịch. Thiên hạ phàm là đọc qua sách bách tính, bao nhiêu đều chi hiểu một hai. Chỉ là mọi người đang đàm luận lúc, hiểu gì cũng sẽ không tự giác tăng thêm đã từng thiên hạ cựu đạo dạng này thế tố. Không có người để ý nhiều, dù sao cũng là đã từng xa suốt đây là một loại xảo diệu đi thần tính hóa thủ đoạn. Nhưng phổ thông bách tính có thể tùy ý đàm luận, không đại biểu bọn hắn những này chân chính biết nội tình người dám nói bừa, có đôi khi, biết được càng nhiều, liền càng cảm thấy bất lực. Bọn hắn vừa vận đạp nhập đạo đồ thời điểm, lật xem minh bên trong ghi chép viễn cổ bí ẩn, còn có thể lấy phóng khoáng tự do chỉ trỏ, cho rằng những này bất quá là trong giếng con đế xem trên trời tháng. Mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là không thể đổi kịp. Nhưng cho tới hôm nay, làm bọn họ chạy tới đạo đồ phần cuối, mới hoảng sợ phát hiện chính mình bất quá là một viên phù du xem trời xanh. Càng là cường đại, liền càng có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Từ ngực, có người khó khăn nuốt ngụm nước bọt, khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn. Ngay tại lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bát quái bộ đồ thủy sinh bay phất phới, phía sau viết một cái to lớn chấn chữ, hắn chính là chấn ngục đạo đạo chủ. Thử, đừng đội nói chuyện giật gân. Coi như trở về lại như thế nào? Chúng ta có bản lĩnh giam giữ bọn họ một cái, liền có thể trấn áp cái thứ hai. Lời này nói ăn nói mạnh mẽ, nháy mắt công chúng nhiều bảng hoàng cảm xúc quét sạch sành sanh. Nhưng mà rơi vào cái kia quái dị nữ tử trong hai, lại giống như là nghe đến chuyện cười lớn. Một đôi lộ ra điên cuồng con mắt, nhìn chòng chọc vào hắn, mãi đến đem người đạo nhân này chằm chằm dùng mình. Mới một lần nữa phát ra khó nghe lại thanh âm quái dị, không thể nào. Chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng, bằng điểm này đạo hạnh tầm thường liền có thể vây khốn hắn a? Nói thật cho các ngươi biết những này nữ tử, hắn là ta dùng hết thủ đoạn mới lưu lại. Nếu không phải ta rất nhiều mưu đồ, hắn đã sớm rời đi giới này. Nay liền như cái tin tức nặng ký, nháy mắt để mọi người ở đây sững sờ. Làm càn, có người giận tím mặt ngươi cái tên điên này, đừng đội mê hoặc nhân tâm. Hắc hắc, hắc hắc hắc, nữ tử mặt mũi vặn mẹo càng thêm dữ tợn, ta cần thiết lựa các ngươi sao? Năm đó bọn họ ra đi mang đi ta quá nhiều nội tình, phàm là năm đó có thể nhiều lưu lại mấy cái, chỉ bằng các ngươi những này nữ tử, cũng xứng đối địch với ta. Si tâm vọng tưởng mà thôi. Ha ha, ha ha ha. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Quái dị nữ tử càng nói càng là hưng phấn. Chỉ cần có thể trở về, chuyện cũ ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói đến đây, hắn đột nhiên chuyển hướng đạo kia màu đen cựu long bào thân ảnh, xích sắt xoạt rung động. Còn có ngươi, ánh mắt oán độc như dao sắc bén. Hiện tại quỳ xuống, hái đi nhân hoàng mũ miệng, tiếp thu thiên tử phong hảo. Ngày xưa tội nghiệt, ta có thể khoan dung. Uy hiếp ngữ tại mỗi người trong thai quanh quẩn, không khí tựa như ngưng kết. Nhưng cái này nặng nề bầu không khí chỉ duy trì một cái chớp mắt. Cho cười, chuyện cười lớn. Nhân hoàng tiếng cười bạch phá bầu trời. Cô cùng chư vị đồng đạo vượt mọi chông gai, trải qua vạn nguy hiểm mới nâng lên bây giờ văn minh kỷ nguyên. Nhân tộc vừa rồi thẳng tắp sống lưng, ngươi còn muốn để cô lần thứ hai buồn nỗi? Cỡ nào buồn cười! Hôm nay chớ nói ngươi nói mà không có bằng chứng, coi như bọn họ thật có thể trở về, chúng ta thả chết đứng, cũng tuyệt không quỷ mà sống. Dứt lời kinh phong vũ, trên 9 tầng trời nhân đạo khí vận cuộn cuộn, hóa thành lôi đỉnh xiềng xích xuyên qua nữ tử thân thể. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, cửu long bảo bay phất phới. Chư vị đồng đạo, tà túy đã tới, mà theo ta, cùng đi quốc nạn. Vâng. Chương 425, dừng lại tại trong gang tấc tiếp đối chương 425. Dừng lại tại trong gang tấc tiết mới vô số đáp lời thanh âm vang lên, lập tức lần lượt từng thân ảnh hóa thành lưu quang sông lên trời, tại tinh không bên trong chặn giết những cái kia đến gần tinh thần. Oanh! Phương Khánh Ca, Phương Khánh Ca, mau nhìn! Là pháo hoa! Rộn ràng trên đường phố, Tô Tiểu Mội hưng phấn dắt lấy Phương Khánh ống tay áo. Thật xinh đẹp a! Trên bầu trời đêm, một đóa lại một đóa pháo hoa thứ tự nở rộ, dẫn tới toàn thành gieo họ. Chẳng biết tại sao, tối nay tinh thần đặc biệt sáng tỏ. Mau nhìn! Tô Tiểu Mội đột nhiên hưng phấn lôi kéo Phương Khánh chỉ hướng phía trước. Bên kia cũng có. Phương Khánh theo nhìn lại, chỉ thấy trên đất trống một đám khói lửa chính đằng không mà lên. Không chỉ nơi này, Phương Khánh phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa thành trì, dạng này pháo hoa điểm lại có vài chục chỗ nhiều. Hơn nữa không chỉ như vậy, a, Tô Tiểu Mội nghiêng đầu, hôm nay như thế nào nhiều như thế miễn hoa đạo huyễn thuật sư. Phương Khánh khẽ cười một tiếng, đuốt đuốt Tiểu Thanh Mai đầu. Ngươi cái nha đầu đốc, cũng phát hiện sao? Đi rồi, đi rồi, xem ra hôm nay không phải cái gì dạo chơi thời điểm tốt, ta đưa ngươi trở về. A, như thế nào dạng này? Tô Tiểu Muội mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, vẫn là khéo léo kéo lại Phương Khánh cánh tay. Tại bọn họ sau lưng, lại một đóa pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, tỏa ra đầy đất reo hò đám người. Một mảnh pháo hoa cho tàn nhẹ nhàng bay xuống, vừa lúc dừng ở Phương Khánh chân trước. Phương Khánh ánh mắt chậm rãi rủ xuống, dù cho bị trùng điệp huyễn thuật che đậy, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên xuyên thấu hư ảo biểu tượng. Này chỗ nào là cái gì pháo hoa cho tàn? Rõ ràng là một viên lăn xuống ở dưới chân mọi người đầu. Huyết lệ ngưng kết tại mặt mũi dữ tợn bên trên, tràn ngập không cam lòng. Rõ ràng sớm đã chết đấu. Nhưng ở Phương Khánh nhìn chăm chú một mấy mắt, cái đầu kia lại quỷ dị hiện ra sinh cơ. Môi khô khốc ngọng ngoại, phát ra khàn giọng nói mớ, tử chiến không lui, tử chiến không lui. Đây là hắn lưu lại tại xác thịt bên trong sau cùng chấp niệm, cho dù sớm đã chết đi, vẫn như cũ chưa từng quên mất. Lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Ngay tại lúc này, đầu bên thai đột nhiên xuất hiện một sợi phiêu miểu âm thanh, ngươi là ai? Ta chính là Nhân Hoàng Đạo, Bắc Thần Tinh Quân trước trướng thân vệ, Trừ Lương. Ngươi vì sao tại cái này? Ta túy xâm phạm, chúng ta phụng mệnh tử chiến không lui. Vì sao dùng huyễn thuật che giấu tất cả? Không đáng kinh ngạc quấy nhiễu dân chúng trong thành, âm thanh đứt quãng, nhưng từng chữ âm vang. Nhân Hoàng bệ hạ tốn thời gian ngàn năm, phương tại lê dân trong lòng đúc thành hoàng triều bất bại tín niệm, không thể sai sót. Tuyệt đối không thể để kinh thành bị tập kích, nhất là tại Tết Trung Nguyên ngày này. Dân tâm một khi bị hao tổn, thực lực của Nhân Hoàng sẽ phải chịu hao tổn. Thú vị, cho nên đây chính là Nhân Hoàng đạo tu hành huyền bí sao? Chính là, thanh âm kia càng yếu ớt, chúng ta Nhân Hoàng đạo tu sĩ lấy dân tin, tập hợp dân chi tâm, nhận dân vâng, đốt dân chi hỏa, thành nhân đạo thế, mỗi đến một điểm dân tâm, Nhân Hoàng liền có thể tăng một điểm nhân đạo khí vận không cần, Nhân Hoàng bất diệt. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Phương Khánh nói khẽ, ta hiểu được, ngươi có thể nghỉ ngơi. Tiếng nói vừa ra, cái này sớm đã chết đi hồn, cuối cùng triệt để lâm vào ngủ đông. Phương Khánh ngẩng đầu nhìn lại, trong bầu trời đêm pháo hoa vẫn như cũ chói lọi, cùng trong thành một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng ngược lại là hòa lẫn, không tự chủ được khẽ vuốt Tô Tiểu Muội đỉnh đầu, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Xem ra, đây đúng là cái địa phương tốt. Ngươi có thể sinh hoạt tại dạng này nhân đạo văn minh thịnh thế, ta nên là yên tâm. Phương Khánh ca, Phương Khánh ca, chúng ta đến nhà rồi. Tô Tiểu Muội nhảy cẫng âm thanh vang lên, đánh gãy Phương Khánh trầm tư. Chỉ thấy, trước mắt là một cái nhà nhỏ nhỏ, mặc dù đơn sơ, lại là bị hai người tỉ mỉ thu thập phải sạch sẽ. Đây chính là Phương Khánh cùng Tô Tiểu Muội những năm này thuê lại địa phương. Mặc dù không rộng lắm, lại khắp nơi lộ ra ấm áp. Ta đi cá nướng nha. Tô Tiểu Muội lung lay cá trong tay cái sọt, mặt mày cong thành trăng non, ta vừa vận học tập tay nghề khá tốt, ngươi nhất định sẽ thích ăn. Không cần, không còn kịp rồi. Phương Khánh vô ý thức đưa tay giữ chặt đang muốn xoay người Tô Tiểu Muội. A. Tô Tiểu Muội có chút hoang mang quay đầu, một sợi tóc tơ tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng tung bay. Phương Khánh nhìn qua nàng trong suốt con mắt, nói khẽ, ta nói là, tối nay ánh trăng tốt như vậy, không bằng, bồi ta thưởng sẽ thắng a. Tô Tiểu Muội nghe vậy, nghi hoặc nháy nháy mắt, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là khéo leo sát bên Phương Khánh ngồi xuống, giống con nhỏ con, thuần thục tại hắn trong khuỷu tay tìm cái thoải mái tư thế. Phương Khánh ca, ngươi vừa rồi huyên tuyên nói cái gì đó? Ta nói, Phương Khánh âm thanh đột nhiên trở nên đặc biệt đu hòa, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta hiện tại liền bái đường thành thân đi. Ta như thế đần, lại nghe không hiểu, ngươi có phải hay không muốn hôn ta không đúng? Một cái trong chốc lát, Tô Tiểu Muội đột nhiên cứng đờ, gò má sung huyết đồng dạng, không thể tin ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới ánh trăng, Tiểu Thanh Mai trong hốc mắt đột nhiên nổi lên hơi nước, liền trong giọng nói cũng không tự giác mang theo một tiếng nghẹn nào. Tốt, nhưng lập tức nàng lại cúi đầu xuống, xoắn góc áo nhỏ giọng nói, bất quá. Bất quá cái gì? Phương Khánh nhịn không được cười khẽ. Tô Tiểu Muội đột nhiên ngẩng mặt lên, trắng men cái cổ bạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung, nhắm mắt lại, lông mi hơi run rẩy, mâu thân nói, nữ hài tử phải thận trọng một chút, cho nên, ngươi trước tiên cần phải hôn ta một cái, ta mới sẽ miễn cưỡng đáp ứng ngươi đây. Ánh trăng vì nàng hình dáng dắt lên một tầng ngân huy, Phương Khánh nhất hầu không tự chủ đông nhúc nhích qua một cái, trầm mặc một cái chớp mắt sau đó, mở miệng lần nữa nháy mắt, âm thanh có chút khàn giọng, tốt, hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người, bờ môi sắp chạm đến cái kia lao ửng đỏ, kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, thiên khung nổ tung, chói mắt bạch quang xé xé bỏ toàn bộ màn đêm, trong chớp mắt bầu trời đêm sáng như ban ngày, có hừng hực thiên hỏa cuốn theo hủy diệt thế chút. Súng. Phương Khánh bên người, một tầng lại một tầng mơ hồ cảm giác phất qua, liên tiếp hiện lên hơn 10 lần. Thời không phảng phất tại giờ khắc này bị lặp đi lặp lại được xếp. Cuối cùng, cái kia chưa hoàn thành hôn dừng lại tại trong gang tấc. Phương Khánh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đỏ tươi chợt hiện, đây là tư dục cụ tượng hóa dấu hiệu. Hắn vốn đã quyết ý tùy hứng một lần, làm trái công đạo chi tâm, tại trở về phía trước, lấy Tiểu Thanh Mai, mà lại, Phương Khánh đột nhiên đè lại thỉnh thịch nhảy lên huyệt thái dương, đạo lực bị hao tổn quá nghiêm trọng, vừa rồi liên tục dùng hơn 10 lần song toàn pháp trước mắt thân thể này, đạo lực thực tế có chút mỏng manh, bên trên bầu trời, ban ngày ánh sáng mạnh sau đó, càng sâu hắc ám chi lực ngay tại thôn phệ vật vật. Đây là chôn vùi tất cả khí tức, Phương Khánh tại vừa rồi mười mấy lần trở về bên trong sớm đã linh giáo, mỗi một lần, cả tòa thành trì đều sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Bao gồm trong ngực mềm mềm Tô Tiểu Muội, nếu như muốn thay đổi tất cả những thứ này, như vậy chỉ có, trong chớp mắt, Phương Khánh bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt bên trong màu đỏ tươi chạch thoáng hiện, bạo ngược khí tức tại thời khắc này, giống như thủy triều càn quét mà ra. Chương 426, cách vật giải cấu. Chương 426, cách vật giải cấu. Nhân đạo hoàng triều, thịnh kinh, tối nay một mảnh đèn đuốc sáng trưng, sinh ca không dứt. Từ nhân đạo hoàng triều thành lập đến nay đã có mấy ngàn năm, Tam Nguyên Tiết cũng cử hành mấy ngàn năm, hàng năm bắt trước, không có một năm bãi bỏ, cho dù là khó khăn nhất năm tháng cũng là, đây là nhân hoàng đối bách tính hứa hẹn, cũng là hoàng triều uy nghiêm bốn phương hiện lộ rõ ràng. Tết Thượng Nguyên, nhân hoàng sinh nhật, chúc phúc tương sinh, vui mừng đoàn viên, an nguyên tiêu, đoàn đố đèn, múa rồng múa sư, là nhân hoàng chúc mừng sinh nhật. Tết Trung Nguyên, người chết trở về nhà, tế tự tổ tiên, thả sung đèn, đốt pháo hoa, là chết đi anh linh dẫn đường, hồn linh bất diệt, tân hỏa tương truyền. Tết Hạ Nguyên, cầu phúc tiêu thai, tổng khánh năm được mùa, từng nhà lấy ra đồ ăn, mở tiệc chiêu đại khách và bạn, cầu nguyện năm sau an khang. Thời gian Trung Nguyên đêm, trên đường phố dòng người cuồn cuộn, vô số người vui cười, xuyên qua thành trì dòng sông bên trong, từng bút sông đèn theo luồng sóng chuyển, dọc theo đường, vô số dân chúng ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời cao pháo hoa một đóa lại một đóa nở rộ, chói lọi vô cùng. Người xưa kể lại, cái này bóng ánh khói lửa có thể chỉ dẫn chết đi hồn linh trở về nhà, cùng thân quyến cộng độ lương tiêu. Theo chân trời từng đóa pháo hoa nở rộ, trong đám người phát ra một trận lại một trận reo hò. Nơi góc đường, mấy tên đối pháo hoa không hứng lắm quần chúng chính hết sức chăm chú nhìn qua huyễn thuật sư biểu diễn. Bình thường đèn đuốc tại huyễn thuật sư giữa ngón tay lưu chuyển, biến hóa ngàn vạn, thỉnh thoảng dẫn tới đám trẻ con từng trận kinh hô. Tất cả mọi người đắm chìm tại tối nay vui vẻ hải dương. Không có người chú ý tới huyễn thuật sư trong mắt, cực lực nghĩ ẩn tàng lại ẩn tàng không xong đau thương. Bọn hắn phụ mệnh tại cái này cảnh thái bình giả tạo, để dân chúng yên tâm. Đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Bọn hắn đối với cái này đối xe nhẹ đường quen, nhân đạo hoàng triều nhìn như nội bộ sắc màu rực rỡ, ca múa mừng cảnh thái bình. Nhưng ở ngoại giới hành tẩu bao nhiêu khó khăn, chỉ có bọn hắn thập tam đạo người chính mình biết. Nhân hoàng mỗi một lần xuất chinh hoang vực, không khỏi là ôm hẳn phải chết tín niệm. Những cái kia nhìn như khải hoàn trở về, kỳ thực là bọn hắn lấy huyễn hoa đạo bí thuật che đậy bộ kia trọng thương thân thể. Nhân đạo hoàng triều thành lập, nguyên bản là dựa vào đã từng hơn 10 cái bé nhỏ đạo phái tại vũng bùn bên trong giấy rùa mới đổi lấy đến. Dựa vào bọn hắn huyễn hoa đạo ngụy trang tô son chất phấn chi thuật, từng chút tụ họp dân tâm. Ngược lại thật sự là để bọn hắn đem chuyện này làm thành. Đạo Minh thập tam đạo phái, nho đạo phụ trách giáo hóa, còn lại đạo phái cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Từng giờ từng phút trợ lực nhân hoàng tụ lại nhân đạo khí vận, khiến cho nửa chân đạp đến bên trên đệ thất bộ. Bây giờ nhân hoàng lấy nhân đạo khí vận trả lại nho đạo đại tế tiểu theo sát phía sau, chỉ nửa bước đồng dạng bước lên. Đây là đạo Minh vượt qua cổ kim thời khắc quan trọng nhất, vô luận là vị kia có thể leo lên đệ thất bộ, thành tựu đạo tổ vị trí, nhân đạo hoàng triều mới tính chân chính đứng vững gốc chân. Tại tu đạo giới, có một vị đạo tổ đứng tại phía sau nâng đỡ, mới có thể xưng là thế lực lớn. Nếu không, bất quá là dài dằng dặc trong lịch sử một vệt bóng ánh pháo hoa mà thôi, thoáng qua liền qua, không có người sẽ để ý kết nối với bản đàm phán tư cách đều không có. Bất quá may mắn, đầu đường huyễn thuật sư nhóm trao đổi ánh mắt, nguyên bản có chút bi thương khuôn mặt thoáng gạt ra vẻ vui sướng. Tối nay là bọn hắn một lần cuối cùng cảnh thái bình giả tạo. Đây là nhân hoàng tối nay xuất chinh phía trước, chính miệng đáp ứng bọn hắn sự tình. Tâm trạng quần quật ở giữa, động tác trên tay lại chưa ngừng. Thành thạo thủ pháp phía dưới, trong tay tô son chắc phấn chi lực quét bôi ở chân trời, lại một đạo pháo hoa ở chân trời nở rộ, dẫn tới bốn phía tán tưởng. Đột nhiên, thi thuật huyễn thuật sư cứng tại chỗ. Giật mình nhìn qua bên chân bay xuống pháo hoa cho tàn, cùng phía trước một chút bình thường sĩ tốt khác biệt. Người này không hoàn chỉnh nửa cỗ thân thể sau đó, bất ngờ viết một cái to lớn chấn chữ. Mơ hồ nhìn thấy móng dê ấn đem thân thể ấy giẫm đạp huyết nhục mơ hồ. Cả con đường huyễn thuật sư đồng thời hít vào khí lạnh. Nhân đạo hoàng triều 13 căn chống đỡ thiên trụ, đổ một cái. Kinh hãi phía dưới, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời pháo hoa rơi xuống như mưa to chút xuống, tốc độ là trước kia hơn gấp 10 lần. Đây là có chuyện gì? Có người hoảng sợ lên tiếng, vô số đóa pháo hoa bên trong, bọn hắn nhìn thấy mặt khác chống đỡ thiên trụ nghiêng đổ, một cái, hai cây, bốn cái, năm cái, đến cùng phát sinh cái gì? Cái nghi vấn này xuất hiện tại bọn họ trong lòng, bất quá những này huyễn thuật sư thị lực cũng có hạn. Thành trì bên trên có một tầng kết giới, chính là huyễn hoa đạo đạo chủ đặt. Bọn hắn chỉ có thể vô lực nhìn xem một bộ lại một bộ vô cùng quen thuộc nhân vật từ trong mây rơi xuống, làm khủng bố bầu không khí đạt đến đỉnh điểm lúc, đạo chủ kèm theo huyễn thuật sư nhóm tan nát cõi lòng la lên, phía sau theo lên huyễn chữ đạo nhân ầm vang rơi xuống đất. Bất quá cũng theo tên này đạo nhân chết đi, chân trời màn trời rốt cuộc không che giấu được, chỉ thấy một đóa lại một đóa thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, đem đêm tối thiêu đốt thành ban ngày. Lần này những này huyễn thuật sư triệt để thấy rõ, càng làm cho người ta dùng mình chân tướng cuối cùng lộ rõ. Chỉ thấy theo nhân hoàng xuất chinh binh lính 10 không còn một, 13 vị đạo chủ còn sót lại 4 người còn tại đau khổ chống đỡ. Vậy công bọn hắn tà túy, số lượng là gấp 10 có dư. Bất quá, những này vẫn như cũ không phải để huyễn thuật sư sợ hãi sự tình. Chân chính để bọn hắn sợ hãi là chiến trường ở trung tâm. Vị kia nửa bước đạo tổ nhân hoàng, cái kia trong lòng bọn họ bách chiến bách thắng tồn tại, lúc này bị một cái hắc ám hư ảnh hóa thành cự trảo một mực nắm ở lòng bàn tay. Màu đen cửu trảo long bào rách tung tóe, kiếm trong tay phong chặt đứt một nửa. Theo hắc ám cự trảo mỗi một lần nắm, bộ kia to lớn cao ngạo thân thể liền nháy mắt bị nghiền nát thành thịt nát. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, nhân đạo khí vận lưu chuyển, huyết nhục lại cải tạo như lúc ban đầu. Thú vị. Trong chất âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi khí vận còn có thể bảo hộ ngươi bao lâu? Nhân hoàng tại thân thể gây dựng lại khoảng cách, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, khôi phục thần trí. Đây rốt cuộc là vì sao? Trong âm thanh của hắn mang theo không thể tin, vĩnh dạ đạo, đạo tổ đại ám hắc thiên, ngươi mang theo thất thập nhị hoàng cổ đạo phái, tổng phạt ta hoàng triều, chiếu ta có tài đức gì? Hừ, gieo gió gặt bão. Quần quần âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chúng ta bản niệm tại các ngươi lắng lại hắc ám kỷ nguyên có công, từng đáp ứng các ngươi có một cái đạo tổ vị trí, tả hữu bất quá là cái đạo tổ thế lực mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên dựng dục ra nhân đạo chi tử. Siêu thoát chính là nguồn gốc của tội lỗi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép kế tiếp siêu thoát đạo phái xuất hiện. Nhân hoàng nhuốm máu khuôn mặt đột nhiên thoải mái, thì ra là thế. Nguyên lai các ngươi đang sợ. Xem ra cô lựa chọn không có sai. Được rồi, náo kịch đến đây kết thúc đi. Trong chất âm thanh mang theo vô biên ác ý, nếu để cho ngươi chỗ che chở những cái kia sâu kiến, thấy được bọn hắn nhân hoàng như vậy chật vật đáng thương, ta rất hiếu kỳ, bọn hắn chính là biểu tình gì? Một bên nói, cự trảo đột nhiên xoay chuyển, màu đen thân ảnh bị trên không ném xuống, hung hăng đập về phía kinh thành phồn hoa nhất phố xá. Lần này không có tô son chắt phấn chi thuật che lấp, nhân hoàng nhất không chịu nổi, nhất chật vật tư thái bại lộ tại thế nhân phía trước. Bất quá hắn cũng không đoái hoài tới che giấu, chống kiếm gây gào thét, nhanh rút lui nơi này. Tính toán xua tan mở xung quanh dân chúng, hơi có vẻ lo lắng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy vô biên thiên hỏa mục tiêu chính là hắn nơi này đập tới. Bất quá hắn vẫn là thất sách, không có người bởi vì hắn xua tan mà rời đi, cũng không có bởi vì nhìn thấy nhân hoàng yếu ớt nhất một mặt mà hao tổn dân tâm. Đáp lại hắn là toàn bộ phố dài giống giận dung trời, nhân hoàng gặp chuyện hộ giá, vô số thân thể máu thịt đón thiên hỏa đánh tới, tầng tầng lớp lớp đem đạo kia màu đen thân ảnh đè ở dưới thân. Không đi mau a, trên chín tầng trời đại ám hắc thiên ngự khí trêu tức, các ngươi nơi này tự xưng là nhất quang minh chi địa, vậy ta liền dùng hắc ám nhất lực lượng phá hủy các ngươi. Lời nói rơi xuống, hắc ám cự trảo đảo ngược ép xuống, tựa như thiên địa xoay chuyển lật úp, hóa thành vô biên hắc ám, tính toán thôn vệ tất cả. Phiên thiên chú hương phấn gào thét vang tận mây xanh, khóc đi, kêu to lên, sau đó tử vong đi. Tại nhân hoàng vô lực trong ánh mắt, cũng tại vô số dân chúng rơi vào tuyệt vọng tâm nguyên, hắc ám che đậy mà xuống, không người có thể chạy, không người có thể trốn. Liên tại cái này mấy mắt, một đạo không hiểu âm thanh tại chúng sinh đáy lòng vang lên. Cách vật giải cấu. Chương 427, cách vật nhuận sắc. Chương 427, cách vật nhuận sắc. Phát sinh cái gì? Trong chốc lát, ngàn vạn ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thương cung, chỉ thấy cái kia mảnh đấu đá mà xuống vô biên hắc ám bên trong, đột nhiên dâng lên một vòng đỏ tươi huyết nguyệt. Ánh trăng bên trong tràn ngập bạo ngược khí tức, chỉ dùng một cái chớp mắt, đem che khuất bầu trời hắc ám phá tan thành từng mảnh. Tiêu tan trong không, không, nói chính xác, hắc ám cũng không tiêu tán, mà là rơi vào trong thành, hóa thành một tràng mưa phùn giả dích. Cái này là cái gì? Vấn đề này xuất hiện ở dân chúng trong thành trong lòng, cũng tại nhân hoàng trong lồng ngực quen quần. Chống một nửa tàn kiếm, đưa tay tiếp lấy chân trời mưa rơi. Thật là tầm thường nhất nước mưa không thể nghi ngờ. Vừa rồi còn muốn thôn vệ thiên địa hắc ám, đảo mắt lại thành tại bình thường bất quá thi thầm, như vậy gần như tại hoang đường chuyển biến, trong lúc nhất thời để hắn hơi kém cho rằng chính mình trong động. Liên tại hắn rơi vào nghi hoặc không hiểu thời khắc, chân trời cái kia mảnh hắc ám kinh ngạc lên tiếng, chỉ tiên vi phạm. Không biết có phải hay không là ảo giác. Nhân hoàng tại đại ám hắc thiên thanh âm bên trong, tựa hồ nghe đến không thể che hết run rẩy. Trong chốc lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vòng đỏ tươi trăng tròn. Trong lòng mơ hồ có một cái ý nghĩ xuất hiện. Hắn nghĩ tới vừa rồi tại trong tế đàn được đến thông tin. Cái kia quái dị nữ tử nói, hắn ở trong thành. Quả nhiên hắn thật ở trong thành. Thiên không có lừa hắn. Chỉ bất quá, hắn chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng dám nghĩ. Hắn là đứng tại nhà mình bên này. Cho dù trải qua vạn kiếp ma luyện đạo tâm, giờ phút này cũng không nhịn được kịch liệt rung động. Lại lần nữa nhìn hướng cái kia mảnh hắc ám màn trời, cho dù hắn chi hiểu khối này hắc ám sau đó, ẩn nút thất thập nhị hoang cổ đạo phái, nhưng ở giờ phút này, hắn đã không có bất luận cái gì ý sợ hãi, nhân đạo hoàng triều lại một lần vượt qua hủy diệt chi kiếp. Bất quá, hắn lập tức lại nghĩ tới cái gì? Túi đầu nhìn, chỉ thấy gặp đầy đất tàn giáp lập nhận, thập tam đạo chủ chỉ còn lại hai người nửa còn có thể đứng thẳng, một cỗ nồng đậm bi thương lan tràn ở trong lòng, ngay tại lúc này, không biết có phải hay không là ảo giác. Một thân màu đen cựu trảo long bào nhân hoàng, tựa hồ cảm ứng được một cô mơ hồ cảm giác. Từ phía trên một bên tinh hồng nguyệt phát sáng là điểm khởi đầu, trong chớp mắt, lướt qua thiên địa, lướt qua hắn, cũng lướt qua cả tòa thành trì. Hoàng hốt cảm giác nhất thời, nhân hoàng chỉ cảm thấy thời không treo ngược, chờ tầm mắt rõ ràng lúc, hắn đã một lần nữa đứng ở trên chín tầng trời. Bốn phía tiếng kêu giết rầm trời, thập tam đạo chủ chính xuất quân tử chiến. Lao thất. Nhân hoàng mở to hai mắt nhìn xem bảo hộ ở bên người bóng người kia, phía sau viết một cái to lớn chấn chữ, trong trí nhớ người này sớm đã đạo tiêu ngã xuống. Chấn ngục đạo đạo chủ bên cạnh vô số dây sắt xuyên qua, đem cái này đến cái khác tà túy bắt được chấn áp, đại ca chớ có phân thần. Chúng ta chúng mai phục, ta đến ngăn đón, ngươi đi mau. Lần này, để nhân hoàng rốt cuộc mới phản ứng, đây rõ ràng chính là một khắc đồng hồ phía trước. Khi đó, bọn hắn vừa vận chúng mai phục, dòng giã 72 nhà hoàng cổ đạo phái, đem bọn họ bao bọc vây quanh. Vì để cho hắn chạy đi, thập tam đạo người phấn đấu quên mình dùng huyết phân chiến, nhưng giờ phút này một màn này tái diễn sau đó, nhân hoàng trong lòng sáng tỏ, trước mắt dãy rủa, bất quá là phi công, bởi vì hắn biết cái này 72 gia cảnh phái phía sau cất giấu một vùng tăm tối. Bất quá tất nhiên có thể lại một lần, hắn cũng không muốn từ bỏ. Nhân hoàng bắt đầu đánh giá xung quanh, tính toán tìm tới chân chính lỗ hổng. Các loại, không đúng, đột nhiên ý thức được cái gì, hắn đột nhiên ngửa đầu, con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy chân trời một vòng màu đỏ tươi trăng tròn lấp lánh, cái này vòng lẽ ra nên xuất hiện tại một khắc đồng hồ sau đó mặt trăng. Vậy mà xuất hiện ở một khắc đồng hồ phía trước. Bùm. Phương Khánh ca, ngươi nhìn nha. Pháo hoa bao nhiêu xinh đẹp. Do ngươi quần quần trên đường phố, Tô Tiểu Muội vui sướng bộ pháp ôm lấy một cái khuỷu tay dục dịch, bên cạnh cao lớn nam tử khỏe môi ngậm lấy cương triều độ cong, nhẹ nhàng xoa nàng đỉnh đầu. Rất nhanh, thân ảnh của hai người chuyển qua góc đường, biến mất không còn tăm tích, sau lưng xó xỉnh bên trong, Trừ Lương đầu lặng lặng nhìn bọn hắn rời đi. một con mắt bên trong lộ ra đỏ tươi quan mang. Đi qua hài đồng bay lên một cước, đá bóng đi. Đầu giữa không trung bạch ra đường vòng cung, tiếp theo một cái chớp mắt, bị một cái trắng xám tay vững vàng tiếp lấy. Thân thể không đầu tiện tay đem đầu tiếp về cái cổ, bước ra một bước, không còn chút tung tích. Trên 9 tầng trời, huyết chiến say xưa. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn, hoang cổ thất thập nhị đạo phái săn bắn đã thành vây kín thế, tình thế hướng về thiên về một bên. Không người chú ý biên giới chiến trường, có cái sĩ tốt chính lấy quỷ dị tư thế hành động, trực tiếp hướng về thảm thiết nhất vòng chiến mà đi. Lùi ra. Chấn ngục đạo chủ huy động xiềng xích bức lui địch thủ, dư quang nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc lớn tiếng quát lớn, nơi này độ chấn động không phải là các ngươi tham nộ. Bè bè ha 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 ha, đầu dê thân người tả tùy đánh gậy hắn phát biểu, cùng ta chiến đấu, ngươi cũng dám phân tâm, thật là có đảm lượng. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy trực tiếp dùng thân thể chặn lại chấn ngục đạo nhân khóa sát, dây sắt xuyên tim mấy mắt. Chấn ngục đạo nhân ngược lại như bị sét đánh, lảo đảo ngã xuống đất. Một con dê vó đạp ở bộ ngực hắn, phát ra cười quái dị. Ngược lại là phải cảm ơn ngươi. Tà túy bay đầu nhìn hướng cái kia cổ quái sĩ tốt, đầu ngón tay tại chính mình trên cổ vạch một cái. Vậy thì cùng hắn cùng chết đi. Sĩ tốt đầu ứng thanh rơi xuống đất. Đây không phải là bình thường chặt đầu thuật, sẽ liền linh hồn đều sẽ bị cùng nhau xé rách. Đầu dê tà ma xoay người lại không còn quan tâm, cười quái dị một lần nữa nhìn về phía dưới chân mình thú săn. Mắt thấy là phải phát lực dẫm đạp, dưới chân, chấn ngục đạo chủ tuyệt vọng nhắm mắt lại, ai ngờ ngay tại lúc này, hắn bên tai nghe đến một tiếng không hiểu lời nói cách vật nhuận sắc. Chấn ngục đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái không đầu thân ảnh, động tác kỳ quái đến cực điểm. Tay phải bên trong tựa hồ yếu ớt cầm một cây bút phòng, liền tại hắn ngẩng đầu nhìn một khắc này, cái kia đầu bút lông hướng về phía phương hướng của hắn chấm tới. Chấm tại đầu dê thân người quái vật trên thân, vẹn vẹn một cái nháy mắt, cái kia quái vật đầu dê vật trên thân tựa hồ có mực nước bị dính đi, biến thành da bọc xương, lại tại tiếp theo trong nháy mắt, đầu bút lông lại chuyển, hướng về da bọc xương một bút vẽ đi qua. Nháy mắt, một cái yêu nhiều mỹ nhân bị miêu tả mà ra. Chấn ngục đạo nhân mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh hãi, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nếu biết rõ đầu dê tà ma thế nhưng là đứng đắn bước thứ 6 tu đạo cảnh. Trung điệp nghi vẫn xuất hiện ở trong lòng, đầu dê tà ma đi nơi nào, cái này nữ tử lại là vật gì? Vừa rồi cái kia quái vật đầu dê vật dẫm ở trên người hắn, lúc này, cái này yêu nhiều mỹ nhân vẫn như cũ dẫm ở trên người hắn. Không thể động đậy, muốn hỏi lại không dám hỏi, chỉ có thể vô lực đang nghe không đầu quái vật cùng nữ tử trò chuyện. Lý Vinh Linh, giết bọn hắn. Nữ tử che miệng cười khẽ, bản thể, cái này có thể không hợp ngài công đạo đây. Nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn như cũ lắc mình biến hóa thành một cái điêu khắc bút. Nàng bản thể là một đầu có đem chính mình chân danh, điêu khắc tại trên người khác đại quỷ. Đã từng, năng lực này có lẽ có một chút gân gà. Nhưng từ khi năng lực này rơi xuống Phương Khánh trong tay, tất cả liền không đồng dạng. Phương Khánh cong lưng, chậm rãi đem rơi xuống đầu một lần nữa nhặt lên, thu xếp tại trên cổ, trong miệng lời nói chậm chậm, không phải là đúng sai, ta sớm đã không quan tâm. Có hay không tôn trọng ta cũng không thèm để ý nói đến đây, hắn che che mắt phải của mình, trong đó đỏ tươi chi ý, đã nồng hậu dày đặc rốt cuộc không có cách nào che giấu. Liền hô hấp của hắn cũng tại giờ phút này nặng nề mấy phần, ngươi chỉ cần nhớ tới, tất cả đạo nghiệp chi tội, ta đến đánh. Trên đuổi tận Bích Lạc, xuống Hoàng Tuyền, đem bọn hắn đều giết. Chương 428, so tà túy càng tà túy tử ngữ chương 428, so tà túy càng tà túy tử ngữ chấn ngục đạo đạo chủ Huyền Vô Xá, cảm giác tinh thần của mình trạng thái có thể ra một chút xíu vấn đề. Kéo căng toàn bộ thần kinh, hiện lực bắt giữ bên thai lúc đứt lúc nối nói mớ. Âm thanh bắt nguồn từ bên người cái kia vô đầu sĩ tốt, mặc dù chỉ là thì thầm tầm thường nói nhỏ, nhưng rơi vào trong thai của hắn, lại giống vô số sắc nhọn móng tay đang điên cuồng cào tại bóng loáng mặt ngoài, tạo ra để Huyền Vô Xá ra đầu cực độ tê dại âm thanh. Trường hợp này. Huyền Vô Xá sững sờ, trường hợp này hắn nhưng là quá quen thuộc. Xem như trấn áp uyên ngục vô số năm tồn tại, hắn tại trong ngục tiếp xúc qua vô số hoang cổ người tu đạo tự nhiên cũng hiểu được một sự thật, theo khác biệt đạo đồ, dọc theo phương hướng khác nhau cùng mục tiêu càng lúc càng xa, lẫn nhau đạo đồ người tu đạo sẽ dần dần xuất hiện một tầng khó có thể lý giải được ngăn cách loại này ngăn cách con nông có sâu, trước mắt nói mớ, chính là ngăn cách cùng với nghiêm trọng tình huống, đã hoàn toàn không cách nào giao lưu, thế cho nên đến từ đối. Phương tất cả tin tức, đối hắn mà nói, đã thành có đáng sợ ô nhiễm tính nói mớ. Theo nhân đạo hoàng triều thành lập, hắn đã từng chịu nhân hoàng nhân mạng, đối với cái này tình huống làm kỹ càng phân loại, đầu tiên là loại thứ nhất, đồng đạo người cùng chung chí hướng, chí thú hợp nhau, mới là cùng đạo, lẫn nhau ở giữa ngăn cách gần như là không. Loại thứ hai, gọi là lân cận đạo giả trường hợp này, nhiều xuất hiện tại một chút phân liệt đạo đồ bên trên, đã từng là cùng đạo, nhưng theo thời gian trôi qua, lý niệm xuất hiện bất đồng, một đầu đạo đồ chia ra thành khác. Biệt chi đường. Mặc dù đạo khác biệt, nhưng lẫn nhau ở giữa ngăn cách lại rất nhỏ. Thứ ba loại, gọi là đồng chí người mặc dù không phải cùng đạo, nhưng cũng có thể đồng chí, liền như là nhân đạo kỷ nguyên phía sau sinh ra đạo minh thập tam đạo. Theo lẫn nhau đạo lý không hề tương thông, nhưng đều có để nhân đạo kỷ nguyên vĩnh viễn thịnh vượng chí hướng. Đây là bọn hắn có thể lẫn nhau hợp tác vô gian cơ sở. Thứ tư loại gọi là ma vật theo khác biệt đạo đồ đi càng ngày càng xa, thậm chí xuất hiện cách ly sinh sản lẫn nhau đã trở thành hoàn toàn khác biệt giống loài. Thậm chí lấy lẫn nhau làm thức ăn vật liệu. Bất quá đến đây vẫn như cũ duy trì lẫn nhau câu thông năng lực, mặc dù chưa hẳn lý giải, nhưng ít nhiều vẫn là có thể câu thông. Thứ năm loại tại Huyền Vô Xá phân loại bên trong là nghiêm trọng nhất, gọi là tà túy. Loại này là giống loài lý niệm nhận biết hình thái đạo lý các loại đã hoàn toàn không có pháp tướng lẫn nhau lý giải trình độ. Lẫn nhau gặp mặt, liền muốn quyết định sinh tử. Lúc ấy nhân đạo hoàng triều vừa lập, không thích hợp gây thù hằn quá nhiều, từng hao phí vô số tinh lực, nghiên cứu cùng tà túy thương lượng biện pháp, chỉ cần có thể giao lưu, rất nhiều vấn đề liền không phải là vấn đề. Những năm gần đây, kết quả hiển hách, thập tam đạo hợp lực làm ra một cái gọi là cộng minh chú đạo pháp, liền như là vừa rồi, hắn cùng cái kia đầu dê tà túy liền có thể rõ ràng giao lưu, cái này nhìn như đơn giản vô cùng cộng minh chú lại không một chút nào đơn giản. Bây giờ là nhân đạo hoàng triều một cái đại sắc khí, bởi vì khác biệt đạo đồ chiến đấu, không quản là quyền cước vật lộn, hoặc là mặt khác càng thêm quỷ dị va chạm, đều chẳng qua là biểu tượng nội hạch đều là lẫn nhau đạo lý va chạm, cộng minh chú có thể để bọn hắn càng nhanh tìm tới tà túy đạo lý lỗ thủng, phá đi tà túy logic đóng vòng. Đây là huyền vô xá vô số lần lấy yếu thắng mạnh chí thắng pháp bảo. Chỉ là hắn hôm nay cắm cái kia đầu dê tà túy có gần như hoàn mỹ logic đóng vòng, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn vô số lần thi triển cộng minh chú nhưng vẫn như cũng nhìn không hiểu, càng nhìn không thấu đối phương đạo lý, thế là hắn không cách nào lý giải vì cái gì chính mình chấn áp xiềng xích đối đầu dê tà túy không có tác dụng, càng lý giải không được vì cái gì chính mình tất cả tổn thương chẳng những không dùng, hơn nữa sẽ gấp 10 trả về trở về. Đây mới là hắn bị thua, bị đầu dê tà túy giẫm tại dưới chân ngược sát nhân quả. Huyền vô xá cũng không để ý đối phương có phải là đi 6 bước người tu đạo thiên hạ vạn đạo, kỳ kỳ quái quái đạo đồ quá nhiều, rất nhiều đạo đồ cho dù đi tới bước thứ 6, nhưng đạo lý logic xây dựng không hề hoàn mỹ, sơ hở rất nhiều, đây mới là bị lấy yếu thắng mạnh nơi mấu chốt. Mà cái này đầu dê tà túy thì không giống, chẳng những logic đóng vòng xây dựng hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí đi tới bước thứ 6, đây là tại bọn hắn thập tam đạo nghiên cứu bên trong, bước lên đệ thất bộ hai cái cực kỳ trọng yếu điều kiện. Thiếu một thứ cũng không được, liền 6 bước đều đi không đến, tự không cần nói đến tiếp sau đạo tổ cảnh, nhưng nếu là bước lên bước thứ 6, tự thân đạo lý còn không hoàn mỹ, mà đến tiếp sau đã không có đạo đồ có thể hành động, cũng không còn có cơ hội bù đủ đạo lý thiếu hụt, đại biểu cái này người tu đạo cả đời vô vọng đạo tổ cảnh, đồng thời đặt tới hai cái điều kiện người, gần như giống như là tùy thời có cơ hội bước ra bước kế tiếp, cho nên chính mình bị dạng này tồn tại dùng móng dê một cái miễn cưỡng trà đập chết, tựa hồ là hợp tình hợp lý. Chờ chút, Huyền vô xá con ngươi đột nhiên co vào. Không đúng, cái gì miễn cưỡng bị móng dê trà đập chết? Ta rõ ràng còn sống. Ý nghĩ này như kinh lôi nổ vang, hắn phiêu tán ý thức nháy mắt kiềm chế. Bên hai những cái kia bể tan cảnh nói mớ còn tại quanh quẩn, mà lồng ngực chuyển đến xúc cảm đã biến hóa, vốn nên nghiền nát xương sườn giữ tợn móng dê, lại hóa thành một đầu trắng non thon dài đuổi ngọc. Lần này, hắn triệt để nghĩ tới, liền tại vừa rồi, móng dê treo cao, sắp kết thúc tất cả nháy mắt, một đạo đầu bút lông lăng không bạch qua, cứ thế mà đem cái kia đáng sợ đầu dê tà man nên vẽ thành trước mắt cái này. Yêu nhiều mỹ nhân. Liền như là hắn nhìn không hiểu đầu dê tà túy đạo lý đồng dạng, hắn cũng nhìn không hiểu giờ phút này đến cùng phát sinh cái gì, từ khủng bố khó giải tà túy, trong chớp mắt chuyển đổi thành yêu nhiều mỹ nhân, toàn bộ họa phong cũng thay đổi. Hắn chỉ biết đạo, chiếc bút kia phong phía dưới, hắn căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở hoàn mỹ logic đóng vòng bị tùy tiện tìm tới lỗ thủng. Nghĩ đến điểm này, Huyền vô xá cắn chót lưỡi, cưỡng để tinh thần, lần thứ hai thôi động cộng minh chú, hắn muốn nghe trộm cái kia vô đầu sĩ tốt cùng yêu nhiều mỹ nhân nói nhỏ. Một lần, hai lần, ba lần. Cộng minh chú văn quanh quẩn tại trong đầu của hắn, mỗi một lần cộng minh cũng giống như tại xé rách tùy não. Nếu có thể phá giải cái này nói mớ, có lẽ liền có thể tìm tới cái kia để đầu dê tà túy nháy mắt tan tác mệnh môn. Lần sau đối mặt đầu dê tà túy đồng đạo người, hắn nhất định có thể chặt đứt cái kia đáng chết logic đóng vòng đem triệt để chấn áp. Thế nhưng là nói mớ âm thanh quá nhẹ, vô ý thức liền nghĩ xích lại gần. Lồng ngực đùi ngọc đột nhiên phát lực, tựa hồ không hài lòng hắn hành động mù quáng, xương sườn trong chớp mắt bị giẫm đạp không chịu nổi phụ trọng, Huyền vô xá cứng tại chỗ, chỉ có thể điên cuồng thôi động cộng minh chú, mãi đến đạo lực gần như hao hết, liền tại hắn không biết phát động bao nhiêu lần thời điểm, cuối cùng hắn nhìn thấy kinh thành phồn hoa trên đường phố, nửa cỗ tàn thi từ trên trời giáng xuống, mỗi một tấc làn da đều in dấu giữ tợn móng dê ấn. Hình ảnh xung kích lại tả thực, Huyền vô xá nhìn thấy chính mình cực kỳ rõ ràng tự tướng. Đông nhiên từ nói mớ bên trong bừng tỉnh, tê, không nhịn được hít sâu một hơi, hắn kém chút cho rằng đó chính là hắn tương lai chết thảm răng rớp, cô kia rơi vào vực sâu tử vong run rẩy cảm giác theo cổ sống chui lên đến, khiến cho hắn nháy mắt chặt đứt cùng nói mớ liên hệ. Trong dư quang, vô đầu sĩ tốt thì thầm vẫn còn tiếp tục, không nhịn được nắm chặt phát run ngón tay, giờ khắc này hắn ý thức được một cái cùng với nghiêm trọng vấn đề, trước mắt vô đầu sĩ tốt tuyệt đối không tại năm loại bên trong. Hắn cần tìm tới một cái mới từ ngữ, so tà túy càng kiếp người, so quỷ dị càng thấu xương, đến mệnh danh cái này, ngay tại sẽ rách hắn nhận biết, tồn tại. Chương 429, cục bộ chiến trường biến hóa. Chương 429, cục bộ chiến trường biến hóa. Mặc dù không dám lần nữa tìm tòi nghiên cứu nói mớ, nhưng Huyền vô xá dư quang lại như giỏi trong xương gắt gao dính tại bọn họ trên thân. Rất nhanh, vô đầu sĩ tốt cùng yêu nhiều mỹ nhân giao lưu nói mớ im bặt mà dừng, lồng ngực đột nhiên chợt nhẹ, giẫm tại bộ ngực hắn đùi ngọc rời đi. Dư quang bên trong, cái kia nữ tử xinh đẹp thân hình thoát một cái, lại hóa thành một thanh hàn quang lạnh thấu xương giao điều khác. Lưỡi đao lưu chuyển, lóng lánh sắc bén đến cực điểm rực rỡ, vẹn vẹn dùng ánh mắt còn lại nhìn xem, đều cảm giác muốn đem hắn cắt tổn thương trong chớp nhoáng, giao điều khác biến mất không còn tăm hơi. Huyền vô xá trong lòng đột nhiên gấp, ánh mắt như điện, lập tức liếc nhìn chiến trường, đao này tuyệt sẽ không vô cớ biến mất. Nàng muốn làm gì? Quả nhiên, liền tại chiến cuộc một góc, hàn quang chợt hiện. Hắn thấy được vậy cái kia trôi yêu đao đã lặng yên không một tiếng động chui vào một cái người rơm áo lót. Lưỡi đao nhập thể, người rơm lại hồn nhiên không hay. Huyền vô xá suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, liên quan tới cái này người rơm đủ loại nghe đồn trong đầu đột nhiên rõ ràng, hoang cổ tà túy, danh hiệu vật bất tường. Xuất thân đạo phái đã không có cách nào khảo cứu, chỉ biết nó chỗ chấp trưởng đạo lý cùng bận rủi dây dưa không ngớt. Bản thân yếu ớt đến cực điểm, liền bình thường binh lính đều có thể đem hắn tùy tiện xé nát. Thế nhưng, vật này chính là vận rủi ngưng kết chi thể. Mỗi một lần tiêu vong, sẽ tại kế tiếp nháy mắt phục sinh. Mà mưu hại nó tính mệnh người, chắc chắn bị vận rủi như bóng với hình, đến chết mới thôi. Vạn cổ đến nay, không có người có thể khám phá nó đạo lý, cũng không có người có thể tại trêu chọc vật bất tường phía sau có thể kết thúc yên lành. Thế là, cái này người rơm, từ xưa đến nay đều là không ai dám trêu chọc, hoặc ôn thần. So cái kia đầu dê tả túy càng thêm dọa người. Bây giờ tôn này ôn thần, lại lăn lộn tại trong thất thập nhị đạo phái chui vào chiến trường. Chỗ đó chiến đấu cháy bỏng, nó liền hướng chỗ nào gót, phàm là có ai vô ý tổn thương nó mảy may, đảo mắt liền sẽ lấy hoang đường nhất buồn cười phương thức chết đột ngột tại chỗ. Mà lúc này, trên chiến trường không phân địch ta, chỉ lo quấy rối người rơm không có chút nào ý thức được sau lưng của mình cắm vào một cái dao điêu khắc, đang lấy người rơm thân thể là điêu khắc tài liệu, một đao lại một đao điêu khắc, lưỡi đao du tẩu như bay, huyền vô xá kinh hải xem gặp, rơm dạ cánh tay, dần dần bị điêu khắc thành thân thể máu thịt, tiếp theo là thân thể, tứ chi lần lượt thủy biến. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, toàn bộ người rơm, trừ viên kia vẫn lắc lư rơm dạ đầu, toàn bộ thân hình đều đã hoàn toàn thay đổi, mà lúc này, người rơm còn đang vì nó bên trên một cái thành công đùa ác, phát ra chói tai tiếng cười vui. Liên tại nó tiếng cười lớn nhất một khắc này, đột nhiên im bặt mà dừng, chỉ thấy tân sinh huyết đục cánh tay đột nhiên tìm tòi, đem viên này rơm dạ đầu miễn cưỡng vặn phía dưới, tiện tay ném một cái, tựa như vứt bỏ cái gì vô dụng chủng loại. Cái này kinh biến phát sinh quá mức đột nhiên. Người rơm trên đầu, ngưng kết nụ cười còn chưa rút đi, nghi hoặc ánh mắt ngây ngốc nhìn qua, thân thể của mình càng đem nó cái này đầu tiện tay lấy xuống vứt bỏ, sau đó tự mình đi ra. Lần này, nó cũng không cười nổi nữa, nụ cười nháy mắt vặn mèo thành nổi giận, khẽ vấp, xông về một cái khác xung đột chiến cuộc. Mượn hôn chiến dư âm đem đầu của mình triệt để xoắn nát, nháy mắt sau đó, người rơm lại lần nữa trùng sinh. Bất quá nó hoảng sợ phát hiện, trùng sinh về sau nó, y nguyên chỉ còn một viên lẻ loi trơ trọi đầu. Bộ kia bị xâm chiếm thân thể, lại vĩnh viễn cách nó mà đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào? Dạng này, cái này hoang đường đến cực điểm nghi vấn, quanh quẩn tại nó trống rỗng rơm dạ đầu bên trong, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng cách đó không xa, đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt Huyền Vô Xá, hắn ý theo sống lưng chui lên phần gáy, hắn xem hiểu. Đạo Minh thập tam đạo, tại Nho đạo cái này am hiểu nghiên cứu đạo phái dẫn dắt phía dưới, nghiên cứu ra đủ loại vượt mức quy định lý luận, mặc dù rất nhiều lý luận căn bản là làm không được, nhưng không trở ngại Huyền Vô Xá chiếu theo những này lý luận xem hiểu phát sinh trước mắt cái gì. T, Huyền Vô Xá giữa kẽ răng chảy ra một sợi hàn khí, nhưng hắn biết cái kia giao điều khác, trên biểu tượng nhìn chẳng qua là đem chính mình đâm vào người rơm thân thể, nhưng nội hoạch là đem chính mình đạo lý lấy một loại gần như ngang ngược tư thái, nô hợp hoặc là khảm hợp tiến người rơm đạo lý logic bên trong. Kín kẽ, đây chỉ là bước đầu tiên, đem chính mình đạo và lý khảm hợp đi vào đối phương logic sau đó, bước kế tiếp chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Trong mắt thế nhân, loại này gần như khó giải môi vận chi lý lại không chịu được như thế một kích. Bị khảm hợp đi vào cái kia một tia đạo và lý hoàn toàn bận bẹo cải tạo thành chính mình răng dấp, đây rõ ràng là chỉ tồn tại ở Nho đạo trong điện tịch ghi chép lý luận bên trong, trước phá kỳ đạo, sau đoạt kỳ hình. Là một loại căn bản là không có cách thực hiện phương thức chiến đấu, so với bọn họ hiện nay sử dụng lỗ hổng logic pháp, không biết cao minh bao nhiêu tầng cấp. Trở lên miêu tả là nội hạch, biểu hiện tại bên ngoài, chính là thành kia giao điêu khắc, đem người rơm điêu khắc thành thân thể máu thịt, người rơm không ngừng trùng sinh lại chỉ còn đầu. Chính là bởi vì thân thể nó căn bản chưa từng tử vong. Không tử vong tự nhiên không cần phục sinh, chỉ bất quá, cái này thân thể không còn thuộc về người rơm mà thôi. Trên chiến trường, đột nhiên hiện ra thứ hai cố không đầu thân thể. Rõ ràng cùng bên cạnh hắn cái này giống nhau như lúc. Liên tan rác bên trên vết rách đều không sai chút nào. Đến mức cái kia bị ném bức bỏ rơm dạ đầu, tự nhiên là hắn không cần. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Huyền Vô Xá hô hấp ngưng trệ, gắt gao nhìn chằm chằm tân sinh không đầu người động tác, chỉ thấy trong tay yếu đất nắm, trong chốc lát một cây bút phong xuất hiện. Đầu bút lông, lại gặp đầu bút lông. Huyền Vô Xá móng tay sâu thẳm bóp tiến lòng bàn tay, lại không hề hay biết. Chỉ thấy chiếc bút này phong đầu bút lông lăng không một chấm, lại từ phụ cận một cái đến tà túy trên thân chấm ra một đậm. Nến tà túy đến ngọn lửa đột nhiên nổi bài, đèn tẩy thân khô héo ra bị nẻ. No bụng chấm mực nước đầu bút lông lơ lửng giữa không trung, trên chót mũi mực giọt đem rơi chưa rơi. Đông nhiên bút tẩu long xả, không đầu người múa bút như bay, tựa như một cái có cao siêu kỹ nghệ họa sĩ, chính từng giờ từng phút đem cái kia khủng bố đến tà túy vẽ thành một cái yêu nhiều mỹ nhân. Trong chớp mắt, toàn bộ họa phong cũng thay đổi. Một màn này rơi vào Huyền Vô Xá trong mắt. Hầu kết không tự giác nhấp nô, không quản nhìn mấy lần, cảnh tượng như vậy vẫn như cũ khiến người dùng mình. Không biết có phải hay không là ảo giác. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy thế giới bên ngoài, có một cái thư sinh cầm trong tay tập tranh, chính hứng hở trong bức họa xóa và sửa. Tiện tay đem những cái kia giữ tận tồn tại, một bút bút sửa vẽ thành yêu nhiều mỹ nhân, trong họa chúng sinh, ở đây đợi tạo hóa vĩ lực trước mặt, liền dây rủa tư cách đều không có. Hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình rời đi ánh mắt. Huyền Vô Xá tiếp tục xem trong chiến trường tình thế. Từ đại cục bên trên nhìn, cùng nguyên lai không có biến hóa quá lớn. Bất quá là nhiều hai đôi yêu nhiều mỹ nhân cùng vô đầu sĩ tốt, nhưng Huyền Vô Xá biết, cái này bốn đạo quỷ ảnh đang lấy đáng sợ tốc độ mọc thêm. Bất quá ba lần thổ tức khoảng cách, bốn đạo thân ảnh đã phân thành thang cỗ. Tại cái này ngang qua cựu thiên mênh mông trên chiến trường, thất thập nhị hoang cổ đạo phái cùng nhân đạo thập tam đạo minh trong chém giết, tám đạo dị ảnh giống như giọt nước trong biển cả, không có người để ý không người phát giác. Ngoại trừ, bùn máu bên trong từng khỏa bị vứt bỏ đầu, dùng đến chống rông hốc mắt ngước nhìn, mang theo không cách nào miêu tả ý sợ hãi, ngây ngốc nhìn qua chính mình xác thịt, ở phía xa không ngừng phân liệt, mọc thêm. Một cái thay đổi hai cái hoa bốn cái, trên đất đầu càng để lâu càng nhiều, càng để lâu càng nhiều, dần dần xếp thành từng tòa quỷ dị kinh quan. Chương 430, Tà Túy Kinh Quan. Chương 430, Tà Túy Kinh Quan. Kéo kẹt dinh dính tiếng bước chân, tại một mảnh tại huyết nhục trong nước bùn chậm rãi ép qua, mỗi một bước đều mang một loại nào đó quỷ dị vật luật. Liên tại cái này không đầu thân ảnh chạy qua sau đó cái thứ ba hô hấp, bị ủng chiến đạp nát huyết nhục nước bùn đột nhiên co rút co quắp, lập tức huyết nhục nước bùn bên trong nâng lên một cái vận đục bọng máu, mặt ngoài nhấp nô dầu chân rực rỡ. Bọng máu rực rỡ bên trong, loáng thoáng phản chiếu một tấm bản mẹo mặt người, trên mặt ngưng kết cực độ sợ hãi biểu lộ, đôi mắt đầy tia máu gắt gao nhìn chằm chằm không đầu thân ảnh động tác. Nhưng lại tại mấy hơi thở phía trước, thân ảnh này rõ ràng vẫn là có đầu. Hắn nhìn tận mắt nó nâng lên hai tay, chế trụ đầu lâu của mình, giống vặn ra bầu rượu cái nắp đồng dạng, nhẹ nhàng xoay tròn. Răng rắc. Đầu bị tùy ý vứt trên mặt đất, ngay sau đó, một cái ủng chiến bước lên, phốc phốc. Nửa cái đầu sụp đổ tiến trong bùn, cóc lẫn vào bọt máu bắn tung tóe. Bọt máu bên trong khuôn mặt kịch liệt rung động, khó khăn chuyển qua con mắt, nhìn hướng nước bùn bên trong nửa cái tàn tạ đầu, gương mặt kia, hắn nhận biết. Thất thập nhị hoang cổ đạo phái, 18 người sử dụng tôn, những người còn lại bất quá phụ thuộc. Mà viên này đầu chủ nhân, chính là 18 thượng vị một trong, cũng chính là hắn hạ chiêu lệnh, đem chính mình triệu hoán mà đến. Nguyên bản bất quá tưởng rằng đến đi cái đi ngang qua sân khấu tàn sát. Hiện nay lời đạo, bọn hắn 72 nhà hợp lực. Chuyện gì làm không được? Hiện thực quả thật là như thế, cái kia 13 nhà tân sinh đạo phái mặc dù có chút cấn tay, nhưng xử lý cũng không tính nhiều khó khăn. Nhưng mà, để hắn cào vỡ đầu, cũng không nghĩ ra đến tột cùng xảy ra biến cố gì, nhưng ai có thể nghĩ đến, sự tình lại biến thành dạng này. Bọng máu bên trong khuôn mặt, trong lúc nhất thời hô hấp có chút gấp rút, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nửa viên chết không nhắm mắt đầu, lại chậm rãi nhìn nhiều cái kia không đầu thân ảnh một cái, ba bọng máu đột ngột nổ tung ra. Bất quá chớp mắt sau đó, tại chỗ một lần nữa nâng lên một cái bọng máu. Bọng máu bên trong mặt, thở hổn hển. Trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu hơn. Là lây nhiễm. Phi thường nghiêm trọng lây nhiễm chi lực. Vẹn vẹn nhìn nhiều một cái, hắn liền bị ô nhiễm kèm chút trực tiếp chết đi. Hoang đường, quá hoang đường. Từ trước đến nay chỉ có bọn hắn tà túy lây nhiễm hắn người, chưa từng nghĩ qua, một ngày kia lại sẽ bị đảo ngược căn mọn. Bất quá may mắn, đạo phái của hắn đặc thù, gọi là ô nê đạo có thể thông qua nước bùn thu nạp đủ loại lây nhiễm chi lực, sau đó thông qua nước bùn phân thân bài tiết ra. Đây là hắn sống qua cái kia hắc ám niên đại cậy bảo. Nghĩ như vậy, bọng máu bên trong mặt cắn chặt răng, nhìn chằm chằm cái kia không đầu thân ảnh phía sau. Quyết định chắc chắn, thử, người khác sợ ngươi, ta chưa hẳn sợ ngươi. Liên để ta xem một chút đến cùng phát sinh cái gì. Ung ngục trong ngáy mắt, kéo dài nghìn dặm trên chiến trường, vô số huyết đục ngâm một chút từ nước bùn bên trong nâng lên, dậm dạp chẳng chịt, tựa như ngàn ngàn vạn vạn mở mắt ra, đây là toàn bộ phương hướng nhìn trộm, chỉ cần một cái hô hấp, trên chiến trường tất cả cảnh tượng, liền toàn bộ đập vào hắn tầm mắt, sau đó, bọng máu bên trong khuôn mặt, gắt gao mở to hai mắt nhìn, a cái này. 3, 3, 3. Cùng thời khắc đó, ngàn dặm trên chiến trường vô số bọng máu liên tiếp nổ tung. Bọng máu bên trong mặt gắt gao che lại hai mắt, giữa ngón tay chảy ra máu đen. Hắn ngàn vạn phân thân, diệt sạch. Nhưng đây cũng không phải là nhất làm hắn kinh hãi. Chân chính để hắn thần hồn run sợ, là cái kia một cái chớp mắt nhìn thấy cảnh tượng, này chỗ nào vẫn là vây quét thập tam đạo phái chiến trường. Rõ ràng là một tòa cực lớn quỷ dị nông trường. Vô số không đầu thân ảnh chính lấy hoàn toàn nhất trí tần số chậm chạp hành quân mỗi một bước đều đạp ở huyết nhục nước bùn bên trên, phát ra rợn người kéo kẻ tâm thanh. Thất thập nhị đạo phái sớm đã quân lính tan rã, lấy đạo phái làm đơn vị quận mình thành viên. Những ngày bình thường cao cao tại thượng hoang cổ người tu đạo, lúc này đang điên cuồng bày ra cả đời sở học cấm chế phòng ngự. Nhưng những này toàn bộ đều vô dụng. Hắn tận mắt nhìn thấy, cái này đến cái khác tu sĩ đột nhiên thần sắc ngốc trệ, hai tay bắt lấy đầu lâu của mình, răng rắc. Mới mẻ thi thể không đầu gia nhập hành quân đội ngũ. Thập bát gia thượng vị đạo phái các đại nhân vật cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Cùng loạn thi triển ra cả đời thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp đạo pháp ngang dọc thi triển, toàn bộ chiến trường tràn ngập vận bẹo đạo ẩn cùng điên cuồng gào thét. Nhưng vẫn như cũ vô dụng. Kéo kẹt. Không đầu đại quân bước chân kiên định không thay đổi. Bất luận là cái kia thập bát gia thượng vị đạo phái đại nhân vật, vẫn là như bọn hắn những này người phụ thuộc. Tại lần này khắc quỷ dị không đầu đại quân trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Một loại gần như điên cuồng khí tức tràn ngập tại chiến trường các nơi. Không ai có thể xem hiểu những này vô đầu sĩ tốt trên thân đạo lý nhìn không hiểu, liền đại biểu không cách nào phòng ngự, chỉ có thể từng chút chờ đợi tử vong. Cuối cùng, có người hỏng mất. Một thân ảnh đột nhiên phóng tới biên giới chiến trường, này liền giống mở ra cửa cống, vô số lưu quang đi theo lùa lên. Rốt cuộc không để ý tới làm trái thượng vị đạo phái triệu lệnh muốn gặp phải trừng phạt, bọng máu bên trong mặt lạnh cười ra tiếng, hắn rõ ràng nhìn thấy, dẫn đầu chạy trốn, rõ ràng là 18 thượng vị một trong. Hừ, hiện tại biết chạy trốn. Bọng máu bên trong khuôn mặt cắn răng một cái, lại lần nữa thi triển bí pháp, ngàn vạn bọng máu chi nhãn một lần nữa mở ra. Sau đó, hắn nhìn thấy càng tuyệt vọng hơn cảnh tượng. Những cái kia chạy đi thân ảnh, giờ phút này chính đứng xếp hàng, bước cứng ngắc bộ pháp đi trở về. Tựa như cái xác không hồn đồng dạng, một cái tiếp một cái vặn bên dưới đầu lâu của mình, tại chiến trường bốn phương chất lên bốn tòa, từ tà túy đầu xây thành kinh quan. Tha thứ kiến thức của hắn nông cạn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy dùng tà túy đầu chất đống kinh quan. Một cỗ nồng đậm tan không ra huyết tinh đạo vẩn bao phủ chiến trường, một cái đáng sợ minh ngộ hiện lên trong đầu hắn, chém tận giết tuyệt, tất cỏ bất sinh. Hắn mặc dù không biết là cái nào tồn tại tại săn giết bọn hắn, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó lạnh lạnh bạo ngược khí tức, nước bùn bên trong con mắt điên cuồng chuyển động, tìm kiếm lấy cuối cùng sinh cơ, tìm tới sơ hở. Run rẩy tự lẩm bẩm, nhất định phải chạy đi. Hắn có thể cảm giác được, lý trí của mình đang bị một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng ăn mòn. Đợi tiếp nữa, không phải bị đồng hóa thành không đầu quái vật, chính là triệt để điên mất. Cuối cùng, hắn tại chiến trường góc hướng tây, cảm ứng được một nháy mắt đạo vận rối loạn. Ứ Nê đạo nhân con ngươi đột nhiên co vào, chính là hiện tại. Nước bùn bên trong ẩn nút đã lâu, tất cả lực lượng tại lúc này tụ tập, ầm vang phát động, liều lĩnh hướng nơi đó bỏ chạy mà đi. Đây là nước bùn bên trong bí ẩn nhất lực lượng truyền lại. Mà chiến trường góc hướng tây, tòa kia từ ngàn vạn đầu xây thành kinh quan, chính là vô số huyết nhục bùn tụ tập chi địa. Chương 431, một khắc đồng hồ sau đó điểm sụp đổ. Chương 431, một khắc đồng hồ sau đó điểm sụp đổ. Làm Ứ Nê đạo nhân ý thức chui vào kinh quan nháy mắt, từ xưa đến nay vô số năm tháng bên trong, hắn chưa hề thể nghiệm qua bàng bạc lực lượng từ huyết nhục trong vũng bùn nô lên mà ra. Nháy mắt hắn liền hiểu, những lực lượng này đến từ những này kinh quan bên trên huyết nhục bùn. Nơi này chất đống ngàn vạn cái hoang cổ người tu đạo đầu, hắn liền nắm giữ cái này ngàn vạn lần lực lượng. Đây là chưa bao giờ có thỏa mãn cảm giác, dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn tính toán lấy tòa này kinh quan làm chỗ đột phá, vọt tới nơi này sau đó, lấy được lực lượng về sau, bỏ qua phần lớn lực lượng chờ mỗi nhử, sau đó đem một tia phân thân cưỡng ép bỏ chạy đi ra. Nhưng hắn chưa hề nghĩ đến, những này sắp muốn bỏ qua lực lượng, là hắn nguyên bản lực lượng ngàn vạn lần. Trong nháy mắt này hắn do dự, không tự chủ được liếc nhìn chân trời hồng nguyệt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nếu cơ hội trời cho, sao không đánh cược một lần? Ánh mắt như điện đảo qua biên giới chiến trường, nơi đó có lại chỉ có một cái vô đầu sĩ tốt, ngơ ngác đứng vững, cùng mặt khác không đầu đại quân so sánh, khác biệt duy nhất chính là trong tay mang theo một cái đầu. Ân, liền ngươi rồi. Trong miệng nhe răng cười chưa tản, Ô Nê đạo nhân đã mang theo thế như vạn tấn va chạm mà đến. Giờ phút này trong cơ thể hắn hội tụ ngàn vạn lần lực lượng, mỗi một tấc cơ bắp đều phồng lên ô hế đạo ẩn. Trăm ngàn chủng khác biệt đạo ẩn tại hắn kinh mạch bên trong đan vào quân quanh, cuối cùng lột xác thành một loại trước nay chưa từng có nước bùn chi lực, đó là cực hạn ô hế ngưng tụ thân thể. Hắn không tin thế gian có ai có thể chống cự loại này ô nhiễm ăn mòn. Nắm đấm cuốn theo mùi hôi cương phòng, thẳng đến mục tiêu yết hầu. Đi chết đi. Ô Nê đạo nhân khỏe miệng không khỏi lộ ra điên cuồng tia sáng, chỉ cần đánh nát cuối cùng này thủ vệ, mang theo thời khắc này lực lượng bỏ chạy đi ra. Về sau cái này tu đạo giới, chắc chắn lưu lại hắn Ô Nê đạo nhân tục danh. Đột nhiên hắn cùng nhiệt suy nghĩ im bặt mà dừng. Coi hắn đột nhập mục tiêu trong vòng 3 trượng lúc, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bởi vì lực lượng tăng vọt mà bành trướng mười mấy lần nắm đấm, vậy mà trở nên tinh tế vô cùng. Không chỉ là nắm đấm, cánh tay của hắn, thân thể, toàn thân đều đang nhanh chóng thoái hóa, trong nháy mắt liền khôi phục đến thu hoạch được kinh quan lực lượng phía trước răng rớp. Cái này, một cỗ nồng đậm mờ mịt bao phủ trong lòng của hắn. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Không mang hắn nhiều nghĩ lại, đã mất đi tất cả ý thức. Ba kít một tiếng vang nhỏ. Phương Khánh cúi đầu nhìn xem dán ở đầu vai bãi kia bùn não, không nhịn được nhẹ nhàng nhíu mày. Những này hoang cổ đạo phái lực lượng bên trong là kỳ kỳ quái quái, vậy mà còn có ném bùn não. Tiện tay phủi phủi vết bẩn, liền không tiếp tục để ý sau lưng, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Trong chất tại kinh quan bên trên đầu càng ngày càng nhiều, không chút nào chưa thể lắng lại trong mắt của hắn quần cuộn bạo ngược. Ngược lại theo giết chóc, cỗ này tà ý càng ngày càng đậm hơn. Đột nhiên, hắn ngừng tay đến, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời cái kia vầng huyết nguyệt cũng là càng ngày càng yêu dị. Phương Khánh trầm mặc một hơi, chậm rãi cúi đầu. Trong cổ nhẹ nhàng một tiếng nói nhỏ, quá chậm. Tốc độ đến tăng nhanh. Hắn giờ phút này là thông qua song toàn pháp tại sắp hôn tiểu thanh mai trong nháy mắt đó, lựa chọn thay đổi một khắc đồng hồ phía trước một cái quyết định trước thời hạn một khắc đồng hồ tham dự trận này vây quét hoàng thành chi chiến, chỉ cần tại thời khắc này chung bên trong, đem những này xâm phạm đạo phái toàn bộ chu sát sạch sẽ. Một khắc đồng hồ sau đó, hai cái tuyến lựa chọn sụp xuống cùng một chỗ, hắn liền đồng thời làm đến hai chuyện. Xử lý triệt để nhân đạo hoàng triều kinh thành diệt vong nguy cơ đồng thời, cũng không chậm trễ cùng tiểu thanh mai bái đường thành thân, nhưng nếu là bỏ qua một khắc đồng hồ sau đó cái kia quan khẩu, vẫn không có xử lý triệt để trước mắt những này địch xâm phạm. Cái kia sụp đổ quan khẩu, liền triệt để bỏ qua. Khi đó, hắn chỉ có thể đem hai cái kết quả lựa chọn thứ nhất, nhưng kết quả này kỳ thật không được chọn. Nếu không cứu vớt hoàng thành, tiểu thanh mai đồng dạng sẽ theo hoàng thành hủy diệt, hài cốt không còn, nhưng nếu vẹn vẹn cứu vớt hoàng thành, từ bỏ thành thân, cái kia thời gian điểm cũng không phải là Phương Khánh mong muốn. Vừa rồi Phương Khánh tại Tô tiểu muội bên cạnh, liên tục 10 dư lần sử dụng song toàn pháp toàn bộ thất bại, tất cả đều là nguyên nhân này, không có đạt được song toàn. Bây giờ, một lần nữa thời gian từng giờ từng phút tới gần, khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Ngay tại lúc này, trong chất tiếng cười khẽ nổi lên từ đáy lòng, vô số cái ly dung dung hư ảnh ở trong lòng chập chờn. Bản thể, ngươi gấp cũng vô dụng thôi. Còn thừa những này tà túy, đều có bất tử bất diệt đặc tính, muốn đem chân danh từng chút tạo hình tại trên thân, là rất chậm rãi sự tình. Chúng ta đã lặp đi lặp lại giết những này tà túy, liên tục 14 lần cái luân hồi, mỗi lần đều kém một chút. Ngươi nghĩ trước thời hạn hoàn thành, trừ phi, nói đến chỗ này, những này ly dung dung khẽ cười một tiếng, không còn chịu nói chuyện. Nói thêm gì nữa, chọc giận bản thể liền không dễ chơi, nhưng Phương Khánh đã hiểu ý của các nàng. Trừ phi mình, nghĩ đến đây, Phương Khánh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vòng hồng nguyệt. Trừ phi mình, không còn kháng cự những lực lượng này trở về. Cảm thụ được hồng nguyệt bên trên, cái kia ngao ngoe muốn động bàng bạc lực lượng. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang nỗ lực chuyển vào hắn bộ thân thể này, Phương Khánh trầm mặc một cái hô hấp về sau, cuối cùng không còn kháng cự. Thế là, vô cùng vô tận thiên tâm đạo lực chạy nhanh mà đến, những này nguyên bản là hắn lực lượng. Chỉ là hắn bị Lăng Ca đưa đến nho sinh Phương Khánh thân thể sau đó, dừng lại tại một cái khác đầu tuyến lựa chọn. Cảm thụ được mỗi một cái hô hấp đều tại tăng gấp bội lực lượng. Phương Khánh cụp mắt, trầm mặc không nói, hắn đồng dạng cảm ứng được trong lòng mình tình cảm, ngay tại thần tốc rút ra. Thế cho nên, những cái kia khắc sâu tại đáy lòng, liên quan tới Tô tiểu muội chuyện cũ bức tranh, giờ phút này chính từng tấc rút đi nhan sắc. Trong chốc ngắn này, một cố gọi là thống khổ cảm xúc lan tràn tại trái tim của hắn. Để Phương Khánh trái tim bỗng nhiên co rút, hắn bản năng kháng cự chạy nhanh mà đến lực lượng. Những cái kia nguyên bản như về tổ nhũ yến dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng, giờ phút này lại bị tự tuyệt ở ngoài cửa, bồi hồi băn khoăn ở giữa lộ ra không hiểu cùng ý quất, vẫn ngoan cường muốn xâm nhập trong cơ thể hắn. Dù cho Phương Khánh lần lượt hạ xuống đuổi ý chí, vẫn như cũ ngoan cố tính toán thẩm thấu vào, hóa thành ngàn vạn lưỡi lao, chấp nhất cọ rửa hắn đạo thể. Trong chấp nhóm này, Phương Khánh nghĩ đến Lăng Ca đã từng nói một câu: chúng ta thiên tâm một đời, đều tại bị lực lượng chỗ truy đuổi, ngươi phải học được cự tuyệt. Nguyên lai đây chính là cự tuyệt đại giới sao? Những cái kia bị cự tuyệt ở ngoài cửa cùng bạo lực lượng, bị cự tuyệt sau đó, giờ phút này chính hóa thành tàn khốc nhất hình phạt, từng đao dốc thịt hắn đạo thể, mồ hôi lạnh gần như thẩm thấu thân thể của hắn. Phương Khánh gắt gao cắn chặt răng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ra người hồ dự đoán chính là, hắn nhuốm máu khỏe miệng lại nâng lên một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Lực lượng tạm thời đủ, như vậy, liền tăng thêm tốc độ đi. Lúc trước lực lượng quá mức mỏng manh, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động một chút mặt thủ đoạn, miễn cưỡng chống đỡ tràn diện. Mà bây giờ là thời điểm tăng nhanh một chút tốc độ, tha thân chú, mô hình, song toàn pháp, quyết trạch lĩnh vực. Âm vang ở giữa, kèm theo đột nhiên nhào mở lựa chọn lĩnh vực tràng, mấy cái bằng đá mô hình bị tiện tay ném ra ngoài. Cùng lúc đó, Phương Khánh đột nhiên mở ra tay trái, lòng bàn tay bên trong một cái đỏ tươi tội chữ đột nhiên lấp lánh. Chương 432, đã lâu không gặp, tiểu phi tâm. Chương 432, đã lâu không gặp, tiểu phi tâm. Liền tại Phương Khánh tay trái tội chữ lộ rõ tại thế một sát na, một cái bọc lấy lông nhung trang phục bút bê tiểu bé gái lặng yên xuất hiện ở bên người hắn. Con buồn ngủ, giống như là trải qua thời gian rất dài ngủ say, vừa vặn thanh tỉnh. Không, nói chính xác, nàng căn bản không có con mắt. Trống giống huyền mắt quấn lấy vết máu thẩm thấu vải xô, trên gương mặt một đầu lại một đầu đỏ tươi đường vân giao thoa. Để tiểu bé gái lộ ra giống một cái sau khi vỡ vụn lại dính sát vào cùng một chỗ trẻ con đồng dạng, đây là tội nữ, là một thanh diệt thế đạo bình, chân thân tu nạp tại Phương Khánh tay trái đạo văn tội bên trong. Phương Khánh nếu không lộ rõ cái này đạo văn, tội nữ liền không tồn tại ở thế gian này. Đại khái là lần này tu nạp thời gian, xác thực có chút quá mức dài. Tiểu phi tâm còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã nổi lên mấy phần ủy khuất. Liên tại quen thuộc dắt Phương Khánh tay trái một cái mắt, đột nhiên thần sắc sững sờ. Ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía Phương Khánh, há miệng muốn nói điều gì, lại là không phát ra thanh âm nào, tiểu phi tâm trong miệng trống rỗng, cũng không có lưỡi. Thế là, liền nhẹ nhàng kéo Phương Khánh tay trái, tại lòng bàn tay chậm rãi bật lên, ngươi tại tổn thương tâm sao? Nhất bút nhất họa viết rất chậm. Phương Khánh cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến rung động, khóe miệng vốn là chưa chút bỏ ý cười lại thâm sâu ba phần. Lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, dán chặt lấy gương mặt của mình. Không, ta đang cười. Không đúng, không đúng. Tội nữ phi tâm hơi nhíu mày, chủ nhân gật người. Mặc dù nàng nói không ra lời, nhưng thần sắc đã nói rõ tất cả. Tay nhỏ xoa xoa Phương Khánh gò má. Tay nhỏ nhẹ nhàng xoa lên Phương Khánh gò má, đầu ngón tay lây dính một tia thống khổ. Cảm xúc chi lực là thiên dục đạo bản lĩnh giữ nhà, không ai có thể ở phương diện này giấu giếm được các nàng. Huống chi là tội nữ, thiên dục đạo hao phí vô tận tuế nguyệt điêu khắc trùng mạc khí. Dọc theo ngón tay, thấm vào thân thể nàng cái này một tia thống khổ cảm xúc, vẹn vẹn một cái chớp mắt sau đó, liền bành trướng ngàn vạn lần. Giang giác. Tiểu phi tâm trên gương mặt, nguyên bản ngoan ngoãn khéo léo thuận theo lại vẻ mặt đáng yêu, vỡ vụn. Đổi thành một loại ở thế tục trên ý nghĩa, khủng bố tà ác lại khiếp người biểu lộ. Nói một cách khác, nàng bộ kia nhu thuận dáng dấp, nguyên bản là một loại nguy trang, vì nhà mình chủ nhân thích, nàng mới đóng vai thành như thế. Nhưng nó bản chất, là một cái bị quê quán hủy diệt sau đó, lại kinh lịch ngàn vạn đời cha tấn trung mặt chi hồn, tâm tính bị thiên dục đạo dùng tình dục chi lực, sớm đã nuôi dưỡng thành một bộ cực đoan dáng dấp, thường ngày chủ nhân tâm tính lạnh nhạt, tựa như một cái tốt nhất vỏ đao còn có thể đem hoàn mỹ thu lại. Có thể giờ phút này, cái này một tia thống khổ, thành đốt thùng thuốc nổ hỏa tinh. Xoẹt. Tiểu phi tâm, con nhỏ trên người vân đỏ tươi đột nhiên yêu dị, màu sắc chuyển tối, như khô cạn vết máu. Lập tức, ba giống như thủy tinh bể tan cành giòn vàng, tội nữ thân thể nổ tung thành ngàn vạn mảnh vỡ. Trong hư không có vô hình chi lực vào tới, mảnh vỡ gây dựng lại, bành trướng, con nhỏ thân hình chỗ nhánh nổ rõ, trong giây lát biến thành nguyên thể. Thậm chí so Phương Khánh còn cao một đầu, đương nhiên đây cũng là bởi vì Phương Khánh giờ phút này chính sách theo đầu của mình. Nguyên bản mặc trên người lông xù trang phục bút bê trang, giống như là đèn tẩy hóa đồng dạng, vặn mẹo bành trướng thành tượng băng vài tháng qua váy ngắn quần áo, quấn quanh ở trên thân thể, miễn cưỡng băng bó trên thân những cái kia đỏ tươi vết thương đường vân phía dưới, một loại cực độ hỗn loạn lại vặn mẹo khí tức cuộn cuộn, biến hóa cuối cùng đến từ chiến trường bốn phương dị biến, bất quá là thời gian một hơi thở. Đông tây nam bắc, cái kia bốn tòa từ ngàn vạn tà túy đầu chồng chất lên kinh quan đồng thời rung động, ngàn vạn vận đục lực lượng như trăm sông đổ về một biển, bị triệt để móc ra, ngàn vạn cái đầu sọ, chính là ngàn vạn loại sức mạnh, cái này ngàn vạn loại sức mạnh, dùng một loại cực kỳ đặc thù biện pháp, vậy ở cùng nhau, lột xác thành một loại cực độ hỗn loạn hủ hóa lại tà ác lực lượng. Cuối cùng, những lực lượng này chia hai cỗ, tựa như vẽ rồng điểm mắt đồng dạng. Điểm vào phi tâm nguyên bản chống rông biến mắt, trong chốc lát, phi tâm khí chất biến đổi, giống như là từ một kiện đồ vật trở nên sống lại, nguyên bản nàng chỉ cùng Phương Khánh có gặp nhau, hiện tại khí tức của nàng cùng với kỳ phong duệ tư thái bắt đầu cùng thế giới này có lẫn nhau. Đây là làm xong nổ tung thế giới này chuẩn bị sao? Phương Khánh đem tất cả nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu cũng không có ngăn cản. Lần này triệu hồi ra tội nữ, nguyên bản là dùng để chém người, chỉ là hắn không nghĩ tới, còn chưa chờ hắn hạ lệnh, tiểu phi tâm liền đã chủ động biến hóa ra tư thế chiến đấu. Ánh mắt nhìn bốn phía, cái kia vài tòa bị rút ra lực lượng kinh quan giờ phút này âm u đầy tử khí, lại không nửa điểm sinh cơ. Lúc trước chiến đấu bên trong đặc biệt lưu lại những này tà túy đầu, cũng không phải là đơn thuần vì kinh sợ, kỳ thực là xuất phát từ hiệu suất suy tính. Một là thời gian cấp bách, còn nữa, hắn trước mắt đem tiên tâm đạo lực áp chế ở một loại cực kỳ thấp trạng thái cần biết đạo, tiên tâm đạo pháp bên trong, cho dù là cơ sở nhất cách vật thuật, cũng là chưa từng để ý tiêu hao vấn đề. Hoặc là nói, tiên tâm đạo pháp bệnh chung, chính là từ trước đến nay không cân nhắc đương lượng vấn đề, dù sao tiên tâm đạo lực lại dùng không xong, thế cho nên tất cả tiên tâm đạo pháp đều là đại pháo đánh mỗi xa xỉ địa bộ. Tựa như Phương Khánh đã từng dùng cách vật thuật đem trong nhà giao thay, tiện tay giải tỏa kết cấu, chuyển hóa thành phi kiếm, nhìn như tạo hóa thần kỳ phía sau, dùng bao nhiêu thiên tâm đạo lực thật rất khó lấy dùng số lượng đến hình dung. Đổi lại cái khác bình thường đạo phái, cho dù cơ duyên xảo hợp học tập đến thiên tâm cách vật thuật đoán chừng cũng là khoe miệng co giật, thầm mắng một tiếng có bệnh. Loại này lượng tiêu hao, hắn sợ là muốn bị tại chỗ khấu trừ người làm kết quả liền vì đem giao phay chuyển đổi thành phi kiếm. Thật không bằng tiêu xài tiền bạc, trực tiếp mua sắm đơn giản. Mà trước mắt, tại Phương Khánh thiên tâm đạo lực thiếu nghiêm trọng sau đó, đạo pháp uy lực tự nhiên nhận hạn chế. Hắn dứt khoát nhu lợi, dùng văn tâm bút điêu khắc chân danh lúc chỉ xâm chiếm tà túy hơn phân nửa thân thể, lưu cái đầu, những này tà túy linh tính còn có một khối thân thể có thể chứa đựng, liền sẽ giảm bất chống cự, tăng lên rất nhiều xử lý hiệu suất. Lúc này mới sáng tạo ra trước mắt cảnh tượng như vậy. Những này hái xuống đầu, ngoại trừ một số nhỏ bên ngoài, phần lớn còn tại kéo dài hơi tàn, chỉ là dấu ở kinh quan bên trong chứa chết mà thôi. Bất quá, chỉ cần không có gì đáng ngại, Phương Khánh chỉ nghĩ đến sau đó lại xử lý. Không ngờ rằng, Tiểu Phi Tâm vừa mới vào tư thế chiến đấu, càng đem những cái kia hỗn loạn tà túy linh tính toàn bộ rút ra. Lúc trước Tôn Sùng khó gãy định sinh tử, bây giờ lại là chết đến không thể lại đấu. Thấy rõ những này, Phương Khánh bưng nhà mình đầu, một bên đầu trên và dưới tượng, một bên tiện tay chọc lộng gương mặt của nàng, trong lòng như có điều suy nghĩ, thiên hạ cửu đạo đều có đặc điểm. Mà thiên dục đạo phẩm chất riêng, hiển nhiên chính là như vậy cực hạn bản bèo cùng hỗn loạn. Phương Khánh chóp mũi nhẹ nhàng ngửi độc lên, giờ phút này, không những cái kia bốn tòa kinh quan đã bị rút khô sẹp sập, liền toàn bộ chiến trường bên trên, nguyên bản nồng đậm mùi máu tanh cũng bị gột rửa trống không. Không khí thậm chí lộ ra mấy phần quỷ dị ngọt ngào, tựa như bị triệt để làm sạch qua. Chương 433, chưa nghe nói qua nha. Chương 433, chưa nghe nói qua nha. Mà bồi dưỡng tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, Phương Khánh ánh mắt một lần nữa rơi vào Tiểu Phi Tâm trên mặt, đầu ngón tay tại gò má nàng bên trên nhẹ nhàng chọc điểm. Tội nữ nguyên bản vật mẹo tà ác lại khiếp người biểu lộ, chính là bị hắn chọc đến nổi lên mấy phần khả nghi đỏ ửng. Phương Khánh trong lòng nhẹ nhàng thở lưỡi. Không hổ là nước bùn trùng Bạch Liên, sử dụng lực lượng càng ô uế, hiện ra tại bên ngoài Bạch Liên ngược lại càng thánh khiết không tì vết. Không nhịn được nhẹ nhàng ho một tiếng. Hiện tại xem như là ngươi hoàn toàn thân thể. Tội nữ Phi Tâm đang bị nhà mình chủ nhân chê bữa đến giờ khóc giờ cười, lại vẫn nhu thuận đáp, còn kém xa lắm đâu. Đạo chủ nghiêm cấm chính thức bắt đầu dùng Phi Tâm phía trước, tổn chữa lực lượng. Phương Khánh hiểu rõ gật đầu. Tiểu Phi Tâm trong miệng đạo chủ tất nhiên là cái kia Thiên Dục đạo chi chủ hiển nhiên, cho dù là dạng này nhân vật cũng không yên tâm tội nữ tùy thời ở vào bộ phát trạng thái bất quá, cũng là hợp lý. Dù sao tội nữ thế nhưng là đối Thiên Tâm chuyên dụng đạo khí tạo ra dự tính ban đầu, chính là vì săn giết Thiên Tâm. Loại này đương lượng vũ khí, đổi ai cũng không yên tâm. Chúng chi Tiểu Phi Tâm cùng Thiên Dục đạo nhân không có sai biệt mỹ diệu lại cực đoan trạng thái tinh thần, khó tránh khỏi ngày nào liền mang theo đạo phái đồng quy vu tận. Bất quá trước mắt như vậy cũng là đủ. Dù sao Phương Khánh lại không có ý định dẫn hắn đi chém Thiên Tâm đi. Phương Khánh tay phải xách theo đầu của mình, tay trái dắt Tiểu Phi Tâm, ta dẫn ngươi đi chém một cái đại gia hỏa. Dịu dít. Tiểu Phi Tâm thẹn thùng lên tiếng. Nguyên bản không kiềm chế được nỗi lòng, đặt tới nổi khùng biên giới tội nữ, giờ phút này bị trêu đùa đến đầu góc tròn váng, đầu góc tròn váng. Đã quên vừa rồi xúc động, hai gò má ửng hồng, nhắm mắt theo đuôi theo sát nhà mình chủ nhân. Phương Khánh dắt tội nữ hướng đi cái kia mảnh dần dần hiện lộ đại ám hắc tiên đi qua nào đó ba cái xem náo nhiệt người qua đường lúc, lông mày cau lại. Nhẹ nhàng dương mắt nhìn nhìn trời bên trên hồng nguyệt, đếm ngược 100 cái hô hấp. Tại ta xử lý xong đại hắc tối thiên phía trước, đem còn lại 18 cái đạo phái dọn dẹp sạch sẽ. Âm thanh không gấp không cho phép, bình tĩnh đến không mang một tia gợn sóng, hoàn toàn không nhìn cái kia ba vị giai nhân tuyệt sắc u ám ánh mắt, cũng không chút nào quan tâm các nàng có thể hay không ứng phó những cái kia thượng vị hoàng cổ đạo phái, chẳng qua là hắn triệu hoán đi ra, khẩn cấp dùng mô hình mà thôi, không cần khách khí. Cho dù hư mất nếu không lại triệu hoán một cái là được. Két két. Đang nghe nhà mình chủ nhân càng lúc càng xa tiếng bước chân, tại chỗ, một thân lộng lẫy cung trang, khí chất trang nhã trưởng công chúa, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Phương Khánh dắt Tiểu Phi Tâm tay trái, trong miệng nghĩ linh tinh nói, rõ ràng là ta tới trước. Trưởng công chúa bên cạnh, lưng đeo đại kiếm đỏ như máu thiếu nữ thích văn tâm, đồng dạng nhìn qua nhà mình chủ nhân đi xa phương hướng, trong giọng nói tràn đầy thán phục, chúng ta chủ nhân khẩu vị là càng ngày càng nặng, như thế nào cái gì đều vậy a. Ở trong mắt nàng Tiểu Phi Tâm, là một loại căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hoặc là dùng bất kỳ ý thức nào để miêu tả tồn tại, là một loại khó nói lên lời tà ác tụ hợp thể, vẻn vẹn nhìn nhiều một cái, liền cảm giác con mắt có chút bị tổn thương, có lẽ đại kiếm đỏ như máu thiếu nữ bên cạnh, đồng dạng là một cái tuổi trẻ nữ tử, mặc trên người ngục tốt hóa trang, y phục bên trong viết một cái to lớn chân chữ, "Ân, ta nói là, đây đại khái là ngươi nhận biết không đủ, không nhìn thấy nàng chân thật chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng." Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, hai cặp con mắt đồng thời quét tới. Đinh, sau lưng huyết sắc cự kiếm có chút rung động, Thích Văn Tâm nheo lại con mắt, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào chất vấn. Ý của ngươi là, ngươi nhận biết cao hơn ta? Không có khả năng. Nàng từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, giấu không được bất luận cái gì tâm tư. Có chuyện cứ việc nói thẳng, cũng không phải có chủ tâm khinh thị cái này đến từ tiểu môn tiểu phái nữ tử, nếu không phải giống như nàng, đều thành chủ nhân mô hình sợ là dốc cả một đời, ngay cả đứng ở trước mặt nàng tư cách đều không có. Bây giờ vậy mà kỳ thị nàng nhận biết không đủ. Muốn đặt tại ngày thường, cái này táo bạo thiếu nữ đã sớm chém người. Bên kia trưởng công chúa đồng dạng trên mặt hoài nghi, không phải rất tin tưởng. Các nàng chúng sinh đạo, cả đời đều tại đùa bỡn nhận biết, phàm là nhận biết kém chút, ở trên con đường này hơi có sai lầm, liền sẽ biến thành đồng môn để tuyến con rối. Huyền Miểu bị một lớn một nhỏ hai vị tuyệt sắc nữ tử sáng rực ánh mắt chằm chằm đến toàn thân không dễ chịu, cái cổ không nhịn được rụt rụt, gò má nổi lên đỏ bừng chi sắc, nhỏ giọng giải thích nói, là nhận biết cải tạo nha. Chủ nhân đối ta tiến hành qua nhận biết cải tạo, nói nơi đây, hai của nàng nhọn đều nhiễm lên đỏ bừng chi sắc, ngón tay vô ý thức xoắn góc áo, chủ nhân còn nói, xem như hắn lần trước sử dụng ta khen thưởng, lần sau có thời gian, có thể làm một chút định chế hóa nhục thân cải tạo. Càng nói thanh âm càng nhỏ, yếu ớt môi ấy bo bè, nói là, có thể cắm tiếp một chút năng lực tiên phú. A thiếu nữ thích văn tâm ngẩn ngơ, lập tức đôi mắt phát sáng đến kinh người, có chút hưng phấn, còn có thể dạng này chơi à. Ta cũng muốn. Mà đổi thành một bên, trưởng công chúa quanh thân quanh quần đoán khí gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Sâu kín nhìn chằm chằm Huyền Miểu, từng chữ nói ra, sáng, là, ta, trước, đến. Khu. Lần này Huyền Miểu đắc ý sau khi, ngược lại càng không dễ chịu, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, chỉ về đằng trước đạo thuật cấm chế, tốc độ nói nhanh chóng, không thể chậm trễ, thời gian cấp bách. Cái này đạo phái tình báo ta biết đạo, gọi là cướp thần đạo, đạo phái đặc tính là thôn phệ bất luận cái gì hình thức tổn thương, hơn nữa càng ngày càng mạnh, căn bản giết không chết. Đạo Minh điện tịch ghi chép, đây là thượng vị hoàng cổ đạo phái một trong, theo đạo minh lệnh, gặp, dừng một chút, âm thanh đệ thấp, cần lập tức trốn xa, không được dây dưa. Vừa nói vừa chỉ hướng khác một bên, cái này đạo phái gọi là quần mi đạo, đạo phái đặc tính không biết, chỉ biết bọn hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tự thể sinh sôi không ngừng, nhiều đến giết không hết, càng thêm ô nhiễm tính cực mạnh. Nói đến chỗ này, Huyền Miểu không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Cái này còn lại 18 cái đạo phái, phần lớn đều là như vậy, tại đạo minh ghi chép bên trong, từng cái đều là khó giải tồn tại. Chủ nhân nhiệm vụ, sợ là có chút không quá tốt xử lý a. Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng cười khẽ. Nhiều đến giết không hết, thú vị. Âm thanh thanh lãnh lại thận trọng, là cái kia khí chất cao quý trang nhã đến để nàng có chút tự ti mặc cảm nữ tử, chỉ thấy nữ tử kia như có điều suy nghĩ ở giữa, trên thân da thịt biến thành một loại xanh trắng không có bất kỳ cái gì sinh cơ tử sắc, trong tay một chiều, một thanh hiện ra yếu ớt hàn quang đại liêm đao vô căn cứ mà hiện. Ta đi thử một chút, như thế nào cái giết không hết. Một bên Thích Văn Tâm nghiêng đầu một chút, nghi hoặc cởi xuống phía sau trôi này huyết sắc cử kiếm. Giết không chết. Thiếu nữ nháy mắt mấy cái, ngữ khí lại tàn nhẫn lại hưng phấn, chưa nghe nói qua nhà, vậy mà còn có loại này đạo phái. Chém, nhất định rất thú vị. Chương 434, ta đi trước một bước rồi. Chương 434, ta đi trước một bước rồi. A. Huyền Miểu ngu ngơ một cái trước mắt. Luôn cảm thấy vừa rồi cái kia phiên giải thích toàn bộ đều vô phí, chính mình rõ ràng nói là khó giải tồn tại đúng không? Nhưng bây giờ, nàng hai người đồng bạn. Bên trái cái kia toàn thân tản ra dọa người oán khí, kéo lấy một cái so với người còn cao đại liêm đao hướng đi mục tiêu, mũi đao tìm kiếm ra chói hai sắc bén tiếng vang, thấy thế nào đều là muốn đi phát tiết toàn khí tư thế. Bên phải cái kia ngược lại là vui sướng, hưng phấn hừ phát không được pha tiểu khúc, một cái đỏ tươi lớn trọng kiếm, đồ chơi đồng dạng chống chọi ở đầu vai nhảy nhảy nhót nhót, cùng hắn nói là đi chiến đấu, càng giống là vui đùa. Không phản bắt được, Huyền Miểu vô ý thức đưa tay muốn ngăn, đầu ngón tay treo giữa không trung lại cứng đờ. Phương Khánh cho các nàng 100 cái hô hấp thời gian, nhìn như không nhiều, thực tế thật là rất ít, nhưng không trở ngại các nàng lấy ra mấy hơi thở làm một bộ kỹ càng kế hoạch tác chiến. Người tu đạo thời gian quan niệm vốn là liền cùng phạm nhân khác biệt, có thể hai vị này ngược lại tốt. Há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng yên lặng đóng lại. Tốt ta nói thật, các nàng ba cái liền đồng bạn đều không được xưng, lại nói ba cái mô hình ở giữa đến cùng làm như thế nào xưng hô mới thích hợp đâu, đây là cái vấn đề. Buồn cười lắc đầu, đem cái này có chút hoang mang suy nghĩ hất ra, Huyền Miểu lập tức cũng chọn lựa một mục tiêu, đây là đạo mình ghi chép bên trong một cái khác không thể trêu chọc tồn tại, tên là khổ hành đạo. Đạo này phái tu sĩ theo tu hành thâm nhập, sẽ dần dần hóa thành đầu dê đồ đằng tạp túy. Cánh tay rung lên, đạo lực lưu chuyển ở giữa, mấy đạo đen nhánh xiềng xích đã quấn quanh trên cánh tay. Đây là chấn ngục đạo bản lĩnh giữ nhà, chấn ngục xiềng xích liền tại hắn sắp hành động phía trước một cái nháy mắt. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng khó có thể tin kêu gọi, "Tiểu Huyền Miểu, thật là ngươi?" Âm thanh truyền ra tới rất đột ngột, cả kinh Huyền Miểu toàn thân run lên. Vội vàng cụp mắt nhìn hướng sau lưng mặt đất, "A, như thế nào chỉ có mấy khối nát tảng đá?" Còn đang nghi hoặc, trong đó một khối đá bỗng nhiên nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, xé rách ra ngụy trang, lộ ra cái trước ngực thêu lên huyễn chữ đạo nhân. Là tổ sư. Huyền Miểu một nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đạo minh thập tam đạo phái như thể chân tay, vị này Huyễn Hoa đạo đạo chủ nàng tự nhiên nhận ra. Nhưng ngay sau đó nàng ý thức được không đúng, vừa rồi cái kia âm thanh kêu gọi rõ ràng là một người khác. Quả nhiên, La tổ sư sau lưng đột nhiên lộ ra cái dính đầy bùn nhão đầu, người kia chật vật lau mặt, âm thanh phát run, "Tiểu Huyền Miểu, vậy mà thật là ngươi, nếu không phải thấy được bản môn chấn ngục xiển xích, ta cũng không dám nhận nhau." Vừa rồi trốn ở nước bùn bên trong, ngầm trộm nghe nói cái gì chủ nhân, nhiệm vụ cải tạo loại hình từ ngữ, hắn hoàn nguyên vốn chỉ coi là cái gì tà túy, cũng không để ý, ai ngờ lát mình biến hóa thành nhà hắn tôn nữ bà bối, cái này giật mình nhưng không cùng tiểu khả. Huyền Miểu nhìn qua người kia trước ngực to lớn chân chữ, cũng không khỏi la thất thanh, tổ sư gia, ngài như thế nào ở chỗ này? Huyền gia lão tổ Huyền Vô Xá, thế nhưng là nàng trực hệ lao tổ tông, đây là Huyền Miểu trong lòng thứ hai tôn kính người, nhưng trước mắt này cảnh tượng thật là làm nàng khó có thể tưởng tượng. Lão tổ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân bọc lấy tanh hôi bùn não, co rúm ở vũng bùn bên trong, một bộ tham sống sợ chết, miễn cưỡng sống tạm dáng dấp toàn thân hôi hám, trong suy nghĩ đối hắn tất cả quang huy hình tượng trong chớp mắt sụp đổ. Huyền Miểu khẽ miệng kịch liệt run rẩy, biểu lộ có chút mất khống chế, đây là không e dè ghét bỏ mặt. Phúc, bên cạnh La Tổ sư thực tế không có đình chỉ, cười ra tiếng. Nhìn xem nhà mình tôn nữ bảo bối ghét bỏ thần sắc, Huyền Vô Xá chỉ cảm thấy ngực co lại, suýt nữa đạo tâm thất thủ. Gắt gao đè lại lồng ngực, ở trong lòng lẩm nhẩm, đây là trực hệ tử tôn, không tức giận, không tức giận. Huyền gia nhất mạch đơn truyền, liên thừa lại căn này dòng độc đinh, đè xuống quần quần khí huyết, chính là gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu mịt mù nhi à, việc này nói rất dài dòng. Huyền Vô Xá hồng mặt mo, cứng cổ, khủng. Người tổ gia gia ta thế nhưng là theo nhân hoàng ngự giá thân trình, đặc biệt đến thảo phạt những này tà túy. Mắt thấy Huyền Miểu một mặt không tin dáng dấp, dâu run lên, yên chỉ tiếp tục nói, chỉ bất quá chúng ta tình báo có sai, chúng 72 nhà hoàng cổ đạo phái mai phục. Hừ, nếu chỉ có bọn hắn cũng còn miễn. Chúng ta cho dù buông tha một thân dốc thịt, cũng sẽ cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Ai có thể nghĩ, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Những cái kia hoang cổ đạo phái sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, sẽ đúng lúc gặp phải săn thức ăn bọn hắn tồn tại ẩn hiện. Cho nên à, đuốt đuốt dính đầy bùn râu, chứng chặt đàng hoàng đạo, chúng ta bộ dáng này, cái kia kêu dấu tải. Giữ gìn thực lực. Một phen lời nói đến ăn nói mạnh mẽ, đi vòng một vòng lớn, Huyền Vô Xá cuối cùng cho chính mình bộ dáng chật vật, tìm một hợp lý giải thích, Huyền Miểu càng nghe càng quen tai, nháy mắt hỏi, ngươi nói cái kia săn thức ăn tà túy tồn tại, sẽ không phải là. Nói xong, nàng ánh mắt không tự giác trôi hướng ngoại giới chiến trường, chỉ thấy lúc này trên chiến trường, không đầu đại quân đã triệt để chia cắt chiến trường, chính vây quanh từng cái bao đoàn đạo phái chậm rãi xoay quanh. Những cái kia bị vây nốt đạo phái bên trong, thỉnh thoảng liền có mới không đầu thân ảnh đi ra. Trong hư không, vô số giao điêu khắc lóe ra hàn quang, tung hoành bay lượn. Không sai. Huyền Vô Xá ngữ khí đột nhiên ngưng trọng, nói chính là những thứ này. Nói đến chỗ này, hắn suy tư một chút, đột nhiên vô đuổi, so tà túy càng tà túy. Lão phu đem bọn họ mệnh danh là đạo nghiệt. Nói xong trịnh trọng gật gật đầu, phản phất tại xác nhận cái này mới sáng tạo ra danh tử. Vừa nói vừa dựa theo kiến thức tiếp tục nói bổ sung, chuyên môn lấy tà túy làm thức ăn. Trước mắt quan trọng nhất chính là dấu kỹ thân hình. Huyền Vô Xá hạ giọng, thần thần bí bí nói, ta quan sát đánh giá bọn hắn tựa hồ đối với chúng ta nhân tộc không có hứng thú, chỉ săn thức ăn tà túy, nhưng cũng không tốt nói, chúng ta trước dấu kỹ, chờ những này đạo nghiệt ăn uống no đủ, tự nhiên là sẽ rời đi. Huyền Vô Xá nói lời này lúc thần sắc vô cùng trịnh trọng, vừa nói vừa vô xung quanh trên mặt đất, bất mãn ồn ào, các ngươi mấy cái lao giả, hướng bên trong chen chen, cho nhà ta tôn nữ bảo bối nhảy cái vị trí. Tại Huyền Miểu trợn mắt há hốc mồm bên trong, chỉ thấy cái kia mảnh nhìn như bình thường bùn nhau trong đất, không ngờ liên tiếp toát ra mấy cái đầu. Những cái này truyền thuyết bên trong các tiền bối hùng hùng hổ hổ hiện ra thân hình, mặc dù đầy mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là khó khăn ra bên ngoài hơi di chuyển, chính là tại vũng bùn bên trong cho nàng đưa ra cái chỗ trống. Xong rồi, Huyền Vô Xá gặp đám bạn chí cốt như vậy phối hợp, thỏa mãn nuốt vớt dâu, chỉ vào cái kia còn bốc lên bọn bùn nhau hố, giọng nói mang vẻ mấy phần khoe khoang, nha đầu, cái này chỗ ẩn thân thế nhưng là tổ gia gia đánh bạc mặt mò cho ngươi lấy được, còn không mau trốn vào đến. Huyền Miểu đã không nhớ rõ hôm nay là lần thứ mấy khuôn mặt co quắp, gắt gao nắm cái mũi, nhìn chằm chằm cái kia còn bốc lên bọn bùn nhau hố, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Khục, tổ gia gia, ngài phải tin tưởng ta, vừa nói vừa lui về sau, ta tuyệt đối không phải ghét bỏ ngài, chỉ là chủ nhân nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây. Ta đi trước một bước rồi. Chương 435, Thiên Tâm Tạo Vật, Huyền Miểu chương 435, Thiên Tâm Tạo Vật, Huyền Miểu lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã nhanh như chớp chạy xa. Cái gì chủ nhân, nhiệm vụ gì? Đang nghe mạch nhà mình đơn truyền tôn nữ bảo bối trong miệng, nói ra những này lượng tin tức cực lớn từ ngữ, Huyền Vô Xá ngu ngơ một cái chớp mắt, mới kịp phản ứng, không để ý tới truy hỏi, gấp đến độ trực tiếp từ vũng bùn bên trong bật đi ra. Đừng hướng bên kia đi. Lao đạo này gấp âm thanh đều kêu bổ, đó là đầu dê tả túy hang ổ. Liền lao phu đều muốn đi vòng. Có thể một màn kế tiếp để hắn triệt để cứng tại chỗ, chỉ thấy cái kia ngang dọc chiến trường, để 72 nhà hoàng cổ đạo phái run lẩy bẩy không đầu đại quân, theo Huyền Miểu trải qua, lại giống như thủy triều hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu thẳng tắp thông lộ. Những này không đầu đại quân, săn bắn mảnh này đầu dê tà túy hang ổ, tiến độ có chút chậm chạp, giờ phút này kính tượng là từ bỏ săn bắn, đem công thành chủ lực vị trí nhường cho cái này vừa vặn đi tới thiếu nữ. Mắt thấy Huyền Miểu trên cánh tay, xích sắt bay vút lên, trong mấy mắt, phân hóa ra vô số đạo xích sắt. Cùng những cái kia bị vây nốt đầu dê tà túy nhóm giao thủ, Huyền Vô Xá, tâm lập tức nâng lên cổ họng. Nhà mình đạo pháp được hay không? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cái này trấn ngục xiềng xích danh xưng trấn áp thế gian tất cả tà túy, nhưng làm phía trước thật chỉ là một cái khẩu hiệu mà thôi. Còn có quá nhiều sơ hở cùng lỗ thủng, cần tân hỏa tương truyền hậu bối đi giải quyết. Nhất là cái này đầu dê tà túy, quả thật đáng sợ, cho dù là hắn, liền một cái đều không giải quyết được, nhưng trước mắt, cháu gái bảo bối của hắn cùng một đám đầu dê tà túy khai chiến. Liền tại kinh hãi muốn tuyệt thời khắc, liền gặp được Huyền Miểu trong tay phân hóa vô số xích sắt, thế như trẻ che đồng dạng. Trong nháy mắt xuyên thấu, những cái kia đầu dê tà túy xương tỉ bà, tiếp theo trong nháy mắt, bị xích sắt xuyên thấu tà túy, tựa hồ mất đi nguyên bản tất cả lực lượng. Tựa như một con cá chết, vô lực bị trên thân xích sắt kéo đi, tại trên mặt đất tìm kiếm ra một đạo vết tích. Ngắn ngủi bất quá 10 cái hô hấp thời gian, toàn bộ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đầu dê tà ma hang ổ, lại bị chấn áp bắt trói trong không, Huyền Miểu trong nháy mắt, liền mang trong tay kéo làm được chiến lợi phẩm, xông về kế tiếp đạo phái. Cái này, điều đó không có khả năng. Thấy cảnh này, lão đạo sĩ không có nửa điểm tôn nữ sống sót mừng rỡ, ngược lại lâm vào cấp độ càng sâu sợ hãi. Mặc dù nhìn qua giống nhau như lúc, nhưng đây tuyệt đối không phải nhà hắn chấn ngục xiềng xích có thể làm được sự tình. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vào thời khắc này, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, toàn thân như bị sét đánh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia một vòng huyết sắc trăng tròn, hồng nguyệt tản ra tia sáng yêu dị, đem cả bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Không biết phải chăng là ảo giác, hắn lại cảm giác được nhà mình tôn nữ khí tức cùng cái kia vòng hồng nguyệt không có sai biệt. Chủ nhân, đột nhiên trong đầu của hắn nhớ tới vừa rồi nghe được từ ngữ, vừa rồi ba phen mới bận muốn truy hỏi, nhưng dù sao tại mở miệng phía trước không hiểu lãng quên. Bây giờ nghĩ lại, cái kia rõ ràng là bản năng cầu sinh tại ngăn cản hắn chạm đến chân tướng. Thì ra là thế, chủ nhân là cái này vòng hồng nguyệt. Ý nghĩ này tại thời khắc này vô cùng sắc thực tin, toàn thân run rẩy kịch liệt, cái này nhận biết để hắn như rơi vào hầm băng. Lao đạo nhân sắc mặt lập tức sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt hốt hoảng tứ phương. Nếu như hắn đoán không lầm, những này lấy tà túy làm thức ăn đạo nghiệt, bất quá là hồng nguyệt chiếu dọi xuống bóng tối mà thôi. Bên kia, Huyền Miểu kinh ngạc nhìn qua trong tay bốn lượn xiềng xích, chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành đến mức dị thường thuận lợi phải làm cho nàng có chút hoảng hốt. Quay đầu nhìn lại, nhìn phía sau dây sắt chấn áp vô số chiến lợi phẩm, trong đầu hồi tưởng đến vừa vặn không hiểu xuất hiện máy móc âm thanh. Linh, kiểm tra đo lường đến thiên tâm tạo vật, Huyền Miểu cải tạo số lần, một lần cải tạo thành quả, nhận biết chiều không gian phát triển xong xuôi trước mắt có thể dung nạp thể tích, một cái đơn vị phương khánh lực lượng kiểm tra đo lường đến thiên tâm tạo vật Huyền Miểu ngay tại chủ chiến đạo pháp, chấn ngục xiềng xích kiểm tra đo lường chấn ngục xiềng xích chỗ mang theo đạo lý không cái gì sửa đổi giá trị, bắt đầu tiếp nhận hệ điều hành thiên tâm hệ điều. Hành thiên tâm tiếp nhận hoàn thành Huyền Miểu đạo thể tin tức hóa cải tạo, bắt đầu đạo thể tin tức hóa hoàn thành ngay tại làm lại tham số độ mẫn cảm hệ số hiệu chỉnh xong xuôi tư duy ý thức hệ nhanh nhẹn mấy cải tạo chiến đấu trực giác ma trận tăng thêm hoàn thành cắm vào nhục thân tiên phú. Tiểu Long hình theo liên tiếp máy móc thanh âm nhắc nhở ở trong ý thức nổ vang, Huyền Miểu trong tầm mắt đột nhiên hiện lên cái này đến cái khác thanh tiến độ. Dòng số liệu cực tốc thoáng hiện, rất nhanh, thân thể của nàng trở nên kỳ quái. Cũng liền vào lúc này, nàng mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Chính mình là cái gọi là thiên tâm tạo vật, lại nói, mình quả thật bị cải tạo qua một lần. Đến mức còn lại nhục thể tin tức hóa cải tạo, cùng với Tiểu Long hình thiên phú thiết lập, hẳn là nhà mình chủ nhân lần trước đáp ứng nàng đến tiếp sau cải tạo. Tất nhiên là nhà mình chủ nhân làm, cái kia tin tưởng là không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất để nàng nổ nước bọt chính là cái này cải tạo thời cơ cũng quá không phải lúc, bị lực lượng nào đó chàng gắt gao giam cầm thân thể không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đám kia đầu dê thân thể tà túy toét ra miệng máu, cười gắn nâng lên vặn bẹo móng dê thi triển ra một loại móng dê khắc ấn đạo pháp, liền tại những cái kia tản ra mùi hôi dấu móng sắp khắc ấn tại trên thân thể của nàng thời điểm, Huyền Miểu chỉ nghe được một tiếng đinh, hệ thống thiên tâm toàn bộ mổ đủ lệ tăng thêm song xuôi phía dưới tiến hành lần thứ nhất kiểm tra, lời còn chưa dứt, Huyền Miểu liền phát giác thân thể khôi phục năng lực hành động, túi đầu thoáng nhìn những cái kia gần trong gang tấc móng dê ấn đã dán vào da thịt của nàng biên giới, không nhịn được ở đấy lòng xách một tiếng, cái này cũng quá muộn đi, chính mình bộ này mới vừa cải tạo xong thân thể còn không có phát huy được tác dụng, chẳng lẽ liền muốn báo hỏng à nha. Đang lúc nàng âm thầm đoán thầm thời khắc, lại giật mình thân thể của mình lại so tư duy phản ứng càng nhanh, mắt thấy thân thể của nàng lấy bất khả tư nghị góc độ không chút phí sức tránh đi tất cả móng dê khắc ấn. Cái này sao có thể? Huyền Miểu tâm thần chấn động, nếu biết rõ những cái kia móng dê khắc ấn nguyên bản là thuấn phát liền tới đạo pháp, bình thường mà nói cho dù không có bị nâng cải tạo, tu sĩ tầm thường cũng căn bản tránh cũng không thể tránh. Cho tới giờ khắc này, nàng mới đột nhiên giật mình, chính mình chính đưa thân vào một cái gần như ngưng trệ không gian. Không, cũng không phải là hoàn toàn bất động. Nàng có thể thấy được những cái kia móng dê khắc ấn còn tại chậm chạp đẩy tới, chỉ là tốc độ bị kéo dài đến gần như ngưng kết trình độ. Liên tại nàng nghi hoặc không hiểu lúc, một đạo băng lánh máy móc âm đúng lúc vang lên, tư duy ý thức hệ nhanh nhẹn mấy cải tạo bên trong trước mắt tốc độ, 3 phương khánh, hạn mức cao nhất 1/10 phương khánh, thì ra là thế. Không phải thế giới trở nên chậm, mà là cảm giác của nàng bị gia tốc đến một cảnh giới khủng bố. Chương 436, bị lực lượng truy đuổi. Chương 436, bị lực lượng truy đuổi thật là một loại đáng sợ lại kích thích thể nghiệm, nhìn xem từng giờ từng phút hướng chính mình đến gần đầu dê tà túy, tựa như ngưng kết tại thời gian hổ phách bên trong quỷ dị tiêu bản, Huyền Miểu ánh mắt gắt gao co rụt lại, người tu đạo cùng phạm tục sinh linh thời gian quan niệm vốn là ngày đêm khác biệt. Đối bình thường sinh linh mà nói, 100 cái hô hấp thời gian thoáng qua liền qua, nhưng đối với người tu đạo mà nói, đầy đủ có thể làm rất nhiều chuyện, nhân gian một ngày, người tu đạo một năm, không chỉ là nói một chút mà thôi, có thể giờ phút này nàng mới giật mình, dù cho tại người tu đạo ở giữa, cũng tồn tại làm người tuyệt vọng khoảng cách. Không tự chủ được ngẩng đầu lên, chân trời cái kia vòng hồng nguyệt chạy ra yêu dị vầng sáng, liền như vậy không có chút rung động nào nhìn chăm chú lên thiên địa. Trong cổ không tự giác nhấp nhô, đây chính là chủ nhân trong mắt thế giới sao? Tại hắn quan sát chiều không gian bên trong, vậy mà tất cả đều là loại này chậm chạp đến gần như buồn cười sinh linh, thật là chúng sinh bình đẳng tầm thường hơi không đủ đạo, loại này không hiểu ý lạnh ở lương sống lương dâng lên động, mang đến từng tia run rẩy, bất quá, không chút nào chưa thể quấy nhiễu Huyền Miểu động tác. Hoặc là nói, căn bản không cần nàng đích thân động tác. Trong thức hải, băng lánh máy móc gầm còn tại duy trì liên tục nhắc nhở, tư duy ý thức hệ nhanh nhẹn mấy, hoàn tất thi kiểm tra bắt đầu kiểm tra hình thức chiến đấu, giọng nói rơi xuống ngáy mắt, Huyền Miểu tầm mắt biên giới hiện ra một cái đồng hồ cắt trạng quan văn. Tâm niệm vừa động ở giữa, đáp án đã sáng tỏ, đây là nguồn năng lượng tiêu chí. Nắm giữ một đơn vị phương khánh lực lượng có thể gánh chịu phương khánh một cái hoàn chỉnh suy nghĩ. Theo năng lượng bắt đầu tiêu hao, thân thể của nàng lần thứ hai tự chủ hành động. Huyền Miểu tựa như thành người ngoài cuộc, yên lặng nhìn thân thể của mình dọc theo dự thiết quỹ tích tinh chuẩn vận chuyển. Mỗi một cái động tác đều gọn gàng mà linh hoạt, tốc độ phản ứng nhanh đến mức kinh người. Có giải thích ý thức tại trong đầu của nàng vang lên, như vậy siêu phàm phản ứng, mặc dù cùng mới vừa cắm tiếp tiểu long hình thiên phú hơi có liên quan, nhưng quan hệ cũng không lớn, kia chỉ bất quá là tiện tay cắm tiếp vào tới làm năng lực cắm tiếp khảo nghiệm, nàng bây giờ có thể tại gần như ngưng kết thời gian bên trong xuyên qua tự nhiên, càng nhiều hơn chính là nhờ vào nàng vừa vận cải tạo đạo thể thông tin hóa. Đạo thể thông tin hóa cái này nhận biết vừa vận xuất hiện, Huyền Miểu liền giật mình thân thể của mình lại theo đạo này nhận biết hiện lên, hóa thành số liệu dòng lũ tầm thường tồn tại, số liệu dòng lũ dùng đến tin tức truyền phương thức, xuyên qua tại ngưng kết thời gian bên trong. Dòng số liệu đồng dạng dáng dấp xiển xích phân hóa ngàn vạn, trực tiếp đâm hướng những cái kia giống như hổ phách ngừng trệ thú săn, lần này liền giải thích ý thức đều không cần, Huyền Miểu nhìn thấy dòng số liệu xích sắc một cái mắt, lập tức hiểu tất cả, những này dòng số liệu xiển xích bản thân chính là đáp án, nàng nhìn chăm chú chính mình thi triển trấn ngục xiển xích đạo pháp, bên ngoài mặc dù cùng ngày xưa không khác, nhưng nội hạch bên trong chỉ lưu lại nguyên bản 1/3. Trấn áp pháp sau đó dùng ghép lại phương thức ghép lại điều chắc pháp 1/3, cái này đến từ một đầu gọi là Văn Tâm Bút Đại Quỷ, cuối cùng cái kia 1/3 chỉ có một cái tản tạ đạo văn, đến từ gọi là giải cấu pháp đạo lý mạnh mẽ, ba đạo không hoàn chỉnh đạo lý lại hoàn mỹ hòa vào nhau, cấu trúc hoàn toàn mới đạo pháp trấn ngục xiển xích tại tiếp xúc đến thú săn ngay mắt, tựa như cùng đem chính mình tạo hình tại tà túy trên thân thể, liền thành một khối, đến từ đầu. Dê tà ma tất cả sức phản kháng, toàn bộ bị giải tỏa kết cấu còn chưa kịp tới kích thích nửa điểm bọt nước, liền toàn bộ tan tác rơi. Một bước cuối cùng, chính là trấn áp tạo hình giải tỏa kết cấu trấn áp một mạch mà thành. Thoáng qua ở giữa một cái đầu dê tà túy, bị hoàn mỹ trấn áp. Đây chính là đạo minh ghi chép bên trong khó giải tồn tại, lại như đồ chơi bị nàng tùy tiện bắt. Huyền Miểu mang theo hưng phấn mơn trớn lưu chuyển lên số liệu lũ quang xiển xích, nhìn xem trên xiển xích điêu khắc ba loại đường vân, một loại không hiểu đắc ý cảm giác tự nhiên sinh ra. Ân, ta ba thật lợi hại. Liên tại nàng mặt mày cong cong, đang đắm chìm tại trong vui sướng lúc, soạn. Bên hai một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên. Huyền Miểu lúc này mới giật mình, trong tầm mắt cái kia biểu tượng nguồn năng lượng đồng hồ cắt ô biểu tượng sớm đã thấy đấy, chính lóe ra chói mắt màu đỏ cảnh cáo. Bốn phía tốc độ thời gian trôi qua cũng khôi phục bình thường. Có chút mở mịt túi đầu, thấy được trên cánh tay mình phân hóa ra xích sắt chính chấn áp kéo đi dòng giá 26 đầu đầu dê tà ma, cái này đã là toàn bộ tà túy xào huyệt toàn bộ quái vật. A, nguyên lai, đã toàn bộ bắt được sao? Huyền Miểu hậu chi hậu giác trừng mắt nhìn. Đinh, máy móc thanh âm nhắc nhở đúng lúc vang lên, thiên tâm tạo vật toàn bộ công năng hoàn tất thi kiểm tra, sắp tiến vào toàn bộ tự do hình thức liền tại quyền khống chế hoàn toàn trở về nháy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu giống như thủy triều càn quét toàn thân. Nguồn năng lượng khô kiệt mang tới di chứng để trước mắt nàng biến thành màu đen, gần như đứng không vững. Nguy rồi. Khẽ cắn môi, cảm thụ được cô thân thể này cơ năng dần dần đình trệ, chủ nhân ban cho một cái đơn vị phương khánh lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, không có năng lực nguồn gốc cung cấp, nàng liền cơ bản nhất hành động đều khó mà là tiếp sau. Nên nghĩ biện pháp bổ sung một cái, ai có thể nghĩ. Liên tại nàng ý nghĩ này lóe lên ngay mắt, bồi hồi tại hồng nguyệt phía dưới, những cái kia bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không chỗ sắp đặt phương khánh lực lượng đột nhiên sao động lên, giống như là người được máu tanh bầy cá mập, tại trong hư không điên cuồng cuộn cuộn. Sau một khắc, phô thiên cái địa năng lượng dòng lũ, tranh nhau chen lấn hướng về nàng đánh tới trong đoáng. Huyền Miểu chỉ cảm thấy trước mắt một huyễn, trong tầm mắt nguồn năng lượng ô biểu tượng nháy mắt từ hồng chuyển lục, chỉ số bằng tốc độ kinh người kéo lên đến đầy ô, nhưng tất cả những thứ này cũng không kết thúc, hồng nguyện phía dưới còn có hàng ngàn hàng vạn đạo lực lượng tại sao động, không quan tâm, điên cuồng muốn chen vào trong cơ thể nàng, cái kia chỉ có thể tiếp nhận một cái đơn vị chỗ trống. Chờ một chút, đừng dạng này. Đây, Huyền Miểu trừng to mắt, trơ mắt nhìn xem những lực lượng kia cậy mạnh rót vào, rõ ràng chỉ có một cái đơn vị chỗ trống, chính là nhét vào không chỉ gấp 10 lần dung lượng. Thế cho nên, thân thể của nàng bị đẩy lên có chút nâng lên, năng lượng tràn đầy đến gần như muốn tràn ra tới, một loại trướng bụng tới cực điểm cảm giác từ toàn thân lan tràn đến sâu trong linh hồn. Nàng đời này đều không có như thế no bụng qua. Càng đáng sợ chính là, còn có vô số lực lượng bồi hồi tại nàng quanh thân, lộ ra không cam lòng cảm xúc, không muốn tàn đi. Đừng đến, đủ rồi đủ rồi. Thật một chút cũng nhét không được. Ý thức phát ra chỉ lệnh, tính toán ngăn cản, hết lần này đến lần khác không có bất cứ tác dụng gì, lần này, Huyền Miểu triệt để hoàng hồn. Luôn cuống tay chân khóa chặt mục tiêu kế tiếp, nhất định phải lập tức đem dư thừa lực lượng phát tiết ra ngoài. Bước đi bội vàng, bối rối, thậm chí mang theo vài phần chật vật, nàng xin thể, đây là nàng đời này lần thứ nhất bị lực lượng đuổi theo chạy. Phương Khánh đứng tại chiến trường trung ương, đem cách đó không xa náo kịch xem tại trong mắt. Nhà hắn ba cái mô hình, một cái giống phát tiết oán khí điên bà, một cái giống chơi tàn nhẫn trò chơi hài đồng, cái cuối cùng bị lực lượng truy gà bay chó chạy, loạn là loạn một chút, nhưng mặc cho vụ tiến độ ngược lại là không có trì hoãn. Quay đầu lại, nhìn về phía mục tiêu của mình. Chân trời, một vùng tăm tối giống như thủy triều chậm chậm tràn đầy mở. Chương 437, chỉ còn 3 cái hô hấp. Chương 437, chỉ còn 3 cái hô hấp. Hắc ám bên trong dần dần ngưng kết ra một tấm bạn bèo khuôn mặt tươi cười, khóe miệng gần như ngoác đến mang tai, trong mắt nhảy lên cuồng nhiệt hỏa diễm. Ngữ khí trồng chất tại trong hư không quanh quẩn, không nghĩ tới giới này còn dừng lại một cái thiên tâm ấu niên thể, đúng không? Phương Khánh trực tiếp đánh gãy đối phương đầu, khóe miệng cười lạnh nhạt, nên là ngươi duyên phận. Hắc ám bên trong ngưng kết khuôn mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ. Hắn làm sao sẽ biết đạo, ta là nghĩ nói như vậy, nhưng vì sao? Phương Khánh không để ý trên gương mặt kia biến ảo thần sắc, hắn làm sao sẽ biết đạo, đương nhiên là bởi vì một màn này, đã kinh lịch lần thứ 14, Phương Khánh hiển nhiên không có trả lời hắn nghi vấn quen thuộc. Chỉ là ngửa đầu nhìn về phía chân trời cái kia vòng đỏ tươi mặt trăng. Nói ra một câu ý nghĩa không hiểu lời nói. Vĩnh Dạ đạo tổ. Ngươi lần này ngược lại là muộn đi ra ba cái hô hấp. Cái gì ba cái hô hấp? Vĩnh Dạ đạo chủ lông mày cau lại, nhưng cũng không có để ở trong lòng, giờ phút này hắn huyết dịch khắp người đều tại sôi trào, một loại gần như điên cuồng run rẩy cảm giác dọc theo lưng kéo lên. Đôi mắt giàn mua vẫn đủ cùng nhiệt nhìn xem Phương Khánh, tựa như nhìn thấy hiếm thấy chân bảo. Không, nói cho đúng nhìn thấy hiếm thấy chân bảo cũng sẽ không dạng này. Đường đường đạo tổ tôn sư, nhân vật bậc nào, hiếm thấy chân bảo đối hắn bất quá tựa như gạch ngói vụn đồng dạng. Mà trước mắt, đây chính là chân chính thần vật, có thể để cho hắn một bước lên trời thần vật. Ẩn nút vạn cổ cơ duyên, cuối cùng để hắn chờ đến, nên là cơ duyên của ta. Vĩnh Dạ đạo nhân ánh mắt cùng nhiệt, bờ môi đều ngăn không được phát run. Hắn nguyên bản được đến ám điệp đạo thông tin, chi hiểu nhân đạo hoàng triều sinh ra nhân đạo chi tử tin tức này không thể coi thường. Trước mắt kỷ nguyên danh xưng nhân đạo kỷ nguyên không phải bạch bạch xưng hô, đại biểu cái này kỷ nguyên nhất định dựng dục ra thuộc về nhân đạo siêu thoát cơ duyên, nhưng mặc cho chẳng ai ngờ rằng, cái cơ duyên này sẽ xuất hiện như vậy sớm. Bọn hắn những này bị thời đại vứt bỏ hoang cổ đạo phái đạo nhân, vội vàng tụ họp, chỉ vì đem cái này sợi cơ duyên triệt để bóp chết. Nếu chính mình cầu không được, vậy liền ai cũng đừng nghĩ đến. Đây mới là rất nhiều đạo phái có khả năng vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ nguyên nhân thực sự. Nhưng xem như tất cả người đề xuất, Vĩnh Dạ đạo nhân lại lặng yên ẩn vào phía sau màn. Không khác, chỉ vì tối tăm bên trong, tổng cảm giác bất an. Siêu thoát cơ duyên hiện thế quá sớm. Đến sớm để hắn loáng thoáng cảm giác, có cái tồn tại can thiệp nguyên bản tiến trình, thế là, hắn quyết định ổn một tay. Phía trước dò đường 72 ra cảnh phái, bất quá là hắn tiện tay bày ra đá dò đường mà thôi. Cái này tìm đòi, quả nhiên lộ ra kỳ lạ. Dò đường mùi nhử, bị đột ngột xuất hiện vô đầu sĩ tốt săn thức ăn không còn. Trong bóng tối ẩn nút Vĩnh Dạ đạo nhân, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Có thể can thiệp siêu thoát cơ duyên tồn tại, san giết một chút huyết thực no bụng, thực tế chẳng có gì lạ. Cho dù những này huyết thực từng cái đều là có thể làm hại nhân gian tà túy cũng một chút không ngoài ý muốn, thậm chí cảm giác có chút đại tài tiểu dụng. Hắn tuyệt không tin tưởng, dùng nhân đạo chi tử đánh ổ, chỉ vì đi săn một điểm ăn uống. Thế là hắn tiếp tục cần nút. Dù cho trơ mắt nhìn xem môn hạ đệ tử cơ hồ bị tàn sát trống không, ý liền nguyên khí định thần nhàn. Quả nhiên, Vĩnh Dạ đạo nhân ánh mắt càng ngày càng cùng nhiệt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chờ đến chính là thiên tâm con non, xem như sống qua vạn cổ tồn tại. Hắn sao lại không biết thiên tâm hai chữ phân lượng? Chính là cái này cấm kỵ tầm thường tục danh, để hắn cho dù sớm liền đăng lâm đạo tổ vị trí, nhưng thủy chung không dám ở thế gian lộ rõ chân thân, chỉ có thể ngụy trang thành phàm tục sinh linh, đau khổ ẩn nút. Ngày qua ngày, năm qua năm, mãi đến ngày đó, hắn nghe nói thiên tâm bị khu trục, rời đi giới này. Một khắc này, hắn rốt cuộc kìm nén không được. Lúc này chiêu cáo thiên hạ, cử hành thịnh đại đạo tổ đăng lâm đại điện. Hắc ám kỷ nguyên, không người biết được Vĩnh Dạ đạo, vì hắn sức một mình, mang lên chân chính đỉnh phong. Dù cho khoảng cách trận kia đại điện đã qua đi vạn năm tuế nguyệt, hắn y nguyên nhận định, thiên tâm ra đi, là hắn từ xưa tới nay được đến lớn nhất tin vui. Ngày hôm nay, hắn nên đón đời này lớn thứ hai tin vui, thiên tâm tại ra đi sau đó, lại tại thế gian này để lại một cái con non. Nghĩ đến chỗ này, Vĩnh Dạ đạo nhân phủ đuổi đã lâu sợ hai ký ức bị bắt đầu băng vọng. Nhưng ở giờ phút này, những này run sợ hồi ức, để hắn trở nên càng thêm vương vấn. Chân trời, nguyên bản như ẩn như hiện hắc ám bắt đầu lan tràn, trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Che đậy toàn bộ bầu trời. Liên tại thế gian triệt để rơi vào Vĩnh Dạ, vạn vật quy về tĩnh mịch ngáy mắt, một đạo đen như mực thân ảnh từ trong hư vô bước ra, mang theo ngập trời dáng vẻ bệ vệ, hóa thành một đạo cao ba trượng nhân hình, nhìn xuống Phương Khánh, trong thanh âm đè nén vặn vẹo hưng phấn, gàn từng chữ một, nghèo đạo, Vĩnh Dạ đạo nhân, đại ám hắc thiên, ta dáng sinh lúc, hắc ám kỷ nguyên còn chưa bắt đầu, ta thành đạo ngày, cửu đạo chi danh mới hiện lộ ra đời, ta từng tại cái kia hỗn loạn nhất năm tháng, say mê tu đạo, không để ý thế gian hư danh, cùng các lộ anh hào lộ đạo, đã từng trên thế gian náo động kết thúc, một vùng phế tích thời khắc, đứng ra, tại phế tích bên trên đúc lại trật tự thiên cương. Bây giờ, cửu đạo đều đã sa sút, mà ta độc tồn. Thường cùng bạn cũ than tiếc, không được cùng cửu đạo luận đạo, quả thật cả đời việc đáng tiếc. Bây giờ tất nhiên có thể đụng phải thiên tâm cũng biết, có thể giải quyết xong bần đạo tâm nguyện. Cùng ta, ngồi ma luận đạo. Vĩnh Dạ đạo nhân ánh mắt cùng nhiệt, hắc ám màn trời vì đó rung động, thế nhân đều nói cửu đạo sớm đã sa sút. Hôm nay liền để bần đạo ước lượng một chút, cái này thiên tâm chi danh, còn có lúc trước mấy phần phong thái. Lời nói đến đây, đồ cùng truy hiện. Chân trời mơ hồ có phong lôi chi thanh, ngưng tụ thành một đạo cổ lao ân ký, đây là đạo kiếp. Cảnh tượng như vậy, bất quá là hắc ám kỷ nguyên bên trong tầm thường nhất một màn, không đồng đạo phái, khác biệt lý niệm người tu đạo ngõ hẹp gặp nhau, lẫn nhau không được bộ. Cái này cái gọi là đạo tranh, đạo kiếp, đại đạo tranh, không chết không thôi. Kẻ bại thân tử đạo tiêu, bên thắng ăn sạch tất cả. Vĩnh Dạ đạo nhân trong lòng cười thầm, thiên tâm nhãi con cũng là thiên tâm. Nếu có thể thắng, lấy thiên tâm nội tình phụng dưỡng Vĩnh Dạ, ta đại ám hắc thiên, chưa hẳn không thể siêu thoát. Siêu thoát hai chữ hiện lên trong tim, kích thích hắn hai mắt nổi lên huyết sắc, cúi đầu nhìn về phía cái kia không có chút rung động nào thiên tâm nhãi con, đáy lòng cười lạnh liên tục. Không biết đạo hữu có dám cùng bần đạo một luận. Lời nói khách khí, nhưng hắn thân thể có thể một chút không khách khí. Vô biên hắc ám đã cuồn cuộn, đạo tổ chi uy tàn phá bừa bãi thiên địa, thèm nhỏ dãi nhìn xem, rốt cuộc kiểm chế không được. Ai ngờ liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Khánh chậm rãi thu hồi nhìn về phía Hồng Nguyệt ánh mắt, như cũng không có nhìn hướng Vĩnh Dạ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu ý nghĩa không hiểu lời nói, luận đạo liền miễn đi. Thời gian không đủ, chỉ còn 3 cái hô hấp. Chương 438, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Chương 438, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Không cần luận đạo. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại tựa như sắc bén nhất lưỡi dao, thật là trầm mặc lại phá phòng thủ, Vĩnh Dạ đạo nhân tâm kia duy trì vạn cổ lạnh nhạt khuôn mặt, kém chút tại chỗ rách ra, khá lắm cuồng vọng tiểu bối. Ngược lại là ta không xứng. Bao nhiêu năm? Đến tột cùng bao nhiêu năm? Từ hắn Vĩnh Dạ đạo nhân danh chấn hoàn vũ, uy áp đương thời đến nay, chưa từng nhận qua như vậy làm đủ. Như thế nào luận đạo? Luận đạo hai chữ, nặng tuổi và cân. Chỉ có thực lực tương đương, địa vị tương đương người, phương xứng với một tiếng này mời. Gánh chịu nổi từ ngữ này. Đương thời bên trong, có thể được hắn Vĩnh Dạ đạo nhân chính miệng mời luận đạo người, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạo ít càng thêm ít. Hôm nay hắn tự hạ thấp địa vị, tư thái bình đẳng, lấy đạo hữu tương xứng, mời trước mắt Thiên Tâm nhãi con luận đạo, bất quá là bận tâm ra mặt chính mình mà thôi. Thiên Tâm nội tình, hắn không nghĩ từ bỏ, ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, cũng không muốn lưng đeo. Ai có thể nghĩ, ai có thể nghĩ? Hắn đều đã như vậy lấy lê bên dưới dao, đổi lấy đúng là như vậy đáp lại. Vĩnh Dạ đạo nhân vạn cổ không dao động tu vi tâm cảnh, giờ phút này cũng nhịn không được nhấc lên ngập trời sóng dữ. Cũng rốt cuộc không kiềm chế được, nghiêm nghị trách cứ, khá lắm không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Một tiếng quát chói tai chấn vỡ hư không. Lão hủ lấy thành tâm đối đãi, bất quá là kính ngươi gia trưởng thế hệ mà thôi. Nếu ngươi tự tìm đường chết, hôm nay liền thay ngươi sư trưởng, thật tốt dạy dỗ cho ngươi. Trong hư không, khiển trách thanh âm trùng trùng điệp điệp, tức giận bừng bừng phân chấn, chấn động đến thiên địa run rẩy. Có câu nói là, đạo tổ giận dữ, long trời lở đất, sắp chết trôi vạn dặm. Từng sợi khí tức kinh khủng cuốn theo đạo tổ lực lượng, tựa như nổi giận lôi đỉnh. Từ hư không khe hở ở giữa chút xuống, trong chốc lát cọ rửa qua toàn bộ chiến trường. Nguyên bản rậm rạp chẳng chỉ không đầu đại quân, giống như là bị lũ lụt cuốn đi bút mực đồng dạng, chớp mắt tiêu tán, không lưu nửa điểm vết tích. Cuối cùng, cái kia ngập trời hắc ám chi ý cuốn theo còn sót lại thủy mặc chi sắc, hướng về Phương Khánh phương hướng ầm vang ép đến. Chỉ một thoáng, Phương Khánh đã trở thành lòng trời lở đất, ngập trời khí tức trung tâm, nhưng mà, thần sắc hắn vẫn bình tĩnh, đã chưa né tránh, cũng không làm bất luận cái gì phòng ngự thế, tùy ý cái kia tựa là hủy diệt phong bạo tới người. Hủy dị chính là, đủ để chôn vùi vạn vật hắc ám phong bạo, tại chạm đến Phương Khánh ngáy mắt, lại như gió xuân hiu hiu, hóa thành một sợi chậm chậm gió nhẹ, ngoại trừ Phương Khánh tùy ý khoác vung lọn tóc, cùng bàn áo theo gió nhẹ di động, lại không nửa điểm gợn sóng. Đợt thứ nhất thế công, liền như vậy tiêu trừ ở vô hình. Phương Khánh thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ đối với cái này ngập trời sát kiếp không thèm để ý chút nào, ngược lại nhiều hứng thú nhìn về phía trong gió lốc cuốn theo mà đến thủy mặc chi sắc. Nhẹ nhàng đưa tay, thủy mặc chi sắc buông xuống, một lần nữa tập hợp, hóa thành một cái điêu khắc bút, trong bút, lúc này, truyền đến ly rung rung cuồng loạn tiếng chửi rủa, luôn từ khó khăn nghe, liền Phương Khánh cũng không khỏi bật cười. Bất quá, liên quan tới không đầu đại quân bị tùy tiện phá hủy điểm này, Phương Khánh ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Lý Dung Dung bản thể, bất quá là một đầu bình thường đại quỷ, không tầm thường chính là sau lưng của nàng có Phương Khánh chân linh làm dựa vào, bình thường còn có thể cáo mượn oai hùng, hoành hành không sợ, nhưng gặp gỡ tu đạo giới chân chính đại thần thông giả, cuối cùng vẫn là lộ e sợ. Hai ngón tay bước khẽ, kẹp lấy gió nhẹ cuối cùng một sợi hắc ám khí tức, tiện tay bóp nát. Nhẹ nhàng hít hà trong đó tán phát vĩnh dạ chi ý, sau đó đem cái này sợi vĩnh dạ chi ý ném vào mạng lưới ý thức quần thể Phương Khánh, một lần nữa phân tích vĩnh dạ chi lý. Lần này thời gian chiến đấu so với lần trước thiếu một nửa, chỉ còn lại ba cái hô hấp, cần một lần nữa sửa chữa tác chiến phương án. Theo cái này chỉ lệnh truyền đạt, quần thể Phương Khánh mạng lưới nháy mắt ồn ào náo động lên. Theo Phương Khánh tại đạo đồ bên trên càng chạy càng xa, không quản vô tình hay là cố ý, thu nạp vào đến phân thân Phương Khánh càng ngày càng nhiều. Tóm lại, hiện nay mạng lưới ý thức quần thể Phương Khánh đã thành chân chính quái vật khổng lồ. Theo bản thể chỉ lệnh truyền đạt, trong nháy mắt vô số chuyên hạng tiểu tổ phân hóa mà ra, có chủ tính chung tất cả tiểu tổ thống kê trí năng, có chuyên vị vĩnh dạ chi ý thiết lập tiểu tổ phân tích, có vì chiến đấu thiết lập tiểu tổ chiến thuật chiến đấu, có vì đột phát tình huống thiết lập tiểu tổ ứng phó khẩn cấp, bao gồm là chiến hậu thiết lập tiểu tổ giải quyết hậu quả đều có, không rõ chi tiết, cái gì cần có đều có. Phương Khánh chưa từng bởi vì chính mình là bản thể, liền khinh thị bất kỳ một cái nào phân thân có ý tôn trọng ở chỗ thấy rõ chính mình, hắn chẳng qua là tại đạo đồ bên trên đi xa mà thôi, không hề đại biểu hắn mưu trí cũng giống như thế. Một cái Phương Khánh, kế có nghèo lúc, ước bạn Phương Khánh, tính toán không bỏ sót. Mẫu hà màu bạc trắng là cấn tại Phương Khánh trong ánh mắt hiện lên, tại thời gian gần như ngưng kết tư duy phản ứng phía dưới, rất nhanh, trải qua ước vạn cái Phương Khánh vô số lần nghiên cứu và thảo luận kế hoạch tác chiến tiêu diệt vĩnh giả mới mẹ xuất hiện, tường tận kế hoạch tác chiến lưu truyền tại Phương Khánh trong đầu, khẽ gật đầu, Phương Khánh làm xong tất cả chuẩn bị, trong mắt màu trắng bạc là cấn, dần dần từ sâu dần dần ông, quanh thân tốc độ thời gian trôi qua dần dần thôi. Phụ một chút, đem tư duy tốc độ kéo đến cực hạn cũng không phải là tốt nhất trạng thái chiến đấu, thân thể sẽ phản ứng nghiêm trọng tách rời, ngược lại bất lợi cho chiến đấu. Làm tư duy tốc độ cùng thân thể phản ứng đạt tới tỷ lệ bằng lúc, Phương Khánh ngước mắt nhìn hướng cái kia trong mắt hắn lật như tờ hắc ám thiên, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, hiện tại tính theo thời gian, đệ nhất hơi thở. Lời nói rơi xuống, liền chuẩn bị động thủ. Nào biết đạo, vào thời khắc này dị biến nảy sinh. Một đạo kim quang lóng ánh như màn trời nổ tung, lấy thiên địa xuyên qua thế, hướng về vĩnh dạ đạo nhân xung phong mà đi. Thình lình công kích, ngược lại quấy rầy Phương định dự định kế hoạch. Ý thức quần thể bên trong, tiểu tổ ứng phó khẩn cấp, mấy cái sụp đổ Phương Khánh, đang điên cuồng sửa đổi tác chiến phương án. Không khác là thật bản thể cho nhiệm vụ có chút không làm người. Ba cái hô hấp bên trong toàn thắng vĩnh dạ đạo tổ. Riêng là trong đó mặc cho một đầu kiện đều còn có thể ứng đối, nhưng cả hai được ra, độ khó đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Tỷ lệ sai số trực tiếp về không. Mỗi một cái thời gian tiết điểm đều phải chính xác đến chút xíu. Phương Khánh xem xét mắt, ý thức quần thể bên trong binh hoang mã loạn cảnh tượng, thừa dịp sửa chữa kế hoạch khoảng cách, một lần nữa đem ánh mắt rủ xuống hướng về phía chiến trường bên trong. Vừa rồi đạo kia xuyên qua mà đến kim quang, trong mắt hắn đều coi là tốc độ còn có thể. Nếu biết rõ đây chính là ngưng trệ vô số lần thời gian bên trong, đặt ở bình thường thế giới tốc độ chạy bên trong, cái này một kích có thể nói tất chúng tuyệt sát, căn bản là không có cách tránh né. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhập lúc nào tới thế công chính giữa mục tiêu, cũng lộ ra kẻ đánh lén dung mạo. Màu đen cựu long bào bay phất phới, vậy mà là nhân hoàng, lúc này cầm kiếm, xuyên vào vĩnh dạ đạo nhân mi tâm. Xuất hiện ở giờ phút này ngưng kết, thời gian trở lại bình thường tốc độ chạy bên trong, vĩnh dạ đạo nhân lời hung ác dư âm chưa tản, hôm nay liền thay ngươi sư trưởng, thật tốt dạy dỗ cho ngươi. Tiếng nói im bặt mà dừng. Trong bóng tối tập sát, bắt lấy hắn cái này một cái chớp mắt tâm linh sơ hở, cái kia mưu đồ đã lâu tuyệt sát đúng hạn mà tới, trực tiếp cắm vào mi tâm của hắn. Cái này trần trụi đục nhã phía dưới, vĩnh dạ đạo nhân khuôn mặt đỏ lên như máu, cơ hội. Nhân hoàng không hổ là tại vô số huyết chiến bên trong giết ra đến tồn tại, lại một lần nữa bắt lấy thoáng qua liền qua chiến cơ. Chỉ thấy hắn một cái tay khác kết thành kỳ dị pháp ấn, nhân đạo khí vận như sông lớn trào lên, lấy ngập trời thế toàn bộ rót mũi kiếm, thẳng quan vĩnh dạ đạo nhân mi tâm. Nhân đạo, thức phiên chú. Thành. Thở hừng hực. Nhân hoàng kiên nghị gương mặt, cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đột nhiên xoay người lại lớn tiếng la lên. Nhanh chóng xuất thủ. Ta đã gọt trên đỉnh tam hoa, hao tổn thứ ba thành đạo lý. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Chương 439, trong tuyệt vọng, tất cả đều là sinh cơ. Chương 439, trong tuyệt vọng, tất cả đều là sinh cơ. Nhưng mà coi hắn nhìn về phía cùng vĩnh dạ đạo nhân rằng có không đầu thân ảnh lúc, trong lòng đột nhiên siết chặt, viên điêu bị nhấc trong tay đầu, chỉ là im lặng nhìn chăm chú hắn, không hề động một chút nào. Cái này để nhân hoàng trong lòng lên dự cảm không tốt, quả nhiên, không cần hắn kịp phản ứng, một cái hắc ám bàn tay lớn, trực tiếp đem hắn bắt bí lấy. Cái này quen thuộc một màn. Để nhân hoàng ánh mắt co rụt lại. Lại là chiêu này. Lần trước, cái kia vòng hồng nguyệt chưa xuất hiện thời điểm, hắn chính là thua ở cái này hắc ám bàn tay lớn bên trong, bị miễn cưỡng nắm, tất cả trà đạp, hắc ám bàn tay lớn bên trong, bóng tối vô tận bao phủ, bất luận cái gì rơi vào trong đó sức phản kháng, chỉ cần bị hắc ám che đậy, lập tức tựa như châu đất xuống biển. Không có nửa phần động tĩnh, chỉ cần bị bắt được sau đó, liền không có bất kỳ cơ hội nào. Chính là bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, hắn lần này ẩn nút rất rất lâu. Mãi đến nhìn thấy, vĩnh dạ đạo nhân cùng cái kia hư hư thực thực hồng nguyệt dưới trướng không đầu người giao phong thời khắc, đặc biệt chọn lựa giao chiến phía trước thời cơ tốt nhất. Cái này một kích, ngưng tụ hắn cả đời tu vi, là một lần hoàn mỹ tập sát, nhân tộc những năm này sinh tồn không dễ. Tại hoang man tác chiến thời điểm, chính diện giao phong ngược lại không bằng trong bóng tối tập kích thuần thục, hắn đã sớm đem tập sát chi thuật tu luyện đến cảnh giới khó mà tin nổi, trước mắt cái này một kích, càng là đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Thứ nhất kiếm cắm mi tâm, gọi là định nghe cũng có thể để mục tiêu đạo lý xuất hiện rời rạc cũng sơ hở. Thứ hai nhân đạo, tức phiên chú lấy nhân đạo khí vận gọt đi mục tiêu trên đỉnh tam hoa, hai thức xuất liên tục, đủ đem vĩnh dạ đạo nhân áp chế đến cuộc đời điểm thấp nhất. Đây chính là mục tiêu của hắn. Trốn ở người về sau, yên tĩnh chờ đợi không đầu thân ảnh cùng vĩnh dạ đạo nhân phân ra thắng bại, sau đó nghênh đón nhân đạo hoàng triều vận mệnh, đây không phải là hắn tính cách. Đánh cược hắn tất cả, cho dù chỉ có thể hơi mang đến một tia thượng phong, cái kia cũng đáng giá. Đáng tiếc, suy nghĩ đến đây nhân hoàng hoảng hốt ánh mắt đột nhiên thanh minh. Giờ phút này, cái kia cự trưởng chính đem hắn một mực giam cầm. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn sẽ bị triệt để nghiền nát. Hồng Nguyệt giáng lâm phía trước, hắn từng bị dạng này lặp đi lặp lại nghiền nát ngược sát vô số lần. Nhưng lần này khác biệt, hắn đã đốt hết sau cùng nhân đạo chi lực, hoàn thành cái kia kinh thiên nhất kích. Giờ phút này nhân đạo chi lực khô kiệt, không còn có phục sinh cơ hội, xương cốt đứt từng khúc giòn vàng tại bên thai nổ tung, cảm thụ được loại này một tấc lại một tấc bị bóp nát cảm giác, đáng sợ kịch liệt đau nhức không có để nhân hoàng kiên nghị khuôn mặt, xuất hiện mảy may lộ vẻ xúc động, ngược lại tại điểm cuối của sinh mệnh trong nháy mắt. Nhẹ giọng hỏi, đây là vì gì? Vì sao chênh lệch to lớn như thế? Cô rõ ràng chỉ kém nửa bước liền bước lên tầng thứ 7 bậc thang, vì sao lấy cả đời tu vi, nửa bước đạo tổ lực lượng, đều chưa từng tổn thương ngươi nửa hảo? Thì thầm nói nhỏ, mang theo thời khắc hấp hối sau cùng nghi hoặc, cái này thì thảo lời nói, ngược lại để vĩnh dạ đạo nhân dừng lại trong tay động tác, đôi mắt bên trong, bị chọc giận thần sắc chậm rãi bình tĩnh. Sống qua vạn cổ lão gia hỏa, trong lòng lòng dạ sâu không thấy đáy, cho dù bị chọc giận, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Nhất là đang nghe được trong tay tiểu côn trùng nghi vấn sau đó, lại cười nhẹ lên tiếng. Trên mặt vẻ giận dữ dấu kỹ, hóa thành thâm bất khả trắc u đầm. Ý vị thâm trường mở miệng, tựa hồ tại đối thủ bên trong tiểu côn trùng nói, cũng tựa hồ là nói với Phương Khánh, ngươi chẳng qua là nửa bước đệ thất cảnh mà thôi. Đạo tổ là đệ thất bộ, nhưng đệ thất bộ lại không nhất định là đạo tổ. Cái gì? Lời ấy giống như kinh lôi, để chỉ còn cuối cùng một tia khí tức nhân hoàng trong lòng run lên. Vĩnh dạ đạo nhân không để ý hắn kinh hãi, thuận miệng nói xong chỉ có sống qua vạn cổ tồn tại, cái này biết được bí ẩn, các ngươi những học sinh mới này đạo phái, chung quy là kiến thức nông cạn, đem nhầm đệ thất bộ làm đạo tổ, đồ tăng cười mà thôi. Lão hủ lại nói cho ngươi, ngươi nhìn như cùng ta kém nửa bước, nhưng trong này chênh lệch, dùng khác nhau một trời một vực hình dung đều không quá phận. Các ngươi tiểu môn tiểu phái, đạo đồ chiều dài khai thác xác thực nông cạn, mỗi một lần đăng lâm đạo giai, so với chúng ta, nhanh vô số lần, cái này tại giai đoạn trước, thật là để các ngươi chiếm hết tiên cơ, nhưng ở trong lúc vô hình, mỗi một lần đăng lâm đạo giai, đều so chúng ta hoang cổ truyền thừa, ít đi cách xa vạn dặm. Ngươi nhìn như sắp bước lên đệ thất bộ, nhìn như tràn ngập hy vọng, tự cho là đúng thông thiên đường bằng thẳng. Nhưng chỉ có ngươi chân chính đạp lên sau đó mới sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Các ngươi như vậy nông cạn đạo lý nhiều nhất giúp ngươi trèo đến đệ thất bộ đạo cảnh mà thôi, để ngươi trở thành một cái đệ thất bộ người tu đạo. Không có đầy đủ dài rằng giặc đạo đồ làm căn cơ, ngươi căn bản không có hy vọng hóa thân thành chính mình sở tu đạo lý không thể lấy thân hóa đạo lý liền tuyệt trở thành đạo tổ có thể, đến lúc đó ngươi chỉ có thể vây ở đi đến cuối đạo đồ, trơ mắt nhìn xem tuế nguyệt đem ngươi mục nát. Để cho ngươi biết đạo, đạo tổ phía dưới chưa bao giờ cái gì cảnh giới áp chế thuyết pháp, nhập đạo cảnh chiến thắng đệ thất bộ đạo cảnh tu sĩ cũng có chút ít có thể, liền như là cái kia đã từng đại mộng tiên tôn hoành hành vô địch. Nhưng mỗi một cái lấy thân hóa đạo trở thành đạo tổ tồn tại, không khỏi là đem tự thân đạo đồ kéo dài tới đến vô tận sâu xa, đem bản mệnh đạo lý rèn luyện được viên mãn không tì vết. Cho nên có thể chống đỡ đạo tổ chỉ có đạo tổ. Ngươi điểm này cái gọi là nửa bước đạo tổ buồn cười thủ đoạn, từ trước đến nay liền không có làm tổn thương ta nửa phần khả năng. Lời nói đến đây, cuối cùng là chân tướng phơi bày. Vĩnh Dạ đạo nhân ý vị thâm trường nhìn chăm chú Phương Khánh. Phiên này nhìn như là nhân hoàng giải thích nghi hoặc ngôn ngữ, kỳ thực từng chữ từng câu đều là nói cùng Phương Khánh nghe. Nhất là câu kia có thể đối kháng đạo tổ chỉ có đạo tổ, rõ ràng là tại khuyên bảo Phương Khánh, ngươi đã không có cơ hội không bằng ngoan ngoãn quên tay. Đây là công tâm đoạt thế chi thuật. Vĩnh Dạ đạo nhân trải qua vạn cổ tuế nguyệt, đối đạo tranh chi pháp sớm đã lô hỏa thuần thành. Chân chính đạo tranh, lại đâu chỉ tại chính diện giao phong. Trước khi chiến đấu công tâm phản nhu, vốn là sinh tử tương bắc khúc nhạc dạo. Lời còn chưa dứt, hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, trong lòng bàn tay công cụ người nhất thời huyết nhục bắn tung tóe. Một chút máu loãng nương theo nửa cỗ tàn tạ thi thể, từ trong bàn tay rơi xuống, ngã xuống cửu thiên, lại ngã vào hoàng thành, đem tất cả nhìn ở trong mắt Phương Khánh, đối Vĩnh Dạ đạo nhân cái gọi là đe dọa cũng không để ở trong lòng, ngược lại ánh mắt theo rơi xuống nhân hoàng tàn khu, khóe miệng lộ ra không hiểu ý cười, cái gì là khí vận chi tử, hắn hôm nay thật là nhìn thấy. Nhân hoàng một kiếm kia nhìn như đối Vĩnh Dạ đạo nhân không đau không ngứa, nhưng cơ duyên xảo hợp đả thương trên đỉnh tam hoa, tiệm tâm trí, như vậy bắt địch nhân về sau, nói nhảm hết bài này đến bài khác cử động, nhìn như đe dọa Phương Khánh hành động, thực tế sớm đã mất trí. Nội hoạch là trợ lực nhân hoàng trốn thoát trong lòng sau cùng nghi hoặc, bây giờ, bộ kia rơi xuống hoàng thành tàn tạ thân thể bên trên, có bảng bạc đạo ẩn đang nổi lên, thật là, trong tuyệt vọng, tất cả đều là sinh cơ. Có lẽ, lần này không có Phương Khánh tham dự, nhân đạo hoàng triều cũng sẽ không diệt tuyệt. Lắc đầu, đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa nhìn hướng Vĩnh Dạ đạo nhân. Đây cũng là Phương Khánh bây giờ lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hắn, chỉ thấy khóe miệng phát họa ý cười nhợt nhạt, tiền bối một phen giải thích nghi hoặc lời nói, nhìn như đinh thái nhức óc, bất quá cuối cùng kiến thức nông cạn chút, nhất là câu kia có thể chống đỡ đạo tổ, chỉ có đạo tổ xác thực là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, lời này xuất từ Bạch Liên Tiên nữ miệng, là nguyên thoại không sai. Bất quá, nàng trong lời nói đạo tổ có lẽ không phải cái gì, đệ thất bộ ngụy đạo tổ. Chương 440, đại đạo tranh chương 440, đại đạo tranh ngụy đạo tổ. Nhẹ nhàng ba chữ, nhưng từng chữ thiên quân ép tới hư không chỉ trệ Vĩnh Dạ đạo nhân, ánh mắt thậm chí xuất hiện một cái chớp mắt mê man, giống như là nhận biết bị khiêu chiến thật lớn. À, nửa ngày hắn trong cổ gạt ra một tiếng cười nhạo, rộng lớn đạo tay áo không gió mà bay, nguyên lai lại là một cái vô chi tiểu nhi. Đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi khí trời đất hòa hợp, tại trong hư không phát họa ra thất trọng đạo giai hư ảnh. Lão hủ bước lên thất bộ đạo giai, đi đến đạo phần cuối, lấy thân hóa nói, chính là thật lại thật đạo tổ. Làm sao đến ngụy một trong nói, một bên nói, trong mắt vẻ cười nhạo càng lớn, ngươi tiểu bối này bất học vô thuật, hẳn là đem đạo tổ cảnh cùng trong truyền thuyết đệ bát bộ siêu thoát chi cảnh nói nhập là một. Trong nhà ngươi trưởng bối, hẳn là chính là như vậy giáo dục ngươi. Đem siêu thoát phía dưới quán lấy ngụy, sợ là liền trong truyền thuyết kia cửu đạo, cũng không, các loại, không đúng. Lời nói đến đây, Vĩnh Dạ đạo sau đó đột nhiên sững sờ, giống như là nghĩ đến cái gì đó, trước mắt, cái này cuồng vọng tiểu bối, cũng không phải chỉ là hàng thật giá thật tiên tâm sao? Hô hấp đột nhiên trì trệ, sắc mặt đột biến, ánh mắt lập loè nhìn xem vậy quá tiên tâm nhai con. Chỉ thấy Phương Khánh khẽ môi mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt. Lao tiền bối, ngươi nhìn ngươi vừa đội nữ khí ôn hòa, nhưng từng chữ rõ ràng. Đến đạo, hóa đạo, cuối cùng khốn tại đạo bên trong. Bất quá là cái đạo tù phạm mà thôi. Liền siêu thoát cũng không làm đến, cũng xứng xương đạo tổ. Lời vừa nói ra, thật là đinh thái nhức óc. Vĩnh Vĩnh Dạ đạo nhân trong lòng cố kia bị treo chọc lên không hiểu hỏa khí. Bất chi bất giác liền đã tan thành mây khói. Khá lắm. Hắn âm thầm liễu lưới. Hắn mới vừa rồi còn nói chắc như đinh đóng cột. Chế nhạo cái kia tân sinh nhân hoàng đạo, đạo đồ thiệt cận, kiến thức nông cạn, đem nhầm đệ thất bộ đạo đồ cho rằng là đạo tổ. Nói thật, thuyết pháp này cũng là không tính sai. Thiên hạ vạn đạo, đệ thất bộ được công nhận đạo đồ phần cuối, có thể đi đến đệ thất bộ đã không dễ dàng. Vì vậy, truyền miệng bên trong, đem cái này đạo phần cuối gọi là đạo tổ, cũng là hợp lẽ thường. Chỉ là như vậy phân chia, hắn Vĩnh Dạ đạo nhân lại là không nhận ra. Hoặc là nói, không chỉ là hắn, toàn bộ hoang cổ đạo phái đều chưa hề tán thành. Đạo lý rất đơn giản. Bọn hắn những này hoang cổ đạo phái, cái nào không phải từ thiên địa sơ khai hoang cổ, đã lập xuống đạo thống. Nhiều đời người gian khổ khi lập nghiệp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên khai thác đạo đồ, từng chút đem đạo đồ phát triển, mở càng ngày càng dài. Mãi đến viết cổ, mới chậm rãi từ sóng lớn đái cắt bên trong đi ra, đứng vững gót chân, lại khó khăn sống qua trùng cổ hắc ám kỷ nguyên, tại cái kia nuôi cổ trong loạn thế giết ra đường máu, mới đưa đạo đồ đẩy tới cực hạn, đem đạo lý rèn luyện được viên mãn vô khuyết. Cho đến hôm nay nhân đạo kỷ nguyên, mới có như vậy nội tình, có thể chân chính lấy thân hóa đạo. Đương nhiên phải cùng những cái kia mới lập đạo phái phân rõ giới hạn. Chỉ là một chút đạo cơ nông cạn đám dân quê mà thôi, coi như cơ duyên xảo hợp có thể đi đến đệ thất bộ. Lại như thế nào? Liền lấy thân hóa đạo đều làm không được, chết cười. Dựa vào cái gì có thể cùng hắn Vĩnh Dạ đạo nhân cùng xưng đạo tổ? Đây là khinh nhẫn. Chính vì như thế, những năm gần đây Vĩnh Dạ đạo nhân liên tiếp cùng người luận đạo, đem những cái kia tiểu môn tiểu phái bên trong đi ra cái gọi là đạo tổ một giảm mười nhục vừa vặn không có xong ra. Để bọn hắn hiểu, dù cho cùng là đệ thất bộ, ở giữa chính lệch cũng là khác nhau một trời một vực. Vĩnh Dạ đạo nhân bộ này giải thích, những năm này xác thực đại hành kỳ đạo. Nhất là gần đây, lại không có không biết trời cao đất rộng hạng người, tự cho là bước vào đệ thất bộ liền có thể khiêu chiến Vĩnh Dạ đạo nhân uy nghiêm. Gặp mặt lúc, đều lấy vãn bối tự cho mình là. Bởi vậy, Vĩnh Dạ đạo nhân địa vị càng thêm vững chắc, được tôn là hoàng cổ đạo phái khôi thủ, vô số đạo phái mộ danh mà đến, muốn bái nhập dưới trướng. Nếu không phải hắn tầm mắt cực cao, chỉ lấy truyền thừa lâu đời đạo phái, bây giờ dưới trướng phụ thuộc, lại đâu chỉ là 72 nhà. Sợ là lật không chỉ gấp 10 lần, hắn vừa rồi chẳng qua tiểu thí như đao. Dùng bộ kia thiên truy bách luyện giải thích, nhìn như đem cái gọi là nửa bước đạo tổ nhân hoàng bỡn cợt không đáng một đồng, kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén. Đã là hướng trước mắt thiên tâm nhãi con chỉ rõ, hắn Vĩnh Dạ đạo nhân sớm đã lấy thân hóa đạo đã trở thành chân chính đạo tổ cũng là tại Tuyên Dương Vĩnh Dạ đạo phái trải qua gian khổ, cuối cùng hiểu thấu đáo năm đó cựu đạo uy áp thiên hạ bí mật. Chính là lấy thân hóa đạo cùng cái kia chín nhà đem thành đạo bí mật coi là chất bảo, giữ kín không nói ra khác biệt, hắn Vĩnh Dạ đạo nhân đại công vô tư, quảng truyền thiên hạ. Lời nói này liên tiêu đái đả, đã hiển lộ rõ ràng công trạng và thành tích, lại tối châm biếm cựu đạo chật hẹp, càng phụ trợ tự thân cường đại, muốn không đánh mà thắng binh. Để trước mắt thiên tâm ngai con, ngoan ngoãn nhận thua, hắn nào biết được. Phương Khánh trở tay liền lấy hắn lo di, hung hăng đem hắn một quân. Đem đạo tổ chi danh nâng cao đến đệ bát bộ siêu thoát chi cảnh, trực tiếp đem đệ thất bộ biếm thành người nói. Khá lắm, Vĩnh Dạ đến người gọi thẳng khá lắm, trong lòng hung hăng bị chẹn họ một cái. Trong lòng lẩm nhẩm, đến đạo, hóa đạo, siêu thoát đạo quả bó. Đến đại tự tại, lớn tự do, mới có thể xưng hô đạo tổ, khóe miệng không tự giác có chút run rẩy. Cho nên, là hắn không nghĩ siêu thoát sao? Suy nghĩ đến đây, một cỗ ác khí tại trong lồng ngực tích tụ cuộn cuộn. Những cái kia bị chi phối sợ hãi ký ức, giống như thủy triều lần thứ hai đánh tới. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Dạ đạo nhân cao ba trượng trên thân thể hắc khí tăng gọn, giống như thực chất ác niệm tại quanh thân ngưng tụ thành sương mù. Hung hăng nhìn hướng Phương Khánh, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối. Nhiều lời vô ích, đánh rồi mới biết đi. Ta thật đã lấy thân hóa nói, hy vọng trong miệng ngươi siêu thoát cảnh giới, ngươi cũng có thể thật sự có. Ngươi mới vừa nói ba cái hô hấp, ta mặc dù không biết ý gì, nhưng ta liền tại ba cái hô hấp bên trong đem ngươi triệt để đánh bại. Đợi ngươi bại trận thời điểm, trận này luận đạo nhưng là không phải do ngươi. Dù cho lên cơn giận dữ, Vĩnh Dạ đạo nhân vẫn chưa quên nhưng căn bản. Đạo đồ ở giữa, chỉ có thông qua luận đạo phương thức đạo tranh, đem đối phương đạo lý triệt để mở rộng đặt ở trước mắt. Đạo tranh sau khi thắng lợi, mới có thể cướp lấy lớn nhất trái cây. Hừ lạnh một tiếng chấn động đến bốn phía không khí cũng vì đó run lên. Vĩnh Dạ đạo nhân ngang nhiên xuất thủ. Thiếp ta thức thứ nhất, phiên tiên ấn. Đây là ta trải qua vạn năm tu ra đạo khí. Lời nói rơi xuống, trên chín tầng trời hắc ám khí tức đã như sóng dữ trào lên mà xuống, trong giây lát ngưng tụ thành một phương che khuất bầu trời lớn ấn, mang theo hủy thiên diệt địa thế, hướng Phương Khánh phủ đầu trấn áp. Xem như thiên địa lật út trung tâm, Phương Khánh lại chỉ là yên tĩnh đứng lặng. Không gấp, không chậm. Làm phương kia hắc ám thiên ấn sắp chạm đến hắn máy mắt, tích, một đạo máy móc gầm tại hắn bên tai vang lên. Đó là đến từ mạng lưới ý thức quần thể thời gian thực thông tin. Hoàn toàn mới tác chiến phương án đã đổi mới. Tốn thời gian, 1/10 hơi thở. Hiện tại, chiến đấu bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Phương Khánh đột nhiên mở ra trong đôi mắt, màu bạc trắng mâu hà ấn ký như ngân hà lưu chuyển. Lạnh nhạt ánh mắt bên trong, phản chiếu một phương rơi vào lúc ngừng thiên địa. Chương 441, nếu ngươi nguyện ý, vậy dĩ nhiên là cứ tốt. Chương 441, nếu ngươi nguyện ý, vậy dĩ nhiên là cứ tốt. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Khánh lại còn có dư giật tiện tay lật xem vô căn cứ hiện lên bản kế hoạch. Bản kế hoạch trang thứ nhất, tên gọi là kế hoạch giải cấu phiên tiên ấn trang sách triển khai nháy mắt, một phương con dấu 3D giải phẫu cầu sôi nổi trên giấy. Dậm dạp chẳng chịt ghi chú 10.800 cái cấu tạo tiết điểm. Mỗi cái tiết điểm bên cạnh đều có kèm theo chính xác đến chút xíu phá giải phương án. Cùng lúc đó, máy móc gầm tiếp tục tỉnh táo phân tích nói, phiên thiên ấn, Vĩnh Dạ đạo nhân đệ nhất đạo quả lật trời biến thành đạo khí đạo ý lấy từ thiên tre phía dưới, chứng có an toàn. Chiêu này nhằm vào chính là thọ nguyên, vô luận bao nhiêu thọ nguyên, tại thiên tre phía dưới, toàn bộ về không, Vĩnh Dạ đạo nhân từng trận, diệt sát vô số thọ cùng trời đất hàng người, Phương Khánh khẽ nhíu mày. Nói điểm chính, giải tỏa kết cấu rất khó sao? Trên lý luận không hề khó khăn. Bản kế hoạch trang đầu đã nhằm vào mỗi cái tiết điểm chế định hoàn mỹ phương án. Muốn thời ra dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, chỉ có theo đặc biệt đến đường mới có thể cầm tới cấu tạo phiên tiên ấn hoạch tâm tài liệu, chuyện này đối với lần chiến đấu này hữu dụng, có thể tranh thủ ước chừng nửa cái hô hấp thời lượng, cái này hoạch tâm tài liệu, chi tiết tặng kẻ gặp bản kế hoạch trang thứ tư rất tốt, ta hiểu được. Khẽ gật đầu. Lập tức, xé rách hạ chiến đấu sách trang thứ nhất, đem trong đó tin tức khắc ấn tại trái tim của mình. Chỉ nghe được bên tai một tiếng máy móc gầm nói ra, toàn bộ giải tỏa kết cấu kế hoạch, dự tính dùng lúc 2/10 hô hấp, hiện tại tính theo thời gian bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Khánh hình thể đột nhiên sụp đổ số lượng theo dòng lũ, hướng về gần trong gang tấc phiên tiên ấn lưu chuyển mà đi, dùng đến sớm đã thiết lập tốt lộ tuyến. Số liệu dây xích tinh chuẩn cắn vào pháp bảo cấu kiện, bắt đầu hiểu rõ cấu. Tựa như tinh mật nhất máy móc, không kém chút nào. Không, nói cho đúng so máy móc còn muốn tinh vi, lại tinh vi máy móc cũng có lúc sai. Nhưng sinh vật thông tin sẽ không, phá giải phiên tiên ấn, đối với Phương Khánh mà nói, bất quá là đơn giản lập lại. Tại gần như ngưng trệ thời gian bên trong, nhìn như phức tạp lại dài dằng dặc. Nhưng ở hiện thực bên trong, bất quá thoáng qua liền qua. Vĩnh Dạ đạo nhân mắt thấy nhà mình Phương kia huyền ấn không nghiêng lệnh đện ở Phương Khánh trên đỉnh đầu, khoe miệng không khỏi kéo ra giữ tợn đường cong. Cái này phiên thiên ấn mặc dù làm thức mở đầu, nhưng tuyệt không phải hắn yếu nhất chiêu thức, ngược lại là ngũ đại tuyệt chiêu một trong. Con dâu rơi đập, thọ nguyên suy kiệt, trừ phi lấy thân hóa đạo, như cùng hắn như vậy, được đến vĩnh hằng chi ý che chở, nếu không vô luận là người nào, quả quyết không có cái gì may mắn còn sống sót lý lẽ. Kết quả, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền nhìn thấy, nện ở Phương Khánh đầu bên trên con dấu, ngược lại bị Phương Khánh đầu cho vỡ nát. Vĩnh Dạ đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại, đứng thẳng bất động tại chỗ. Thẳng tắp nhìn xem mây trôi nước chảy Phương Khánh, tự lẩm bẩm, chỉ tiên vi phạm. Nhớ tới cái kia lưu truyền vô số năm đáng sợ truyền thuyết tiên tâm đạo nhân, tiện tay chỉ một cái, mặc cho ngươi tiên khí thần vận, cũng đều sẽ bị đánh rất phàm trần. Ngày xưa chỉ coi là ngu phu vọng ngữ, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, nhà mình trận gần như hoành bên dưới thiên tâm đạo khí, một cái nháy mắt, hóa thành sát tượng, thật là để trong lòng hắn kinh hãi. Vĩnh Dạ đạo nhân cưỡng chế quần cuộn huyết khí, từ trong hàm răng gạt ra cười lạnh, thiên tâm đạo, chỉ tiên vi phạm chú, làm chân danh bất hư truyền. Đối mặt Vĩnh Dạ đạo nhân tán thưởng, Phương Khánh ngược lại là không hề bị lay động. Cái gì chỉ tiên vi phạm, đây bất quá là một đám hạ người phàm tục, nhìn không hiểu thiên tâm chi lý miễn cưỡng gắn ghép, sinh chuyển cứng rắn tạo tục danh bọn hắn thiên tâm, có lẽ không nhận, đây là giải cấu pháp trên biểu tượng nhìn, xác thực chỉ là mây trôi nước chảy chỉ một cái, có thể đem thế gian tất cả thần vật hóa phàm, nhưng nội hạch bên trong đã bao hàm vô cùng hoàn thiện đạo lý dây xích vô số phân thân chung sức hợp tác, thiết kế vô cùng kỹ càng sách kế hoạch, dùng gần như vô hạn thời gian, từng giờ từng phút đem một cái thần vật phá giải trở thành không đáng giá nhắc tới phàm vật. Phương Khánh đã từng chỉ là thô sơ giản lược thi triển, còn chưa từng phát giác. Bây giờ tu vi ngày càng thâm hậu, dần dần hiểu bao hàm trong đó đạo lý ngoại giới người chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng. Đem hết thể tất cả đều thuộc về công tại thiên tâm đạo nhân tiện tay chỉ một cái. Chỉ có Phương Khánh hiểu, kết cấu pháp gần như tạo hóa tầm thường công hiệu, có hợp tình hợp lý lo dịp chống đỡ. Ngoại giới người nhìn không ra điểm này, liền vĩnh viễn cũng vô pháp phá giải một chiêu này. Thiên tâm nhất chỉ tiên vi phạm truyền thuyết, cuối cùng rồi sẽ vĩnh viễn truyền lưu thế gian. Những ý niệm này tại Phương Khánh thức hải bên trong chợt lóe lên, chưa nhắc lên nửa phần gợn sóng. Lúc này hắn ánh mắt nhìn chăm chú bị tách ra ngoài hạch tâm đồ vật, nếu như có thể xưng là tài liệu mà nói, chỉ thấy một người mặc hắc sắc khói xa váy lụa bóng hình xinh đẹp yêu kiều mà đứng, thần sắc e lệ, giữa lông mày đều là sạch sẽ thanh tao. Phương Khánh khỏe miệng giật một cái, ở trong lòng hỏi, cái này chính là ngươi cái gọi là tài liệu? Không sai, vật này chính là phiên tiên ấn hạch tâm tài liệu, tên là Thập Lục Nương, từng là 36 tầng trời một trong trường là tiên, phía trước 13 lần trở về cùng lĩnh dạ giao thủ, từng phát hiện nàng một ít vết tích, chẳng qua là lúc đó chưa từng chú ý chi tiết, giải tỏa kết cấu phiên tiên ấn thời điểm chỉnh tự không đúng, đem triệt để mở ra thành Thập Lục Nương mảnh vỡ, bây giờ cũng là lần đầu tiên hoàn chỉnh tách ra ngoài, lợi dụng tốt, xem như là một kiện thượng giai binh khí, dùng để triệt tiêu Vĩnh Dạ đạo nhân đạo tổ lực lượng. Nghe vậy, Phương Khánh hiểu rõ gật đầu. Mặc dù trong ngôn ngữ chưa đem Vĩnh Dạ đạo nhân để vào mắt, nhưng không hề đại biểu hắn không coi trọng. Vĩnh Dạ đạo nhân cùng năm đó Bất Chu đạo nhân so sánh, bản tính kém vô số lần, bất quá đom đóm tại hạ nguyệt. Nhưng hắn lại có một chút, là chân thật thắng được Bất Chu đạo nhân, chính là Vĩnh Dạ đạo nhân, bước ra cái kia lấy thân hóa đạo một bước. Năm đó Bất Chu đạo nhân thất bại trong gang tấc, kém một bước, chưa thể từ Cửu Châu sinh ra mà ra, như lúc ấy có thể đản sinh ra, hôm nay Vĩnh Dạ sợ là liền sách dày cũng không xứng. Nhưng kém một chút, chính là kém một chút. Vĩnh Dạ có câu nói ngược lại là không giả. Những cái kia căn cơ nông cạn đạo phái, đạo đồ nhỏ bé, tại tiến giai phương diện xác thực có không gì sánh kịp ưu thế, có thể càng nhanh bước lên tầng tiếp theo bậc thang. Vĩnh Dạ đạo nhân liền được đến cái này tiện lợi, có đạo tổ lực lượng bản thân. Đạo tổ lực lượng, lại xưng vĩnh hằng chi ý của gọi là đại la. Như không có thủ đoạn đặc thù, Phương Khánh cho dù có thể phá giải rơi trên người hắn tất cả lỗ hổng logic, cũng khó phá cái này đại la kim thân. Kết cục sau cùng, quay đầu lại, sợ là muốn dẫm vào lúc trước 13 lần thiết lập lại vết xe đổ, đạt tới một cái hỏa. Ngươi không làm gì được ta, ta cũng chém giết không được ngươi. Suy nghĩ rõ ràng sau đó, Phương Khánh trong mắt ngân bạch chi sắc thu lại, bốn phía thời gian lưu động bắt đầu trở nên gia tốc. Nhìn qua một mặt e lệ, toàn thân bức dứt bất an nữ tử áo đen. Dù sao cái này Thập Lục Nương bối phận trên nói là trưởng bối, chính là Lăng Ca chi thê, cửu nương thân muội. Xuất phát từ tôn trọng, Phương Khánh nhiều ít vẫn là còn muốn hỏi một tiếng, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. Thập Lục Nương đã cũng không kịp liên tục gật đầu, một bộ có chút kinh hỉ e lệ dáng dấp, khẽ cắn môi son, tiếng như muỗi bo bè, Thập Lục Nương, tự nhiên là nguyện cả. Lời còn chưa dứt, cũng đã im bặt mà dừng. Phương Khánh hài lòng nhẹ vỗ về trong tay xương sống lưng mũi kiếm, trên mũi kiếm thiên chi huyết chảy xuôi. Cùng trên chuôi kiếm bị khuất lại mờ mịt cái đầu nhỏ lên nhau, Phương Khánh mỉm cười nói ra, "Ân, nếu ngươi nguyện ý, vậy dĩ nhiên là cực tốt." Chương 442, Thập Lục Nương chuyện ký chương 442, Thập Lục Nương chuyện ký. Thập Lục Nương trừng mắt nhìn, trong mắt dạng ba phần mê man, ba phần nghi hoặc. Dư quang đảo qua đầu bên cạnh đạo kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, dáng vẻ thức tha mềm mại thân thể quấn tại một bộ lộc lây đến cực điểm màu mực sa y bên trong, tay áo lưu chuyển ở giữa, ngàn vạn lưu quang lưu chuyển, đây là một kiện chí bảo, gọi là Vân Cẩm Thiên Sa. Thập Lục Nương tự nhiên nhận biết. Kiện kia sa y chất liệu mỗi một sợi sa tuyến đều là thu từ giữa thiên địa ngưng kết ngàn năm màu mực đám mây tinh túy, chính là Vĩnh Dạ đạo nhân hao hết tâm lực tìm tới, chuyên môn dùng để lấy lòng cùng nàng. Đối với đây, Thập Lục Nương bất quá nhàn nhạt mỉm cười một cái. Như vậy phẩm tướng sa y vốn là còn không xứng với thân phận của nàng, nhưng lúc này không giống ngày xưa, nàng miễn cưỡng cũng liền tiếp thu. Trừ cái đó ra, bộ kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bốn phía, chỗ ngọc ngọc rắc len ken, khăn quàng vai băng gấm lưu quang, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa chí bảo. Như vậy thịnh trang phía dưới, nổi bật lên cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tựa như tạo hóa trung linh thanh tú thiên tinh linh. Đương nhiên, nếu có thể không nhìn, chống rông cái cổ lời nói, chỉ thấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trên, vốn nên sắp đặt chán địa phương, bây giờ chỉ còn cái máu thịt bé bét lỗ thủng. Không chỉ như vậy, liền với nhỏ nhắn đầu ngay ngắn xương của sống đều bị nhổ tận gốc, giống gốc gặp man lực non trước, miễn cưỡng bẻ gãy sinh cơ. Thủ đoạn tàn bạo ác liệt, quả thực khiến người giận sôi. Đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, Thập Lục Nương có chút ủy khuất bẹp miệng, nàng thế nhưng là Tam Thập Lục Thiên Giới một trong trường Lạc Tiên, thế gian tôn quý nhất tinh linh, cho dù bây giờ nghèo túng, bên cạnh cũng có Vĩnh Dạ đạo nhân như vậy cẩn thận từng ly từng tí phục dưỡng, không tại sao, chỉ vì nàng đại biểu cho phiến tiên địa này chính thống. Cái này chính thống hai chữ nặng tựa bạc cần, đúng như nhân gian vương triều phương kia tuyên khắc thụ mệnh bù thiên, ký thọ vĩnh dương truyền quốc ngọc tỷ. Lúc trước, đạo chi mẫu gặp nạn sau đó, các nàng Tam Thập Lục Thiên Giới cũng là lần lượt gặp nạn, hóa thân mắc nạn thế gian, bất quá nàng cho dù mắc nạn, đời này nhận qua lớn nhất bị khuất, cũng chỉ là tại bị vô số tu sĩ tranh đoạt lúc, từng vô ý bị huyết sát chi khí lây dính trên thân mây xà, cái này để nàng có chút khí khổ. Cuối cùng đoạt được nàng Vĩnh Dạ đạo nhân, đem hết toàn lực ngự sử nhân gian 16 cái giỏi về chức tạo quốc gia, điều động vạn dân lao dịch ngàn năm, dệt thành một kiện bẩn cẩm thiên xa chỉ vì chiếm được nàng, cười một tiếng. Như vậy lấy lòng sự tình, vạn năm đến nay, Vĩnh Dạ đạo nhân không biết làm bao nhiêu kiện, Thập Lục Nương sớm đã nhớ không rõ, cũng lười ghi. Nàng chỉ biết đạo, cho đến ngày nay, nàng cũng liền miễn cưỡng đáp ứng làm Vĩnh Dạ đạo nhân trong tay vấn tỷ, là Vĩnh Dạ đạo nhân tranh cái chính thống danh phận. Đến mức gả cho hắn, là tuyệt đối không thể nào. Vĩnh Dạ đạo nhân nghĩ cũng không muốn nghĩ, vô luận lao đạo kia thế nào phí hết tâm tư lấy lòng cũng được, hoặc là thổi phồng chính mình là đương kim hoang cổ đạo phái khôi thủ cũng được, thân phận như thế nào đi nữa tôn quý. Thập Lục Nương đều là chẳng thèm ngó tới, cái này thối lao đạo, hẳn là cho rằng nàng chưa từng thấy các mặt của xã hội. Vô số tuế nguyệt trước đây, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua nhà mình cựu tỷ tỷ thiên hôn. Trận kia hôn lễ, thật là thiên địa cùng chúc, vạn đạo cùng vang lên, cho dù là cái kia hắc ám nhất hỗn loạn năm tháng, cũng bởi vì trận kia hôn lễ, chỉ qua trăm năm lấy đó ăn mừng. Nàng đến nay vẫn nhớ tới, hôn lễ đại điện bên ngoài, uy sát vô số thân ảnh. Những cái kia hôm nay đã sớm thành tông làm tổ đại nhân vật, lúc ấy chỉ xứng quỳ gối tại đại điện bên ngoài. Ánh mắt thậm chí không dám vượt qua nhà nàng cựu tỷ tỷ mắt cá chân. Cứ như vậy, nàng tận mắt nhìn thấy, nhà mình cựu tỷ tỷ dẫm qua vô số quỷ nắm sấp thân ảnh. Cùng tỷ phu dắt tay đi vào đại điện, tại thiên địa cùng chúc bên trong, hoàn thành thiên chi hôn ước khi đó Thập Lục Nương mặc dù ngây thơ, nhưng không hề ngốc, lại đem một màn này hằn sâu ở đáy lòng. Từ nhà mình các tỷ muội hâm mộ nói nhỏ bên trong, nàng biết, tỷ phu là thiên tâm. Chư thiên vạn giới, thiên nhiều nhiều vô số kể, nhưng thiên tâm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi đó, tiểu Thập Lục đem câu nói này sâu thẳm ghi vào trong tim. Âm thầm cắn răng, cựu tỷ tỷ gả đến, nàng tiểu Thập Lục tự nhiên cũng gả đến. Ý nghĩ này thâm tàng đáy lòng, không biết phủ đuổi bao nhiêu năm tháng, lâu đến nàng đều muốn quên đi. Mãi đến vừa rồi, nàng dung thân phương kia ấn tỷ bị người cưỡng ép phá vỡ, liền giống bị người từ trong chăn ấm áp thô lỗ lôi ra ngoài. Có rời giường khí Thập Lục Nương, mang theo tràn đầy nộ khí, liền muốn hung hăng chất vấn Vĩnh Dạ đạo nhân. Lần này nếu như hắn không thể lấy ra đầy đủ chân quý lễ vật trấn an nàng, nàng là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không tha thứ. Suy nghĩ còn chưa lưu chuyển xong xuôi. Tiếp theo trong mấy mắt, Thập Lục Nương đột nhiên mở to hai mắt, nàng người thấy, cùng cựu tỷ phu cực kỳ tương tự khí tức, là thiên tâm. Trong chốc lát, đầy ngập lửa giận tan thành mây khói. Trong suy nghĩ, Vĩnh Dạ đạo nhân xấu nhiều nếp nhăn mặt mò, tại lúc này cũng biến thành thuận mắt. Lão đạo này vậy mà mang nàng tìm tới thiên tâm, hoàn toàn biến mất biệt tích vạn cổ thiên tâm cứ như vậy giòn tan xuất hiện ở trước mặt nàng, nhất là làm vị kia tuổi trẻ thiên tâm ấm giọng hỏi thăm, ngươi có nguyện ý hay không? Tích tắc này, Thập Lục Nương chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người chảy ngược, gò má thiêu đến đỏ bừng, trước mắt ứa ra ngôi sao nhỏ, phía sau nàng đã nghe không rõ. Trong thoáng chốc, nàng tựa như lại về tới trận kia khoáng thế hôn lễ, đại điện phía trên, cái kia lưng mèo lữ chứa hổ lô đạo nhân đã từng như vậy hỏi thăm qua kia đối bích nhân, ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. Trong đầu lộn xộn Thập Lục Nương, rụt rụt rè rè đáp lại đạo, suy nghĩ đến đây thu hồi. Thập Lục Nương dư quang nhìn xem chính mình, bị bạo lực rút ra đầu cùng cổ sống nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Nhà mình phu quân giống như đối với chính mình phương pháp sử dụng xuất hiện một chút xíu vấn đề. Há hốc mồm, mang theo trong lòng ủy khuất chi ý, đang muốn thổ lộ. Lại tại dương mắt đối đầu cặp con mắt kia nháy mắt, có vấn đề sao? Không, không có. Cùng cái này một đôi gần như có thể đem nàng nhìn thấu con mắt lướt nhau, chưa hề nhận qua ủy khuất Thập Lục Nương, nháy mắt quên hết trong lòng tiên ngôn bạn ngữ phàn nàn. Rất tốt. Vậy ngươi nhẫn một cái, ta cần ngươi một điểm thiên chi huyết. A a, Thập Lục Nương gò má hồng hồng, lộ bộ nên đạo, phu quân nói, cần nàng a. Cảm thụ được một đôi ngón tay thon dài tại cuộc sống của mình xương bên trên chậm rãi xoa xoa mà qua. Thập Lục Nương càng là xấu hổ đại não đều chống không mấy phần, lại nói, chính mình cái dạng này có thể hay không rất kỳ quái, muốn hay không thận trọng một điểm, chẳng lẽ phu quân chỉ thích như vậy. Cái kia cũng không phải không được đây. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác được cái kia hai tay chỉ tại cuộc sống của nàng xương nhọn chỗ dừng lại một cái chớp mắt. Lập tức, ba. Một cái dứt khoát trong nháy mắt, đập vào nhọn bên trên. Ô. Thập Lục Nương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng cảm ứng được nhà mình tiên chi huyết bị chen đi ra mở dọn, thật là đau, thật là đau, thật là đau. Nhưng thật hạnh phúc. Phu quân nói, cần nàng đây. Chương 443, ngươi hung ta. Chương 443, ngươi hung ta. Kịch liệt đau nhức cùng ngọt ngào, ủy khuất cùng thỏa mãn, những này không có chút nào liên quan cảm xúc dập dờn tại Thập Lục Nương trong đầu, trọn vẹn chuyển 3000 cái vừa đi vừa về mới dần dần lắng lại. Trung quy là từ sinh ra đến nay, liền cực điểm thiên thượng thiên hạ tôn quý nhất thân phận, nung chiều từ bé đến nay thiên chi nữ, giờ phút này đáy lòng vẫn hiện ra từng tia ủy khuất. Mấp máy môi, đang muốn hướng phu quân thổ lộ hết điểm này tiểu tâm tư, Kết quả tại mở miệng nháy mắt, nàng nhìn thấy nhà mình phu quân đặt tại trên tay phải, cùng nàng đối mặt đầu, linh nghiệm liếc nhìn, lại thấy được nhà mình phu quân trong tay trái siết chặt liên đối cổ sống nhỏ nhắn đầu. Dư Quang không tự giác thoáng nhìn, trên đất chính mình bộ kia không đầu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ngay sau đó, lại nhìn một cái phu quân đồng dạng thiếu hụt đầu thân thể. Trong chốc ngắn này, không biết lại nghĩ tới cái gì, Thập Lục Nương con mắt buốc lên vòng vòng, một bộ đứng máy răng rớp, đỉnh đầu tựa như có hơi nước toát ra. Phương Khánh liếc mắt trong tay Thiên Chi kiếm chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có chút kỳ kỳ quái quái, không phải là hư mất. Lông mày cau lại, chợt lắc đầu. Cổ tay nhẹ nhàng run lên, mũi kiếm trên ngọn vết máu đãng xuất nhàn nhạt vết bầm máu, mượn cái này lau vết bầm máu, kiếm thế đột nhiên chuyển hướng Vĩnh Dạ đạo nhân. Đinh, máy móc thanh âm nhắc nhở tại thức hải bên trong vang lên, thứ hai hơi thở, Thiên Chi huyết đúng chỗ, đây là ít có thể phá vỡ vĩnh hằng chi ý thủ đoạn. Phương Khánh gật gật đầu, hiểu, dù sao cũng là đạo tổ lực lượng, đây là đồng dạng tu đạo đồ chân chính phần cuối. Đổi lại hắn người, căn bản không dám nghĩ khiêu chiến vượt cấp cũng chính là thiền tâm đạo tích lũy thâm hậu một chút xíu, lăng ca đúc thành sách bên trong, kỹ càng tích lũy đủ loại phá vỡ đạo tổ lực lượng thí nghiệm nhật ký trong đó thuận tiện nhất đơn giản chính là thiên chi huyết nguyên nhân chủ yếu là nơi phát ra ổn định lại thuận tiện. Thiên chi huyết cũng là thiên tâm đạo ít có khai phá đến cực hạn tài liệu một trong, có thể sử dụng đến các mặt, bây giờ dùng để đánh nhau nói thật, đây là phung phí của trời. Máy móc âm chủ tính trung an bài vẫn còn tiếp tục, thực lực của Vĩnh Dạ đạo nhân đã tại phía trước 13 lần giao thủ bên trong, dần dần thăm dò. Chẳng qua là lúc đó, không có thiên chi huyết, dùng tội nữ, tiểu phi tâm cảm xúc quá mức cực đoan, 13 lần chiến đấu bên trong, có 9 lần căn bản kéo không được, cùng Vĩnh Dạ đạo nhân đồng quy vu tận, cái này để kế hoạch chúng ta thất bại trong gang tấc, chỉ có thể thiết lập lại, còn thừa 4 lần, lãng phí quá nhiều thời gian dùng cho trấn an tiểu phi tâm, khiến bỏ qua điểm sụp đổ hiện tại có thiên chi huyết, thủ đoạn của chúng ta có thể nhu hòa một chút, đầu tiên. Bước đầu tiên, bài trừ thủ hộ Vĩnh Dạ đạo lý hai nghiệp ấn cái này ấn chính là Vĩnh Dạ ngũ đại tuyệt học một trong, cùng Thiên Thiên ấn nổi danh. Lật trời gọi thọ, hai người gọi phúc, lấy thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, hai người tới người chi ý, cùng hắn đối nghịch người thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Kế hoạch xong xuôi, Phương Khánh gật gật đầu. Đôi mắt bên trong màu trắng bạc quang huy đi, Phương Khánh quanh thân tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên thay đổi nhanh tay trái cầm kiếm, huyết sắc mũi kiếm vẽ ra trên không trung thê diễm hồ quang, trên mũi kiếm huyết sắc mang theo một vết bầm máu, hướng về kia cái cao ba trượng hắc ám thân ảnh giật tới. Đây là bây giờ đã rất ít gặp đến trận diện. Tu đạo giới bên trong chiến đấu phương thức, không có gì hơn đạo và lý va chạm, cận thân vật lộn, ngoại trừ thất sát đạo giết phôi, đã có rất ít người dùng. Đây là sớm đã bị đào thải phương thức chiến đấu, mà giờ khắc này, cái này bị thời đại đào thải phương thức chiến đấu lại vừa đúng. Khuyết điểm duy nhất chính là Phương Khánh sắc thực không am hiểu kiếm thuật, lần này sử dụng tiên chi kiếm động tác thật là xấu xí đến cực điểm, lại lộn xộn lại không có trình tự kết cấu. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy vụng về kiếm thuật, lại ép đến Vĩnh Dạ đạo nhân đỡ trái hở phải, thái dương đã chảy ra mồ hôi lạnh. Quanh thân một viên ấn tỷ lưu chuyển không ngừng, cái này đồng dạng là hắn song thân đạo lý hiện ra một trong hai nghiệp ấn thuận là thai, nghịch là phúc, cùng hắn Vĩnh Dạ đạo nhân đối nghịch người, ác gặp thai ách cuốn thân, trải qua hắn đạo tổ vĩnh hằng chi ý gia trì, càng hóa thành vĩnh viễn nghiệp trướng. Cái này ấn nghịch chuyển, hắn Vĩnh Dạ đạo nhân phúc phận kéo dài, tại đạo tổ vĩ lực gia trì phía dưới, hóa thành trí cao phúc báo, cho dù hắn đứng bất động, vẫn từ địch nhân công phạt, giữa thiên địa cũng sẽ sinh ra vô số trùng hợp. Chúc hắn chuyển nguy thành an. Không chỉ như vậy, mỗi lần biến nguy thành an, càng có thiên đạo cơ duyên trả lại. Cái này hai nghiệp ấn cùng phiên tiên ấn một công một thủ, chính là Vĩnh Dạ đạo nhân đắc ý nhất thủ đoạn. Nhưng ở vừa rồi, hắn phiên tiên ấn không địch lại chỉ tiên vi phạm thì cũng thôi đi, giờ phút này trí cao thủ hộ đạo pháp lại cũng thùng rông kêu to. Vĩnh Dạ đạo nhân lúc này bị Phương Khánh tiểu nhi múa kiếm tầm thường kiếm pháp chém chật vật không chịu nổi, muốn tránh cũng vô dụng, bởi vì kiếm kia căn bản không phải bổ về phía hắn, mà là tại trước người hắn chỗ hư không, tùy tâm sở dụng chặt cây. Nhọn một vệt đỏ bừng, dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn vĩnh hằng chi ý không nói, theo mỗi một lần kiếm phong qua, hắn liền cảm giác được tự thân bốn phía lưu chuyển phúc nghệ bị chém tới một đoạn, mỗi một kiếm ít nhất đánh tan hắn trăm năm phúc nghệ, cả kinh Vĩnh Dạ đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại, theo bản năng đưa tay đi chặn đường bạch cốt kiếm phong. Nào biết đạo, đầu ngón tay mới vừa chạm đến lưỡi kiếm, liền nghe đến nữ tử một tiếng nhẹ hừ tựa như bị hắn làm đau. Thanh âm này quen thuộc phải làm cho Vĩnh Dạ đạo nhân gan run rẩy. Không chặn lại còn tốt, hắn chặn lại một lần, bị gọt đi phúc báo lại tăng lên gấp đôi. Lần này Vĩnh Dạ đạo nhân cả người đều đã tê dần. Hắn cái này một thân phúc báo, chín thành chín đều đến từ đối Thập Lục Nương ân cần hầu hạ. Thập Lục Nương là thiên chi chính thống, thiên địa yêu quý tinh linh, chỉ cần để nàng hài lòng, tháng qua cứu vớt ước vạn sinh linh. Những năm gần đây hắn khổ tâm kinh doanh, vì chính là cái này. Thế nhưng là trước mắt, hắn bất vả tích lũy phúc báo, lại giống lá dụng bị từng mảnh gọt đi. Cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải, hầu hạ tiểu tổ tông này nhiều năm như vậy, Vĩnh Dạ đạo nhân tự nhận so với ai khác đều hiểu rõ tính nết của nàng. Cái kia mệt nhọc sức lực, hắn nhưng là tự mình trải nghiệm vô số tuế nguyện. Nói thật, vừa rồi nhìn thấy cái kia thiên tâm nhãi con dám đem tiểu tổ tông xương sống lưng cứ thế mà rút ra, hắn là tồn lấy nhìn việc vui tâm thái, đây chính là tu đạo giới, ngươi chọc người nào không tốt, chọc thiên nữ. Bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ hạ tràng, nhưng là muốn bị vĩnh viễn đuổi ra tu đạo giới. Bình thường thế giới ngược lại cũng thôi, nhưng cái này tu đạo giới đại đạo hiển lộ rõ ràng, chính là chân chính thánh địa tu hành, cho dù ai cũng chịu đựng không nổi như vậy nghiêm trọng trừng trị. Kết quả, đợi trái đợi phải, không đợi được tiểu tổ tông báo nổi, chính hắn ngược lại bị thiên nữ xương sống lưng chém đã tê dần. Tiểu tổ tông này ngày bình thường chảy ra một chút đều là ngập trời tội nghiệp, giờ phút này đấm máu xương sống lưng tại phía trước, hắn là đụng cũng không dám chạm một cái a. Nghĩ đến đây, Vĩnh Dạ đạo nhân không khỏi mờ mịt, chẳng lẽ nhà hắn tiểu tổ tông đổi tính, tính tình thay đổi tốt hơn? Lần này, cuối cùng nhịn không được, nghĩ nghiêm nghị quát lớn, đến cửa ra vào tiếng nói, lại không hiểu thấp ba phần, Trường Lạc Thiên Quân, ngươi còn tại lề mề cái gì? Còn không mau mau trở về, chớ có quên ngươi ta minh ước. Ai ngờ vừa dứt lời, trôi này bị rút xương tội bị miễn cưỡng luyện chế, nhưng như cũng vui vẻ chịu đựng bạch cốt kiếm bên trên, thập lục nương viên kia nhỏ nhắn đầu, đột nhiên mở mắt trông lại, trong mắt hơi nước mờ mịt, giống như nhận lấy thiên đại bị quất, ngươi hung ta. Chương 444, cầm cái này, cũng không cần có cái khác không nên có tâm tư nha. Chương 444, cầm cái này, cũng không cần có cái khác không nên có tâm tư nha. Trời sập, thập lục nương xương mù mông lung lên án, rơi vào trong thai của Vĩnh Dạ đạo nhân, bất thi vu tình thiên phích lịch. Đây không phải là tính tử, mà là chân thành chuyện phát sinh. Một cái chớp mắt thời gian, hắn lòng bàn tay hai nghiệp ấn trước chấn ba chấn, lại đặng ba đãng, ấn văn như muốn tán loạn, căn cơ suýt nữa sụp đổ. Vĩnh Dạ đạo nhân hô hấp đột nhiên ngừng, có loại vạn năm chân tâm tất cả đều khoảng không có cảm giác, trong lòng nổi lên bi thương khó mà diễn tả bằng lời. Bị cái kia thiên tâm nhãi con trở thành thịt nạm đồng dạng chém vô số kiếm, cũng không kịp một tiếng này lên án càng làm cho trong lòng của hắn chua xót khó tả. Hắn môn này gọi là thai nghiệp ấn đạo pháp, nguyên bản là bằng vào thiên nữ tu luyện, lẫn nhau ở giữa ảnh hưởng rất sâu, mới tạo thành bây giờ như vậy phản vệ. Đây cũng không có vấn đề gì, dù sao bọn hắn hoang cổ đạo phái đặc điểm chính là cùng trời kết hợp lại từ tu đạo bắt đầu, liền nhìn thẳng lớn đạo, nhìn xem đáp án hành. Đầu, cái này trong lúc vô hình, để hoang cổ đạo phái người tu đạo, một mực sẽ hướng về thiên gần sát, cùng thiên gián càng gần, liền có thể được đến càng nhiều tiện lợi. Nhưng một khi xảy ra vấn đề, đồng dạng sẽ nhận đến nghiêm trọng gấp 10 phản phệ tu đạo giới cho tới nay đều có truyền thuyết nói cái kia đã từng thiên hạ cửu đạo đều là thiên tự tay tài bồi nâng đỡ lên, có thể nói so tự mình dòng dõi còn thân. Tin tức này lưu truyền quá lâu, hơn nữa có cái mũi có mắt, không ít người tu đạo là tin. Dù sao nếu không phải cùng thiên quan hệ thân mật ư, cửu đạo sao có thể đáng sợ như thế, cũng không thể thật chính là tự đi ra ngoài a. Thế là tại Hắc Ám kỷ nguyên thời kỳ cuối, có người nhìn chuẩn đạo chi mẫu nghèo túng thời tiết, tính toán tự đề cử mình bái nhập đạo chi mẫu môn hạ trở thành chó săn, dùng cái này được đến đạo chi mẫu tài bồi nâng đỡ. Có ai nghĩ được, cho dù đạo chi mẫu nghèo túng, tính tình ngược lại càng thêm quái đản vô tình, tất cả tính toán mượn cơ hội leo lên người tu đạo, hạ trang một cái so một cái mãnh liệt, đấm máu vết xe đổ, dọa lui lô mãng chi đổ, nhưng dọa không lui trong bóng tối chỗ tối ẩn nút chân chính em lưu ra. Hoang cổ tu sĩ, cái nào không phải tại vô tận tuế nguyệt bên trong ma luyện ra đạo tâm? Có rất nhiều kiên nhẫn, cuối cùng, ngày đó, bọn hắn phát hiện một cái không sợ thiên uy thế lực, tự xưng nhân đạo căn bản không cần cái gì mưu đồ bí mật tính toán, cái này nhân đạo đã trở thành vô số kẻ dã tâm trong tay đao mãi đến ngày đó, thiên triệt để gặp nạn rơi vào, không có người nói rõ được đến tuột cùng là ai hạ thủ. Cũng không có người dám thừa nhận, tóm lại hắn không những gặp nạn, còn thừa lại khổng lồ thiên di sản, là cái tiêu cựu tiêu bên trên tam thập lục trùng thiên, đạo chi mẫu chân tảng 36 viên minh châu. Đạo chi mẫu cường thế có chút đáng sợ, không ai dám tới gần, nhưng ngây thơ vô chi thiên nữ liền vừa bận dùng, thế là rất nhiều âm mưu ra ngầm hiểu lẫn nhau, nhấc lên một tràng lễ mề huyết chiến. Vĩnh Dạ đạo nhân thống lĩnh hoang cổ minh giết lùi nhóm địch, cuối cùng đoạt được đời này lớn nhất bảo tàng, Trường Lạc Thiên thập lục nương. Nói thật, đem thiên tinh linh tầm thường thập lục nương đón về ngày đó, Vĩnh Dạ đạo nhân là hoảng hốt. Nếu nói không thể tin, cũng không quá đáng. Đây chính là đạo chi mẫu vòng nguyệt quế bên trên 36 viên minh châu một trong, đặt ở đã từng, hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hôm nay, hắn thật làm đến, đã từng từ nhỏ sơn thôn đi ra đứa trăng châu, được đến một mảnh tiên. Nguyên bản cùng Minh bên trong thủ hạ nói xong, cướp đoạt Trường Lạc Thiên vẹn vẹn vì cùng thiên tới gần một điểm, thuận tiện hắn, cũng thuận tiện Minh nửa đường người tu hành. Vì thế bọn hắn tại đón về thập lục nương phía trước, liền chuẩn bị đủ loại che đậy thủ đoạn, dù sao tại đạo chi mẫu thủ hạ sống qua vô số năm, thứ không thiếu nhất chính là khi thiên chú loại thủ đoạn này. Theo vốn là kế, nên để thập lục nương vinh thế ngủ say. Đối với đạo tâm kiên định cầu đạo người mà nói, chỉ cần thiên không cần thiên nương, nhưng thật đến ngày đó, đối mặt ngồi đầy thuộc hạ sáng rực ánh mắt, Vĩnh Dạ đạo nhân lại chần chờ. Thập lục nương trong suốt như nước đôi mắt trông lại lúc, Vĩnh Dạ đạo nhân quỷ thần xui khiến thu hồi trong lòng bàn tay khi thiên chú. Sau đó tại tất cả thủ hạ một mặt ngươi điên rồi vẻ mặt, trầm giọng truyền đạt một cái mệnh lệnh, hoang cổ minh lệnh, hạt bên trong chư quốc, kể từ bây giờ ngàn năm bên trong, dệt thành vân cẩm sa y đi, nếu có dây dưa lỡ việc, nghiêm trị không tha. Sau đó đối mặt chất vấn, hắn bất quá lạnh nhạt giải thích, một cái ngủ say thiên nương, cuối cùng cách một tầng, vẫn là dựa vào không đủ gần, hắn có một cái ý kiến hay. Nếu có thể triệt để đi vào thập lục nương trong lòng, thậm chí có thể hoàn thành một tràng thiên hôn mới có thể ép sạch sẽ tất cả giá trị lợi dụng. Lần này, hắn tất cả thủ hạ đều tin phục. Minh chủ cùng bọn hắn có vinh cùng đinh, minh chủ đã có tâm, bọn hắn những này thủ hạ tự nhiên không thể cản trở. Thế là, vây quanh một đầu nhẹ như mây khói vân cẩm sa y ở nhân gian nhấc lên ngập trời sóng máu. Hoang cổ minh dốc hết toàn lực, một hơi tranh đoạt 16 cái lấy chức tạo nghe tiếng quốc gia. Vĩnh Dạ đạo nhân hoàn toàn không để ý cử động lần này sẽ kết xuống bao nhiêu thù hận, trong mắt chỉ có cái kia một bộ chưa thành sa y hải mãi đến đầu kia váy ngắn thật dệt thành đi ra về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, Vĩnh Dạ đạo nhân được đến một cái nụ cười ngọt ngào. Vĩnh Dạ đạo nhân cười càng sâu, ngàn năm vất vả không có uổng phí, cái này vụng về thập lục nương hiển nhiên bị hắn nắm. Sau đó tuế nguyệt bên trong, cùng đầu này váy ngắn phát sinh vô số lần càng thêm hoang đường buồn cười sự tình. Nếu nói cùng người nghe, những này kinh thiên động địa giết chóc, căn bản không phải hoang cổ minh vì cướp đoạt cái gì lợi ích, bất quá là vì thu được hồng nhan, cười một tiếng, sợ là ba tuổi hài đồng đều muốn khịt mũi coi thường. Có thể Vĩnh Dạ đạo nhân mà lại cứ làm như vậy, mặc dù hắn một mực vô số lần nói cho chính mình, tất cả những thứ này bất quá là gặp dịp thì chơi, dùng để lừa gạt thiên thủ đoạn, nhưng tương tự sự tình làm vô số lần sau đó, trong lòng của hắn đến tuột cùng thế nào tác tưởng, chỉ có chính mình biết. Mãi đến dưới trướng trưởng lão Quỷ khuyên can trước điện, Vĩnh Dạ đạo nhân mới giật mình, nhà mình động phủ đã tích bụi ba tấc, hắn đã có vạn năm chưa từng tu đạo, hối hận ngược lại là chưa từng hối hận, dù sao trong đầu không còn là đã từng như vậy, chỉ lo tại đạo đồ bên trên buồn tẻ ký ức, ngược lại trở nên vô cùng tươi sống, bất quá, những này chuyện hoang đường, lại thế nào tươi sống, cũng nên dừng ở đây rồi. Vĩnh Dạ đạo nhân như vậy khuyên bảo chính mình, bất quá, liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy cái kia bị hắn tỉ mỉ phụng dưỡng vạn năm nữ tử, cười ngọt ngào, lấy ra một cái nhỏ nhắn con dấu, sau đó tại mu bàn tay hắn bên trên, ấn xuống một cái ấn chặt, Trường Lạc Tiên quân nữ tử cong thân thể, ngạo kiều nói, ngươi ân cần vạn năm, không phải là vì cái này đạo hạnh sao, cho ngươi chính là cầm cái này, cũng không cần có cái khác không nên có tâm tư nha. Chương 445, ngươi liền nói có tốt hay không dùng đi. Chương 445, ngươi liền nói có tốt hay không dùng đi. Vĩnh Dạ đạo nhân há miệng muốn phản bác, kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình cùng toàn bộ thiên địa trở nên chặt chẽ, liền như là trong tay cái này cái ấn chặt, bị khắc ở trên trời. Vạn năm chưa từng tu hành hắn, vô biên phúc nghệ tới người, hóa thành một cái thai nghiệp ấn trong chớp mắt, Vĩnh Dạ đạo, đạo đồ đạo lý bên trong ngũ thai ngũ ấn ngũ phương ấn tỷ toàn bộ hoàn thành, hắn đạo đồ bổ sung cuối cùng một tia sơ hở thành công lấy thân hóa đạo đi vào đạo đồ phần cuối. Vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm, thả xuống đạo đồ chấp niệm sau đó, lãng phí vạn năm thời gian, tại cùng cái kia tiểu thiên nương quan hệ thêm gần một bước đồng thời, vậy mà giải quyết hắn hóa đạo cái cuối cùng quan khẩu. Cái này nhất kinh hỉ xác thực không thể coi thường. Một lần nữa từ đạo lý hóa thành thân thể Vĩnh Dạ đạo nhân, nhìn qua dưới chân vừa bước vào nửa bước đạo phủ, suy nghĩ một cái, đống thu hồi bước chân. Quay người nhìn về phía đạo kia càng lúc càng xa thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, bên hai còn vang vọng thập lục nương cái kia hồn nhiên dặn dò, cầm cái này, cũng không cần có cái khác không nên có tâm tư nha. Đạo nhân khỏe môi khẽ nhếch, nhìn xem trên mu bàn tay nhỏ nhắn lớn chặt, hắn vậy mới không tin, đây là nàng lời thật lòng, tiểu tiểu thiên lương, nám. Trước kia đủ loại còn tại trước mắt, bây giờ Vĩnh Dạ đạo nhân, lại khó nhặt năm đó phần kia thong dong. Trong lòng bàn tay hai nghiệp ấn rung động không ngừng, thập lục nương cái kia một tiếng ủy khuất lên án, gần như muốn chấn vỡ phương này ấn tỷ bản nguyên căn cơ. Đây chính là cùng thiên quá mức dán vào thai hại, ngày xưa được bao nhiêu chỗ tốt, hôm nay liền muốn chịu bao nhiêu phản vệ. Bất quá cùng đạo pháp căn cơ phá diệt cái này điểm điểm việc nhỏ bắt đầu so sánh, Vĩnh Dạ đạo nhân càng để ý, là cùng thập lục nương làm bạn vạn năm từng ly từng tí tốt đẹp ký ức. Lúc trước cũng không phải không chọc giận qua tiểu tổ tông này, nhưng lại chưa bao giờ trả giá qua hôm nay như vậy đại giới. Chỉ cần tiểu thiên nương trong lòng còn có thể nhớ ký hắn, vô luận như thế nào sinh khí kiện trách đều chẳng qua việc nhỏ mà thôi. Trước mắt, một tiếng lên án hủy đi hắn đạo pháp căn cơ bất quá là biểu tượng mà thôi. Nội hạch rõ ràng là thập lục nương ngay tại phi tốc lãng quên bọn hắn cái này vạn năm tốt đẹp ký ức. Thậm chí có chút đội vã không nhịn nổi, tựa như không kịp chờ đợi muốn cùng hắn rũ sạch liên quan. Giống ai chứng minh trung trinh đồng dạng, đây mới thực sự là để Vĩnh Dạ đạo nhân chua xót địa phương. Thật là ngũ vị trần tạp, chua xót khó tả. Chính trong thoáng chốc, một thanh bạch cốt kiếm phong, giống như là tìm đến hắn đạo ấn sụp đổ khoảng cách, mũi kiếm chọn một điểm đỏ tươi vết bầm máu, thẳng đến Vĩnh Dạ đạo nhân mệnh môn mà đến. Vĩnh Dạ đạo nhân chưa kịp nghĩ lại, vô ý thức ngự sử ra hắn năm đạo tuyệt chiêu ba tiệt thiên ấn thoáng chốc sát phạt chi khí xông lên tận trời, mỗi một tia máu ý đều đại biểu đã từng vẫn lạc tại cái này cái đạo ấn hạ một cái đại địch, cuốn theo ngập trời hung uy, hướng về phương khánh chém giết mà đi. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, liền tại cùng bạch cốt kiếm phong giao tiếp mấy mắt, đối diện bên trên chỗ chui kiếm viên kia cái đầu nhỏ trong suốt ánh mắt, Vĩnh Dạ trong lòng không khỏi run lên, năm ngón tay đột nhiên thu nạp, càng đem đạo ấn miễn cưỡng bóp nát. Chính là phía trước hai viên đạo ấn sau đó, viên thứ ba đạo ấn bị chính hắn tự tay hủy đi, hai thân ảnh giao thoa mà qua. Vĩnh Dạ đạo nhân vội vã nhìn về phía chuôi này bạch cốt kiếm, gặp thân kiếm không có thương tổn người đập, trong lòng mới không hiểu bưng lòng, hắn nhưng không tin, cái kia tiểu tiểu yếu ớt thân thể, có thể đỡ nổi hắn tiệt thiên ấn không có việc gì liền tốt. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn mới phát giác xuất thân phát hỏa đốt kịch liệt đau nhức, không có thai nghiệp ấn hộ thân, thiên chi huyết tựa như bàn ủi đồng dạng tại trên người hắn lưu lại giữ tợn vết thương, đạo thể đau đớn chỉ là việc nhỏ, chỉ là ngực chỗ kia, mới là đau đến đặc biệt chân thành. Viên thứ ba đạo ấn nổ tung ngay mắt, bên hai đột nhiên truyền đến thập lục nương hiến bảo giống như nghĩ linh tinh, phu quân ngươi nhìn. Vừa rồi chiêu kia gọi là tiệt thiên ấn đâu, lấy từ đạo thể đã bẩn, tiên cốt nên chém chi ý, là Vĩnh Dạ đạo nhân ngũ thai ngũ ấn bên trong thứ ba ấn, chuyên môn quản lý sát phạt, nhất lâm bất hủ thân. Lời còn chưa dứt, liền bị quát lạnh một tiếng cắt đứt, ồn ào. Còn có, đừng gọi ta phu quân. Trầm mặc một cái chớp mắt sau đó, âm thanh kia, không có chút nào nhận đến khiển trách mà xa suốt nửa phần, vẫn như cũ nhảy cấm đáp lại nói, được rồi, ta đã biết phu quân. Tâm lần này, càng đau đớn hơn. Vĩnh Dạ đạo nhân chỉ cảm thấy thế giới quan đều vỡ vụn. Ở trung vạn năm thời gian, hắn như thế nào không biết Trường Lạc cái này tiểu tổ tông vậy mà lại ủy khuất chính mình làm hắn vui lòng người. Còn có, làm sao lại phu quân? Không phải, các ngươi nhận biết vẫn chưa tới hai cái hô hấp, đến tột cùng phát sinh cái gì hắn không biết sự tình. Không tự giác ở giữa, con mắt trở nên có chút chua xót, trong lòng cũng chua, toàn thân trên dưới đều chua, cuối cùng không thể kìm nén, kết lực dùng đến nhất bình tĩnh thanh tuyến khẽ gọi, Trường Lạc, chớ có ồn ào. Mau trở lại, ta dẫn ngươi đi cứu mẫu thân ngươi. Đây là Vĩnh Dạ đạo nhân trong trí nhớ, lừa gạt tiểu thiên nương dùng tốt nhất lời nói. Điêu Hoa tùy hứng như Trường Lạc, một khi dùng đến một chiêu này cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là hắn đã từng đều chỉ nói là nói mà thôi, hắn điên rồi mới dám cứu đạo chi mẫu. Đạo chi mẫu bây giờ phong tồn tại nhân đạo khí vận bên trong, đem cái này điền phê nhốt tại nơi đây, nhân đạo thế lực cũng tốt, hoang cổ đạo thế lực cũng được, cái này phù hợp tất cả người tu đạo lợi ích, ai dám đi vớt hắn không khác cùng toàn bộ tu đạo giới đối nghịch. Vì vậy, phía trước mỗi lần đáp ứng Trường Lạc về sau, đều chẳng qua là lừa gạt nàng mà thôi. May mắn, tiểu Trường Lạc rất dễ bị lừa, cũng không có để hắn quá khó xử. Trước mắt, hắn lại một lần nữa dùng ra một chiêu này, chỉ là, lần này khác biệt, nhìn xem dưới 9 tầng trời nhân đạo hoàn thành, đã làm sớm nhất, lại làm cái 10 năm cũng không phải không được, lần này, chỉ cần dỗ dành tiểu thiên nương trở về, hắn vĩnh dạ không thèm đếm xỉa, thật đem cứu ra, cũng không phải không thể. Niệm động ở giữa, hắn ngược lại là thật động cứu vớt đạo chi mẫu tâm tư. Quả nhiên, giống như trong trí nhớ, một khi dính đến mâu thân thiếu nữ đôi mắt đột nhiên sáng lên, vĩnh dạ trong lòng khẽ nhúc đích, thỏa đáng, tiểu Trường Lạc có thể thiên nữ chỉ cần chân tâm muốn đi, hắn không tin cái kia thiên tâm nhãi con cản được, kết quả nháy mắt sau đó, hắn liền nhìn thấy trên trôi kiếm viên kia nhỏ nhắn đầu, lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Cắn môi cánh, giữa lông mày nhíu lên nhàn nhạt nhăn nheo, giống như tại cân nhắc cái nào đó cực kỳ chật vật lựa chọn. Suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng quyết định đồng dạng, mẫu thân là rất trọng yếu không sai, thế nhưng là, phu quân nói, hắn cần ta đây. Lần sau đi, Phương Khánh nhìn xem nhà mình bên này tiện tay luyện chế bạch cốt kiếm cùng lĩnh dạ đạo nhân quen thuộc giao lưu, đáy lòng lại tại quần thể ý thức bên trong nổi lên nói thầm, lại nói, không thích hợp à, trôi này bạch cốt kiếm, không có đạo lý như thế khắc chế lĩnh dạ đạo nhân à, chẳng qua là tiện tay làm mẫu, luôn cảm giác có chút thuận lợi quá mức. Điện tử âm hiếm thấy trầm mặc mấy hơi, mới chậm rãi đáp lại, ngươi trước đừng quản đúng hay không, ngươi liền nói có. Tốt hay không dùng đi. Tốt à, xác thực dùng rất tốt. Phương Khánh hất ra những này vô vị suy nghĩ. Tuy nói mơ hồ cảm thấy chính mình có thể đóng vai cái gì không vẻ vang nhân vật, bất quá đây đều là việc nhỏ không đáng kể, hắn từ trước đến nay lười nhác tính toán. Chương 446, không thể dạng này sử dụng ngươi sao? Chương 446, không thể dạng này sử dụng ngươi sao? Hiện tại, tức thời thông báo mới nhất tiến triển, trước mắt tính theo thời gian, còn thừa 1.1 cái hô hấp đơn vị. Trước mắt bản kế hoạch tiến triển thuận lợi, ba loại hạch tâm hạng mục chờ hoàn thành. Phương Khánh đôi mắt bên trong lóng lánh màu trắng bạc quang huy, toàn bộ thế giới trong mắt hắn ngưng kết thành bể tan cảnh có ma trận. Rơi vào lúc ngừng thế giới, trong không khí dừng lại mỗi một hạt bụi bặm đều chết xạ khác biệt tuyến lựa chọn khả năng. Đây chính là Phương Khánh trong mắt chân thật nhất thế giới bên ngoài, cũng là một đường tu hành tất cả đạo lý cụ tượng hóa. Thời gian đối với sinh vật thông tin thật là nhất không có ý nghĩa tồn tại. Bây giờ vô hạn thời gian tăng thêm bên trên vô hạn lựa chọn tạo thành một cái hoàn mỹ đạo lý đóng vòng, chỉ cần Phương Khánh vui lòng, thậm chí có thể đem một giây đồng hồ qua so phạm nhân cả đời đều muốn dài dằng dặc, cũng càng đặc sắc. Làm lĩnh giả đạo nhân phe thứ ba đạo ấn vỡ vụn sau đó, hắn thói quen nhân xuống tạm dừng chốt dùng để phục bàn, cùng chuẩn bị tiếp xuống hành động. Như lúc này vừa có phe thứ ba người đứng xem đi qua nơi đây, mắt thấy trận này mở ra mặt khác quyết đấu đỉnh cao, sợ rằng phải thất vọng lắc đầu thở dài, ai có thể nghĩ tới, thiên tâm cùng đạo tổ ở giữa chiến đấu, vậy mà như thế bình thản nói không thú vị, chớ nói không có kinh thiên động địa dị tượng, liền nhân gian vũ phu thô thiển giao đấu đều so cái này đặc sắc ba phần. Nhưng hắn ha có thể lý giải, phàm là để hắn nhìn thấy đều chỉ là biểu tượng mà thôi, chân thật chiến đấu che giấu tại không có chút rung động nào mặt bằng phía dưới. Cùng lĩnh giả đạo nhân chiến đấu mỗi một cái thời gian cắt miếng đều là Phương Khánh tại vô tận tuyến lựa chọn bên trong, lấy đạo lý là si, tỉ mỉ tuyển ra tối ưu giải, cái này sàng chọn quá trình, mới là Phương Khánh cả đời sở ngộ đạo lý tinh hoa vị trí, là người ngoài, bao gồm lĩnh giả đạo nhân không cách nào lý giải. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng, nhìn thấy Phương Khánh xuất thủ chính là tuyệt sát, vẹn vẹn 1.9 cái hô hấp thời lượng, liên phá vĩnh giả đạo nhân tam đại đạo ấn cũng sẽ chỉ điên cuồng lặp đi lặp lại thôi diễn cái kia kinh hồng một cái chớp mắt, vọng tưởng tại cái kia một cái chớp mắt tìm tới thiên tâm huyền bí lại không biết, biểu hiện chỉ là biểu tượng. Phương hướng từ vừa mới bắt đầu liền chọn sai, càng muốn không có thể tìm tới đáp án, quen thuộc máy móc gầm vang vọng tại bên hai, chủ hạng mục tiến độ phù hợp mong muốn, còn thừa ba loại mấu chốt hạng mục chờ chấp hành. Mỗi cái hạng mục dự đoán tốn thời gian 0.3 hô hấp đơn vị, sẽ tại điểm sụp đổ phía trước 0.2 hô hấp đơn vị, đạt tới mục tiêu cuối cùng, giữ lại cuối cùng 0.2 hô hấp đơn vị xem như khẩn cấp giảm sóc. Nghe đến cẩn thận tỉ mỉ hồi báo, Phương Khánh khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn hướng Vĩnh Dạ đạo nhân. Lúc này Vĩnh Dạ đạo nhân lật liền như là tờ, chính một thẻ một trận quỷ dị tư thái, chậm rãi hướng chính mình tới gần. Mặt mũi vặn vẹo nộp lên đan sen phức tạp khó phân biệt cảm xúc, thường hực lửa giận, không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, còn có đậm đến tan không ra ghen ghét. Cái này rất thú vị, Phương Khánh nhớ tới mới gặp lúc, trong mắt đối phương chỉ có đối với chính mình trần trụi tham lam. Nhưng giờ phút này, phần này tham lam lại bị ghen ghét đè ép không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Phương Khánh không khỏi có một chút xíu hào hứng, dù bận vẫn ung dung nhìn chăm chú lên động tác kia lịch bướng nhíu, lại bướng bình tiến lên thân ảnh. Nói là lịch, nhưng tốc độ này đã có thể nói khủng bố. Nếu biết rõ tại mẫu Hà Lạc ấn chiếu rọi, Phương Khánh từng dùng thời gian một hơi thở, liền đi hết thâm viên hạm đội cần 70 năm đến vượt qua lữ trình. Mắt thấy Vĩnh Dạ đạo nhân đã gần đến tại căn tấc, Phương Khánh chóp mũi đã ngửi thấy Vĩnh Dạ khí tức, bạo ngược đến cực điểm, tính toán đem hắn triệt để xé nát, Phương Khánh vẫn như cũ không nhanh không chậm, nhẹ giọng tại quần thể ý thức bên trong hỏi ý nói, ứng đối ra sao? Thế nào chiến đấu? Là không cần hắn cái này bản thể cân nhắc, hắn duy nhất cần làm chính là dùng chính mình đạo và lý thu thập hoàn chỉnh tất cả tuyến lựa chọn bên trên tin tức, sau đó đem phần này số liệu văn kiện ném đến quần thể ý thức bên trong tiến hành phân tích tổng kết. Sau đó tìm tới tốt nhất giải hắn hiện tại không chỉ là độc nhất vô nhị bản thể, đồng dạng cũng là lấy ước vạn tính đếm được vô tận phân thân Phương Khánh đại hành thể. Chỉ cần nghe theo quần thể ý thức cho ra chỉ đạo ý kiến liền có thể. Quả nhiên, tụ quân đáp lại tới nhanh hơn Vĩnh Dạ, bóp nát bạch cốt kiếm đệ thất tiết của sống. Quả nhiên, Phương Khánh được đến một cái không tưởng tượng được đáp án, đổi lại là chính hắn hành động, nhiều nhất dùng chính mình đạo lý cương ép cùng Vĩnh Dạ chi lý đối kháng, nhưng vô luận như thế nào, tuyệt sẽ không nghĩ đến như vậy xảo trá giải để mạch suy nghĩ bất quá. Tất nhiên là tụ quần chung nhận thức, Phương Khánh cổ tay nhẹ lật, bạch cốt kiếm tại lòng bàn tay chuyển cái sinh cung. đảo ngược nắm vào trong tay, đệ thất tiết xương của sống, cũng chính là mũi kiếm, tại hồng nguyệt phía dưới, phát ra xanh trắng chi sắc, bấm tay nhẹ nhàng gảy một cái. Chôi này dùng xương cổ sống luyện chế mũi kiếm ứng thanh mà nát. Nguyên bản là kém luyện chế, Phương Khánh bản thân liền không có cho thanh kiếm này tăng thêm bất luận cái gì phòng hộ đạo pháp hắn muốn lợi dụng từ đầu đến cuối, chỉ có thiên chi huyết mà thôi, bạch cốt kiếm bản thân bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao hao tài mà thôi, tại như vậy độ chấn động đối kháng bên trong, bây giờ không có một tia tổn hại, ngược lại khiến người ngoài ý muốn. Xương vỡ tốc tốc rơi xuống, một sợi đỏ tươi thiên chi huyết từ kẽ xương chảy ra, tại Phương Khánh đầu ngón tay ngưng tụ thành huyết châu. Không chút nghĩ ngợi, đưa tay liền hướng đập vào mặt Vĩnh Dạ đạo nhân điểm tới, nào biết đạo, đầu ngón tay còn chưa đụng vào, bên tai lại trước truyền đến hai tiếng kêu rên. T. Hóa thành vô biên hắc ám, vẹn vẹn kém một cái nháy mắt, liền muốn đem Phương Khánh triệt để thôn vệ Vĩnh Dạ đạo nhân, như gặp phải vô hình trọng kích, lại cứ thế mà giữa không trung trở về, một lần nữa trở xuống Phương Khánh đứng thẳng chỗ. Tất cả những thứ này giao phong đều ở Phương Khánh gần như lúc ngừng thị giác trong hiện thực, đây là căn bản không tồn tại bé nhỏ thời gian tiêu chuẩn chỉ thấy, Vĩnh Dạ đạo nhân sắc mặt đột nhiên liền trở nên trắng bệch, giống như là đạo tâm tổn hại. Đồng dạng, trong lúc nhất thời thậm chí nhìn không ra bất luận cái gì đạo tổn nên có uy nghi, thậm chí có chút mờ mịt cảm giác, Phương Khánh thấy cảnh này, trong lòng không khỏi lưu luyến, quần thể ý thức cho chỉ đạo ý kiến, nhìn như hoang đường, không có chút nào logic, nhưng vẫn như cũ đáng tin cậy, nhìn một chút trong tay một điểm không có tiêu hao thiên chi huyết lại nhìn thấy Vĩnh Dạ đạo nhân thật là bị thương bộ dạng, nếu như không phải tự tay tạo thành tất cả những thứ này, hắn kém chút cho rằng Vĩnh Dạ tại người già bị đụng. Cùng thời khắc đó, Vĩnh Dạ không thể tin nhìn chằm chằm Phương Khánh, ngữ khí tự lẩm bẩm, ngươi làm sao có thể, làm sao có thể, âm thanh run rẩy đến cực liệt, ngươi làm sao có thể? Dạng này đối nàng. Phương Khánh nháy mắt, ánh mắt tại Vĩnh Dạ đạo nhân cùng trong tay bạch cốt kiếm ở giữa vừa đi vừa về dao động. Ánh mắt rơi vào chuôi này tàn kiếm bên trên lúc, đột nhiên có chút hiểu được, chỉ thấy chuôi kiếm cuối cùng, khảm một viên ảm đạm đến gần như trong suốt nhỏ nhắn đầu. Đồng dạng là một bộ nhận đến trọng thương dáng dấp, Phương Khánh trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng hỏi, không thể dạng này sử dụng ngươi sao? Chương 447, ngăn cản nàng người chết, đồng dạng bất công chương 447, ngăn cản nàng người chết, đồng dạng bất công giờ phút này tay phải nâng trên đầu, đỏ tươi ánh mắt như máu lưu chuyển, đó là tư dục nồng đậm đến cực hạn cụ hiện hóa. Nhân đạo hoàng triều tuyến lựa chọn nguyên bản cùng hắn là không có quan hệ. Nơi này họa phúc hưng suy, tự có nơi này nhân vật chính gánh chịu. Nơi này có Nho đạo Phương Khánh, có Nhân hoàng, có Đại tế tiểu, thông qua lựa chọn hướng đi, hắn rõ ràng biết, dù cho khoanh tay đứng nhìn, Nhân đạo hoàng triều cũng sẽ không hủy diệt, ngược lại sẽ tại phế tích bên trong niết bàn chủ sinh, càng thêm cường thịnh. Nhưng vô luận cái này hoàng triều tương lai kịch bản thế nào biết, là hướng đi cường thịnh hay là mặt khác, đều cùng Tiểu Thanh Mai lại không dây dưa. Nàng cuối cùng chỉ là cái không quan trọng vai phụ mà thôi, đối mặt gần như diệt thế đại kiếp, căn bản bất lực chống lại, chỉ có thể cùng những cái kia dân chúng trong thành bị động chờ đợi trên trời nhân hoàng đoàn đội sáng tạo kỳ tích. Sinh tử của nàng ở chỗ chấn ngục đạo nhân có thể hay không nhiều chống đỡ một cái trước mắt, ngăn cản đầu dê tà ma, ở chỗ nhân hoàng có hay không trước bước chân trái ngăn lại bên trái đánh tới thiên hỏa, ở chỗ vô số nhỏ xíu lựa chọn đan vào mà thành ngẫu nhiên. Nhưng vô luận sống hoặc chết đều cùng nàng tự thân không có quan hệ. Đối mặt tất cả những thứ này, Phương Khánh từ đầu đến cuối chỉ là khách qua đường. Không quản hắn có hay không đã từng tới, tại Nho Thánh Lăng Ca đáp ứng phía dưới, Nho Sinh Phương Khánh học được song toàn pháp đều là tất nhiên, trận này diệt thế nguy cơ cũng là chú định tất nhiên. Bình thường mà nói, tại tràng nguy cơ này bên trong, Phương Khánh chỉ cần dùng Nho Sinh Phương Khánh toàn bộ thực lực ứng đối liền có thể, đến mức Tiểu Thanh Mai có thể hay không sống sót. Hán, không nên để ý, nhưng giờ phút này Phương Khánh cuối cùng làm địch chính mình quyết định công đạo. Tiểu Thanh Mai đối với nhân đạo hoàng triều kịch bản mà nói không quan trọng, có thể đối Phương Khánh đến nói, nàng rất trọng yếu. Thế là hắn trước thời hạn một khắc đồng hồ, bước vào trận này không nên tiến vào chiến trường. Tính toán hủy diệt để một khắc đồng hồ về sau Tiểu Thanh Mai tử vong tất cả khả năng. Làm như vậy liên quan, để vốn nên chết đi người có thể thở dốc, nhưng cũng để mệnh không có đến tuyệt lộ người trước thời hạn vẫn lạc. Can thiệp hắn người sinh không công đạo, ngăn cản nàng người chết đồng dạng không công đạo. Hiện tại trên chiến trường mỗi chết đi một cái tà túy, Phương Khánh trong mắt đỏ tươi liền sâu một điểm, mỗi thêm một cái người sống sót, cái kia huyết sắc đồng dạng dày đặc một điểm. Đỏ tươi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phương Khánh nhìn chăm chú lên trên chuôi kiếm khảm nạm viên kia nhỏ nhắn đầu, trong lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Đây bất quá là hắn cứu vớt Tiểu Thanh Mai lúc, tiện tay điên đảo sinh tử một cái hào tài mà thôi. Bất quá nếu nàng cùng cựu sư nương dính một chút quan hệ, Phương Khánh vẫn là đưa cho vốn có tôn trọng, hỏi nhiều một câu, không thể dạng này dùng người sao? Lời nói rơi xuống, hắn liền nhìn thấy tấm kia ảm đạm đến gần như không có huyết sắc khuôn mặt nhỏ, dắt lên một tầng hào quang, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức cho ra trả lời, có thể được phu quân sử dụng, Trường Lạc rất vui vẻ. Không chờ Phương Khánh đáp lại, Vĩnh Dạ đạo nhân đã tức hồn hển đánh gãy, "Trường Lạc, ngươi sao có thể đáp ứng vô lý như thế thỉnh cầu?" Trong thanh âm đè nén lửa giận, lại xen lẫn một tia mấy không thể xem xét chua xót. Đồng dạng không đợi Phương Khánh mở miệng, Thập Lục Nương khẽ cắn môi son, vô ý thức tránh đi Vĩnh Dạ đạo nhân ánh mắt, âm thanh tuy nhỏ lại quyết tuyệt, "Ta lúc đầu nói qua, ngươi muốn chính là đạo hạnh ta liền cho ngươi đạo hạnh. Bất quá là vạn năm làm bạn mà thôi. Những cái kia đạo nhân quỷ gối tại mẫu thân tọa tiền vạn năm, cũng không có thể được nàng nửa phần chiếu cố. Đã giúp ngươi hòa nói, tình cảm của ngươi ta sớm đã trả lại, lựa chọn của ta cũng cùng ngươi không có quan hệ." Vĩnh Dạ đạo nhân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hắn nhìn thấy mu bàn tay mình bên trên đã từng mền bên trên ấn chặt, Trường Lạc Thiên Quân đang dần dần tiêu tán, thực lực tu vi lại chưa giảm mảy may. Hắn bỗng nhiên ý thức được, những cái kia quanh quẩn quanh thân trăm ngàn năm, như có như không hâm mộ chi ý, giờ phút này chính như cắt chạy từ giữa ngón tay chạy đi. Cái này nhận biết như lưới dao quét tâm, lại để hắn đạo tâm vì đó trì trệ, liền hô hấp đều dừng lại trước mắt. Ta chưa hề. Bàng hoàng luống cuống thì thảo, âm thanh khàn giọng đến không được điều, chưa hề ham muốn qua đạo hạnh của ngươi. Phương Khánh đối với hai người xích mích thờ ơ, cái này không có quan hệ gì với hắn. Chỉ bất quá tiếp tục lạnh nhạt hỏi tới, vậy ngươi có nguyện ý hay không bị ta triệt để tiêu hao sạch sẽ? Thập Lục Nương chớp chớp thủy nhuận mắt hạnh, tại Phương Khánh đỏ tươi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng. Ân Nha dùng đến cực kỳ tín nhiệm giọng điệu nói ra, tiểu trường lạc tất cả đều vẫn từ phu quân xử lý, lời nói hồn nhiên ngây thơ, nói xong còn cần cực kỳ tín nhiệm ánh mắt nhìn Phương Khánh, hoàn toàn không có ý thức được mình làm ra một cái gì đáng sợ lựa chọn. Nàng không hiểu, không đại biểu vĩnh dạ không hiểu. Trong chốc lát, thiên địa đột nhiên biến sắc, vô biên hắc ám mang theo độ khí hướng về Phương Khánh chân áp mà đến. Vĩnh Dạ đạo nhân hai bàn tay ở giữa đồng thời hiện lên hai cái đạo ấn bên hai, Thập Lục Nương hư nhược âm thanh kịp thời truyền đến, đây là Vĩnh Dạ ngũ thai ngũ ấn viên thứ tư Chu Thiên ấn cùng quả thứ năm Táng Thiên ấn. Chu Thiên ấn lấy ý là cựu tộc liên lụy, huyết mạch đứt đoạn, phương pháp phá giải. A lời còn chưa dứt liền hóa thành một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phương Khánh cụp mắt, trong tay bạch cốt kiếm bảy đốt cổ sống đã lại nát tam thiết, thiên chi huyết thẩm thấu hắn lòng bàn tay. Liếc mắt hôn mê Thập Lục Nương, Phương Khánh nhìn về phía bên kia, Vĩnh Dạ đạo nhân thứ tư ấn đã triệt để bể nát. Phương Khánh gật đầu nhiên, lần này hắn triệt để hiểu tụ quần kế hoạch mạch suy nghĩ. Không khác, Vĩnh Dạ đạo nhân cùng thiên trói buộc quá sâu, có thể nói có vinh cùng đinh, có nhục cùng lục. Băng lánh máy móc gầm nhắc nhở còn thừa mấu chốt hạng mục, hai Phương Khánh hờ hững nhìn về phía đạo tâm bể tan cảnh, gào thét đánh tới Vĩnh Dạ đạo nhân, nửa khép mí mắt che đậy đôi mắt bên trong tất cả là nhạt. Xương cặn bã vỡ vụn âm thanh, lại là tam tiết xương sống vỡ nát, theo xương cặn bã nổ tung còn có Vĩnh Dạ đạo nhân từ năm ấn, đến đây, Vĩnh Dạ đạo nhân trận hành vô địch thiên hạ ngũ hai ngũ ấn, toàn bộ bị phá trừ. Trận chiến đấu này đến đây, tình thế đã phát sinh triệt để nghịch chuyển. Ba cái hô hấp không đến, vừa rồi uy áp hoàn vũ Vĩnh Dạ đạo nhân đã đạo ẩn tán loạn, tròn mắt tận nước ra, khí tức mười không còn một. Nhưng như cũng không cam lòng mang theo người sau cùng như thế, hướng về Phương Khánh đánh thẳng tới, gần như đồng quy vu tận tư thái, hôn trướng. Nàng rõ ràng như vậy tín nhiệm ngươi, Vĩnh Dạ đạo nhân muốn rách cả mí mắt, tiếng gào thét bên trong xen lẫn vạn năm tích tụ, ta cuối cùng vạn năm thời gian đều chưa từng đi vào tiểu thiên nương trong lòng, ngươi sao có thể như vậy, như thế nào như vậy? Bởi vì ta là thiên tâm. Phương Khánh hờ hững đáp lại, trong mắt đỏ tươi càng thịnh. Nhìn qua cái này thiêu thân lao đầu vào lửa bại quyển, cường thịnh nhất lúc đều không làm gì được hắn. Bây giờ đạo hạnh mười không còn một, chẳng lẽ dựa vào vài câu yêu cùng hòa bình liền có thể thay đổi căn khôn? Buồn cười, xấu xí đến cực điểm. Tiện tay nhấc lên chọc chuôi kiếm, hắn nhìn thấy viên kia còn sót lại nhỏ nhắn đầu, vẫn dùng hoàn toàn tin cậy ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Cái này ánh mắt không khỏi để trong lòng hắn không hiểu có chút bực bội. Băng lanh máy móc gầm tại bên tai nhắc nhở, còn thừa mấu chốt hạng mục.